Chương 1305, đánh cờ, bắt sống xuân hạ thu đông, 13, chương 1305, đánh cờ, bắt sống xuân hạ thu đông, 13, tại Khương Tiến an bài xuống, võ phu các loại thụ thương nghiêm trọng nhất bị mang đi. Độc Cô Phong cũng bị Thẩm Diệp Đình đi đầu mang đi, mặc dù nói hắn không có giống người khác tổn thương nghiêm trọng như vậy, nhưng tiếp xuống cũng không cần đến hắn bỏ ra lực. Vũ Bá cầm trong tay đại khảm đao nhìn về phía Võ Cực nói, đại ca, ngươi trước mang các huynh đệ hào hào chỉnh đốn xuống đi, ta cùng bọn hắn đàm luận điểm lời nói. Võ Cực nhìn xem hắn thở hổn hển, bị máu loang nhuộm ở ướt áo choàng còn tại gì máu, trung quy là đáp lại câu, tốt ta, ngươi lại cẩn thận, không cần thiết vì bọn hắn như vậy bán mạng. Ta biết. Sau đó, Vũ Bá đi vào Khương Tiến cùng Độc Cô Tử Huyên trước mặt, tầm mắt đảo qua hai người mở miệng nói, ngươi chính là Nhạc Thị Vương, ngươi nhận ra ta? Ngươi vừa mới tự xưng bản vương, ta Vũ Bá vẫn là rõ ràng Sở Vương triều điểm này sự tình, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chẳng phải một cái nữ vương sao? Ngoại trừ Nhạc Thị Vương, không có người khác. Khương Tiến khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, võ đường chủ, ngươi sự tình ta có nghe thấy. Các ngươi Huyền Vũ Đường có thể bứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng Thanh Hiên Tông liên thủ chống lại ngoại địch, Chí Cao đại nhân nàng biết về sau, chắc chắn ngợi khen các ngươi. A, ngợi khen coi như xong, bản đường chủ những này sớm đã bị biên giới hóa nhân vật, ở trong mắt các ngươi không phải liền là cùng ý đạo những người kia là cá mẹ một lứa. Chúng ta võ đạo phái tả những người này không yêu cầu gì khác, chỉ cần các ngươi không đối chúng ta triển khai thanh toán, liên lụy đến trên người chúng ta là được, dù sao chúng ta cũng là bị lừa. Vũ Bá nói thẳng. Khương Tiến vừa mới bắt đầu còn không có nghe ra có ý tứ gì, nhưng nghĩ lại về sau, lập tức thoải mái. Nguyên lai Vũ Bá chịu đến giúp đỡ, mục đích thực sự là muốn mượn chuyện này giúp võ đạo phái tả người tẩy thoát liên quan. Bọn hắn trợ giúp y đạo người thu thập đặc thù huyết mạch, bắt lấy khí vận người là sự thật. Tương lai thanh lý y đạo người khẳng định sẽ đem bọn hắn cũng coi như đi bảo, hiện tại chính là nghĩ bỏ gian tả theo chính nghĩa. Nhưng là việc này nàng không có cách nào làm cam đoan, muốn nhìn Khương Tĩnh Di nói thế nào. Võ đường chủ ngươi tố cầu, bản vương sẽ chuyển cáo cho Chí Cao đại nhân, nhưng là làm sao phán quyết các ngươi không phải ta nói tính. Nhưng bằng vào ta đối Chí Cao hiểu rõ, nàng vẫn là cái tương đối người ân oán phân minh, công tội bù nhau cũng chưa chắc không thể. Nghe nói như thế, Vũ Bá xem như nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt. Độc Cô Tử Huyên tu chỉnh một lát sau, nhìn về phía Vũ Bá nói, võ đường chủ, có cái cơ hội lập công, ngươi có muốn hay không? Ồ, còn có cơ hội lập công. Thiên Hành Đại Lục đám người kia đều bị giết không sai biệt lắm, còn có thể thu thập ai? Bản tôn tại trước đây không lâu phát hiện Thanh Nguyệt trưởng ca cái kia bốn vị trưởng lão, dùng giả kế thoát thân, hướng sườn tây phương hướng chạy. Hai người chúng ta hiện tại truy kích, còn không muộn. Nghe vậy, Khương Tiến lập tức nói, Tử Huyên điện chủ nói rất đúng, bốn người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Hành Đại Lục người chính là bị các nàng dẫn tới, tiên đạo bí cảnh truyền lại đến trễ tình báo, làm không cẩn thận cũng là các nàng làm. Chỉ cần đưa các nàng trấn áp, mặc kệ sống hay chết, đều là một cái công lớn. Tốt, bản tôn tùy ngươi đi, con dế ba cái phản hư kỳ sâu kiến, một cái hợp đạo tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vũ Bá cầm lên đại khảm đao lập tức đi theo Độc Cô Tử Huyên đuổi theo. Một bên khác, Xuân, Thu, Hạ, Đông, bốn người chạy có chừng nửa canh giờ, rốt cục tại một chỗ thác nước phụ cận đụng tới. Mấy người các nàng còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Xuân, bây giờ nên làm gì? Tông chủ đại nhân nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Xuân hiện tại tâm phiền ý loạn, đã không cách nào bảo trì chấn định, cúi đầu suy tư một lát sau nói, theo đạo lý nói Thiên Hành Đại Lục bên kia ba vị trí tôn giáng lâm, cần phải không cần tốn nhiều sức liền có thể đem cục diện bình định. Nhưng là rất rõ ràng, Lâm Hằng bên người nữ tử là cái trí tôn, đằng sau lại xuất hiện một cái càng khủng bố hơn trí tôn, lại thêm không hiểu thấu giết ra nhiều người như vậy, Tiên Minh bên kia lại trắng trợn phái ra phần lớn người đi hướng Bắc Châu, chính là vì mê hoặc chúng ta. Nói không chừng tông chủ kế hoạch của nàng sớm đã bị khám phá. Thu, ngươi khi đó giúp Diệp Thiên thời điểm, vì cái gì không biết giết chết cái kia gọi Lâm Hằng? Xuân quay đầu nhìn về phía Thu chất vấn. Lúc trước Lâm Hằng cùng Thu thế nhưng là tự mình gặp mặt qua, lấy Thu bản sự hoàn toàn có thể tùy tiện đem Lâm Hằng bóp chết. A, Thu đem nổi vung ra trên người mình, lạnh lùng nói, ngươi là đang trách bản tôn. Lúc trước Lâm Hằng chỉ có kim đan kỳ tu vi, tại Thanh Hiên Tông lẫn vào cái giấm cũng không bằng một cái, càng không có người nói hắn là Độc Cô thị người, phía sau còn có một cái lợi hại mẹ. Ai có thể nghĩ tới hắn ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, đã đến hóa thần kỳ, còn có thể thành tiên minh minh chủ. Bản tôn nếu có thể biết trước tương lai, cái thứ nhất liền đem tiểu tử này làm rồi, còn cần ngươi nói? Xuân, ngươi không phải cùng tông chủ nàng đi gần nhất, ngươi không phải tối hiểu tông chủ, đừng như cái mã hậu pháo một dạng, cái gì đều tại ta trên thân. Thu vốn là nổi giận trong bụng, đi hướng Nam Châu tiên đảo bí cảnh thời điểm, nàng còn tưởng rằng thật muốn nên đón tinh ngoại trí tôn qua đây, không nghĩ tới chính là cái thủ thuật che mắt, kém chút bị làm chết, nàng mới biết được kế hoạch, căn bản cũng không có coi nàng là làm người một nhà tín nhiệm, làm hư bắt đầu bức nổi cho mình. Ai có thể nhịn được rồi? Thu, ngươi dám như thế cùng bản tôn nói chuyện, ngươi có phải hay không coi là cùng là Thanh Nguyệt trưởng ca trưởng lão, ta cũng không dám thu thập ngươi. Xuân, ngươi đáp ý cái gì, ngươi cho là mình rất mạnh sao? Mạnh cũng mạnh, trấn áp ngươi dù sao đầy đủ rồi. Mắt thấy muốn đánh bắt đầu, Hạ, Đông hai người vội vàng mở miệng khuyên can nói, các ngươi hai cái chớ ồn ào, lúc này người một nhà còn có thể đánh nhau sao? Nếu là tiên minh người đổi tới, chúng ta không cùng chung mối thủ, ai cũng chạy không được. Sợ cái gì? Bản tôn thủ thuật che mắt đã lừa qua những cái kia đồ đần, không có người biết chúng ta sẽ hướng phương hướng được chạy. Ồ, phải không? Độc Cô Tử Huyên thanh âm thăm thẳm từ phía sau truyền đến, thoáng qua ở giữa liền đến các nàng sau lưng cách đó không xa, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp cười nói, xem ra bản tôn đồng thời không phải là các ngươi trong miệng đồ đần. Lúc này, Vũ Bá cũng khiêng lấy đại đao xuất hiện tại một bên khác. Tả Hữu giáp công, Xuân đám người nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu như tới một cái Độc Cô Tử Huyền, các nàng còn không đến mức hoảng, nhưng là cái này cầm lấy thánh khí võ đạo chi nhân, các nàng lại sợ. Một đao một cái hóa thân phản hư tu sĩ hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Liền xem như Xuân cũng không dám cùng hắn cứng rắn. Xuân Hạ Thu Đông không có để lại cứng đối cứng tâm tư, ngược lại là đều tiếng lòng, từ đạo hữu bất tử bần đạo suy nghĩ, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng rất nhanh liền bị tiêu diệt từng bộ phận, bốn người bị đánh cái nửa chết nửa sống, ném đến cùng một chỗ. Ngay tại Vũ Bá muốn nâng cán đao các nàng đầu đều chặt thời điểm, Độc Cô Tử Huyên lại ngăn cản hắn. Vũ Bá khó hiểu nói, Tử Huyên điện chủ, đem các nàng giết trở về tranh công a, chẳng lẽ còn muốn lưu cái mạng sống? Vũ Bá, ngươi động não ngẫm lại, là giết mấy người các nàng công lao lớn, vẫn là bắt sống mấy người các nàng công lao lớn? Vũ Bá đầu góc tương đối trụ, lắc đầu nói, ta cảm giác đều như thế, coi như còn sống bắt về, vương triều người bên kia không phải là sẽ giết chết các nàng. Độc Cô Tử Huyên khẽ cười một tiếng, mang về ngươi sẽ biết. Chương 1306, đánh cờ, hết thảy đều kết thúc, 14, chương 1306, đánh cờ, hết thảy đều kết thúc, 14, ôi. Võ đạo người chính là đầu góc đơn giản. Vậy thì giống như là hành quân đánh trận, ngươi bắt sống đối phương nhân vật dẫn đầu, còn có tất yếu giết sao? Mặc dù dùng các nàng đổi không là cái gì chỗ tốt, nhưng tối thiểu chứng minh một điểm, thực lực của ngươi mạnh phi thường. Quả không phải vậy chờ bọn hắn đem người đều áp tải về phía sau, Thương Thiến đám người biểu lộ đều to tiếng. Nhìn xem bị trói gô, miệng bị ngăn chặn Xuân bốn người. Phạm Ý An nhịn không được chắt lưỡi nói, ai nha nha, lại còn cho bắt sống rồi, hai vị thật là thật bản lãnh, nhất định là phí hết công phu rất lớn đi. Hắc, ngươi đừng nói, nương môn này ngược lại là còn rất xinh đẹp, giết là thật quái đáng tiếc. Bán được hoa lâu được đáng giá không ít tiền. Lời này vừa nói ra, lập tức đổi lấy Thương Thiến cùng Độc Cô Tử Huyên hai người bận nhãn, đám này chó nam nhân xử trí nữ tu, trong đầu liền cần phải dính điểm vàng sao? Phạm Ý An xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, bản vương mở câu trò đùa, chính là thuận miệng nói một câu, xử trí như thế nào trí cao nàng nói tính. Độc Cô Tử Huyên hít sâu một hơi, mắt nhìn nơi xa còn chưa lắng lại lôi vân vòng xoáy, bật tốt lên, Nhạc thị vương điện hạ, ngươi có thể hay không cùng bản tôn nói thật? Tử Huyên điện chủ có cái gì muốn hỏi? Mộ Dung Di đến cùng là ai? Nghe vậy, Khương Tiến trong lòng lập tức giật mình, vấn đề này thật đúng là điểm trụ huyệt của nàng rồi. Trước đó Khương Tĩnh Di có cùng nàng nói qua, nàng tại cải trang đi vào Tây Châu, không có biết được thân phận, cũng không cho phép chuyển ra ngoài. Nhưng bây giờ đánh đến nước này, liền Thái Hoàng kiếm đều đi ra rồi, Độc Cô Tử Huyên còn không có đoán được. Có lẽ là đoán được, nhưng là không dám khẳng định. Dù sao Thái Hoàng kiếm, chỉ có nàng loại này Khương thị người mới có tư cách biết được, liền xem như Phạm Ý An vị này Vũ Vương cũng chưa chắc nghe nói qua Thái Hoàng. Không được, chí cao thân phận ta muốn nói ra đến, làm không cẩn thận sẽ dẫn nàng bất mãn. Đều đã đến giai đoạn này, thân phận nàng muốn giấu giếm cũng không đạt được, nói không chừng các loại chí cao hiện thân liền mình nói, cái này có nhiều phô trương. Khương Thiến cảm thấy Khương Tĩnh Di là đang cố ý giả heo ăn thịt hổ, hấp dẫn ánh mắt. Lâm Môn một cước, nếu là nàng đem ánh mắt cho đâm thủng, Khương Tĩnh Di chẳng phải không có cách nào chăng bước. Tử Huyên điện chủ, ngươi không phải đều rõ ràng sao? Nàng là chí tôn, lại họ Mộ Dung. Ngoại trừ Mộ Dung thị vị kia Mộ Dung lão tổ bên ngoài, còn có thể là ai? Khương Thiến mặt không đỏ, tim không nhảy giật câu nói dối lời nói. Mộ Dung gia lão tổ, nàng chẳng lẽ không phải nữ đế? Ừm. Ngươi tại sao phải cảm thấy nàng là nữ đế? Ta chỉ là cảm giác. Độc Cô Tử Huyên một chút bị choáng váng, vừa nghi mê hoặc nói, Mộ Dung gia lão tổ, tại sao muốn cất giấu thân phận a? Vậy ta cũng không rõ ràng rồi. Ngươi có thể đợi nàng sau khi xuất hiện, tự mình đến hỏi. Khương Thiến lời nói điểm đến là dừng, liền vội vàng rời đi. Giữ lại một mình dưới Độc Cô Tử Huyên lâm vào hoài nghi, vô luận là nữ đế cũng tốt, vẫn là Mộ Dung thị lão tổ, nàng đều làm không rõ ràng Mộ Dung Di làm sao lại muốn lấy cùng Mộng Vũ Đồng tranh giành tình nhân. Mộ Dung thị lão tổ, số tuổi so với nàng cũng không biết to được bao nhiêu, không chuẩn đều phải cùng Độc Cô chính duyên bọn hắn mối phận. Thật chẳng lẽ muốn trâu già gặm cỏ non? Vậy cũng quá già rồi đi. Nam Đoạn Sơn phế tích gì chỉ bên trong, khoảng chừng hơn 1000 mét thọc sâu hố to, Đông Vương Thanh Hà nhục thân đều nhanh vỡ nát, nằm tại trong hầm không ngừng phun máu, tạm thời duy trì lấy sinh cơ. Độc Cô Thanh Dương bên kia chiến đấu đã kết thúc, Phùng Thiên Hữu bị hắn hủy căn cơ, tu vi ngã xuống đại thừa kỳ, đoán chừng đời này cũng bỏ không được rồi. Nhưng hắn vẫn là thực hiện lời hứa lưu lại hắn một mạng, bởi vì muốn vì tiếp xuống Độc Cô thị tiến vào Thiên Hành Đại Lục làm nền, cũng không thể đem người đều đuổi tận giết tuyệt. Đến mức một cái khác quất biên phòng, nhưng thật ra vô cùng có quyết đoán, Độc Cô Thanh Dương vốn nghĩ giết hắn, nhưng hắn lại tự đốt hơn phân nửa thọ nguyên làm đại giá, trùng sát ra ngoài. Giặc cung đường chớ đuổi, so với đoạn người căn cơ, đối với đột phá đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, thọ nguyên mới là quý báu nhất. Một nửa thọ nguyên đều đốt không có, tương đương với nửa đời người đường đều uổng công rồi. Đợi đi đến Thiên Hành Đại Lục, lại trừng trị hắn cũng không muộn. Khương Tĩnh Di thu hồi Thái Hoàng kiếm, khí tức cực kỳ bất ổn, nhưng vẫn là nện bước vững vàng bộ pháp đi đến Đông Phương Thanh Hà trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta thua, nhưng là Khương Tĩnh Di, ngươi cũng không hoàn toàn thắng. Đỉnh đầu có Thương Thiên, hai họa sẽ tái tạo thôn tính tiêu diệt ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vương triều, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể giống võ đế văn đế một dạng, đem mệnh góp đi vào. Khương Tĩnh Di thần thái lạnh nhạt, thờ ơ nói, đó là bản đế chuyện tương lai, mà ngươi thì không có tương lai. A, ngươi bất quá là vận khí tốt chút thôi, cái kia khí vận căn bản cũng không phải là ngươi, là cái kia gọi Lâm Hằng đúng không? Ngươi đem hắn vận mượn đi, ta cũng không tin hắn có thể sống sót. Dứt lời, nàng ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi chống một trượng xem náo nhiệt Độc Cô Thanh Dương, nói, lão giả, ngươi hậu nhân bị nàng rút khô rồi, ngươi thật sự cho rằng Khương Tĩnh Di sẽ hảo tâm như vậy trợ giúp các ngươi? Nàng chính là cái giết được thỏ, mổ chó săn âm hiểm tiểu nhân, hôm qua Đông Phương gia, chính là ngày khác Độc Cô thị. Độc Cô Thanh Dương khẽ lắc đầu, thanh âm không nhanh không chậm nói, không ai có thể đem Độc Cô thị người làm quân cờ. Ngươi Đông Phương gia bất quá là một đầu định nọ chó thôi. Ta Độc Cô thị sống lưng chưa hề con qua, không phụ thuộc tại bất luận kẻ nào, cho dù là ba phần nhà, cũng không phải ngươi nho nhỏ Đông Phương thế gia có thể sánh được. Đến mức khí vận chuyện này, ta tin tưởng nữ đế sẽ thích đáng an bài, sẽ chịu trách nhiệm đúng không? Độc Cô Thanh Dương nhìn về phía Khương Tĩnh Di, ngữ khí chợt nghe chút tựa như còn có một tia uy hiếp ý tứ. Khương Tĩnh Di khẽ miệng giật một cái, nhàn nhạt đáp lại câu, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, khẳng định không chết được. Bách Hoa, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? A, không có cái gì muốn nói, thắng làm đua thua làm đặc. Chỉ là không cam tâm ngươi vận khí tốt thôi, muốn ta bố cục đã lâu, vậy mà phá hủy ở cái kia gọi Lâm Hằng gia hỏa trên thân. Nếu là sớm một chút đem hắn giải quyết hết, hôm nay ngươi Khương Tĩnh Di chính là tù nhân. Đông Phương Thanh Hà hận đều đang cắn nhà, biết vậy chẳng làm nói. Ha ha ha. Khương Tĩnh Di nhịn không được cười lên, chắp hai tay sau lưng nói, ngươi quá tự cho là đúng, cũng quá coi thường bản đế rồi. Làm Thanh Nguyệt Trường Ca thành lập một ngày kia trở đi, ta liền biết ngươi Bách Hoa tiên tử không có chết. Đông Phương Thanh Hà ngẩng đầu, nhìn xem nàng khinh thường nói, thật sao? Hiện tại ta đều đã thua, ngươi nói lời gì đều có lý, đơn giản là muốn chứng minh chính mình không có bị tính toán đặc biệt thảm thôi. Ta Khương Tĩnh Di không tốt nói khoát chính mình, năm đó ngươi bị Hồng Yêu hội Dương Nghiệt bắt, ngoại giới truyền ra ngươi bị luyện chế thành lô đỉnh, tông môn đệ tử đều bị bán vào hoa lâu. Bản đế lúc ấy rất phẫn nộ, nhưng là sau đó tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp, lúc ấy vây quét Hồng Yêu hội thành viên thế lực, lại không chỉ ngươi Bách Hoa cốc một cái. Vì sao bọn hắn hết lần này tới lần khác hàng hà sa số quả, muốn đem ngươi tù binh, vì sao muốn đối ngươi sử dụng như vậy cực kỳ bi thảm thủ đoạn? Khi đó ta liền hoài nghi đây là ngươi kế thoát thân, muốn từ bản đế mí mắt dưới biến mất, hết thảy nguyên do đều muốn từ ý các thành lập nói lên. Bởi vì bản đế tại ý các bên trong đồng dạng có nội ứng, đã ngươi bị luyện chế thành lô đỉnh, khẳng định cũng là ý các thượng tầng thành viên sử dụng, nhưng lại một điểm tin đồn thất thiệt tin tức đều không có. Mà tại Tây Châu, một cái tên là Thanh Nguyệt Trưởng Ca thế lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngươi cảm thấy mình làm vô cùng bí ẩn, làm một cái người giật dây, liền có thể tránh thoát con mắt của ta. Thế là bản đế liền tương kế tự kế, cho các ngươi Thanh Nguyệt Trưởng Ca một cái đỉnh cấp tiên tông xưng hào, không nghĩ tới ngươi còn có người dưới tay mình, vẫn như cũ điệu thấp như vậy. Điệu thấp đến ta đều có chút hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai rồi. Thẳng đến một sự kiện xuất hiện, nhường ta xác định ngươi liền giấu ở Thanh Nguyệt Trưởng Ca. Khương Tĩnh Di đột nhiên xoay người nói, "Ồ." Đông Phương Thanh Hải nhếch miệng lên, nếu mày nói, ta nữ đế đại nhân như vậy thông minh, nói đạo lý rõ ràng, ta ngược lại thật ra có chút tò mò. Môn hộ đặc sứ Vũ đại nhân, không phải liền là chết trong tay ngươi? Hắn là cha ngươi Đông Phương Xuyên thủ hạ, nếu không phải hắn thu thập cha ngươi hai bên đặt cược tin tức, cũng sẽ không liên lụy nhiều người như vậy. Cho nên bản đế vì tham dò ngươi, ngay tại Thiên Tề 238 năm cố ý tung ra tin tức, nói vẫn như cũ có Đông Phương thị Dương Nghiệt vẫn còn tồn tại, nhường hắn lấy tay điều tra. Thế là một phong mật tín bị đỉnh Dương Thành bên trong một cái họ Tề thương hộ mang đi, đi qua ý các chuyển đến ngươi trong hai. Mới đầu ngươi có chỗ hoài nghi, bởi vì Tây Châu ngoại trừ ngươi một cái Dương Nghiệt bên ngoài, cùng ngươi người liên quan đều đã chết, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thời gian qua đi 20 năm sau, Vũ Bá Dung sẽ bí mật lấy đặc sứ thân phận tiến về Tây Châu. Bởi vậy ngươi liền cùng ý các thành viên bày ra một trận ám sát, chế tạo ra cùng một chỗ chết không đối chứng bản án, mà vụ án này lại trùng hợp bị hiện nhắn bao. A không, là Lâm Hằng tiếp xúc đến. Khương Tĩnh Di nói tự tin chắp hai tay sau lưng, cảm khái nói, cũng chính là từ một khắc kia trở đi, Lâm Hằng mới chính thức tiến vào trong mắt của ngươi. Bởi vì Thanh Hiên Tông Tông thiếu cái này một tầng thân phận, ngươi không dám đối với hắn quá phận, mà là mượn từ Hắc Thị các thế lực cho hắn cảnh cáo. Không nghĩ tới hắn lại nổ tận gốc rất nhiều Hắc Thị hang ổ, thẳng đến Bắc Châu một phen dày vò, lại đào ra tại biển các ngươi phí hết tâm tư xếp vào đến Vương Triều Hạch Tâm cơ cấu gian tế. Thế là ngươi cũng không ngồi yên nữa, muốn dùng một quân cờ giải quyết hết Lâm Hằng, đó chính là Bạch Dịch. Nhưng là các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Bạch Dịch bản thân liền là cái khí vận người, đang cùng Lâm Hằng giao phong bên trong bị ép xúi dục, đây là biến hóa bên trong một vòng. Đằng sau còn cần bản đế nói tiếp. Đông Phương Thanh Hà nghe xong những này, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa rồi. Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Đông Phương Thanh Hà mộng, không biết còn tưởng rằng Khương Tĩnh Di mở thượng đế thị giác. Độc Cô Thanh Dương giống như là nhìn giống như kẻ ngu, lắc đầu nói, là các ngươi đem nữ đế đánh giá thấp quá nghiêm trọng, ngươi cho rằng nàng thân ở Đông Châu, liền không biết hiểu các ngươi tại Tây Châu làm tiểu động tác. Biết ảnh mình sao? Đương nhiên biết, bọn hắn vẫn là chúng ta ý các hợp tác đồng bạn. Khương Tĩnh Di nhếch miệng lên, nói lời kinh người nói, nhưng là ngươi không biết, ảnh mình là bản đế đến đỡ. Phân vân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin ngươi Khương. Phúc. Đông Phương Thanh Hà quát to một tiếng, giống như là nhận lấy cái gì kích thích, một ngụm tâm huyết phun ra, ngay tại chỗ khí tuyệt đi qua. Độc Cô Thanh Dương nghi ngờ nói, ảnh minh thật là ngươi đến đỡ sao? Cái kia mỹ nhân bảng là chuyện gì xảy ra? Mỹ nhân bảng là dựa theo bản đế ý tứ sắp xếp, phía trên đều là một chút khí vận nữ. Chương 1307, lẫn nhau thăm dò chương 1307, lẫn nhau thăm dò liên quan tới ảnh minh vấn đề, hai người không có tiếp tục thảo luận tiếp. Khương Tĩnh Di nhìn xem bất tỉnh nhân sự Đông Phương Thanh Hà, vung tay lên liền đem nó thu nhập trong túi càn khôn. Thuận tiện đem còn tại ngủ say Lâm Hằng lấy ra ngoài. Độc Cô Thanh Dương nhìn xem nhà mình hậu sinh, ánh mắt thay đổi có chút kỳ quái, cái này làm sao nhìn qua xanh sao vàng gọn. Người đem bận mượn đi, khi nào trả trở về? Hắn dò hỏi. Khương Tĩnh Di thở một hơi thật dài, thản nhiên nói, chờ trở về Đông Châu thời điểm đi, bản đế sẽ nói rõ với hắn tình huống, long khí trong tay hắn cũng làm bao lớn sự tình. Thế nhưng là trạng thái của hắn bây giờ, nhìn thấy có thể có điểm gì là lạ a. Độc Cô Thanh Dương con mắt giống như kích quang bình thường, phát ra hai chùm sáng tại Lâm Hằng trên thân quét lại quét, mở miệng nói, bản nguyên có mất, thuế biến sau đó ngũ hành thể đều không có kháng trụ ngươi đi hút không khí vận, đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại nếu là choáng váng, lão phu cũng không nguyện ý. Độc Cô đạo hữu thoải mái tinh thần, bản đế còn trông cậy vào hắn đi đỉnh dương người hầu, sao lại nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Cho ta chút thời gian, ta sẽ để cho hắn tỉnh lại. Mượn vận, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn nói một điểm tác dụng phụ đều không có, vậy khẳng định là không thể nào. Thời chuông phải do người buộc chuông, nhưng cũng không phải là đem khí vận đổi lại là được. Giống như Lâm Hằng thiêu đốt thọ nguyên tôi động thời gian, thu được ngoài định mức chiến lực, phục dụng lại lần nữa linh vật cũng đền bù không được nguyên bản nên có thọ nguyên hạn mức cao nhất. Ừm, nếu vấn đề đã giải quyết, có thể đi tìm người bên ngoài rồi. Độc Cô đạo hữu, chờ đã. Ta có một chuyện, nếu như Độc Cô tử viên các nàng còn chưa nhìn thấu bản đế thân phận, còn xin ngươi đừng lộ ra thân phận chân thật của ta. Độc Cô Thanh Dương khẽ giật mình, hồ nghi nói, đều lúc này, còn tất giấu thân phận làm cái gì? Nữ đế cái thân phận này giống như là cái bọc quần áo, buộc ngươi không thể không làm một số việc chờ đi hướng Đông Châu luận công hành đường đi. Bản đế muốn cho nhà các ngươi hiển nhãn bao một cái kinh hỉ lớn. Khương Tĩnh Di cười giả dối, bộ kia tính toán người bộ dáng, thấy Độc Cô Thanh Dương đều cảm giác không rét mà run, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Nếu nàng không chịu điểm phá thân phận, chính mình không nói chính là. Dù sao Đông Châu khẳng định là muốn trở về, làm không cẩn thận chính là Tiên Minh bên này luận công hành thường, muốn cho Lâm Hằng một cái giải thưởng lớn. Sẽ cho cái gì đâu? Độc Cô thị cũng không cần cái gì đặc thù biểu tượng tôn sùng đồ vật, vương vị cá nhân hắn tới nói không có thèm. Độc Cô Thanh Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới ý tưởng bên trên. Rất nhanh, Khương Tĩnh Di cùng Độc Cô Thanh Dương hai người xuất hiện ở ngoại vi. Độc Cô Tử Huyên, Khương Thiến bọn người vội vàng áp sát tới, tại Khương Tĩnh Di ánh mắt ra hiệu xuống, Khương Thiến trong miệng câu kia đang muốn thốt ra trí cao đại nhân lập tức nuốt trở vào. Lao tổ, các ngươi không có sao chứ? Độc Cô Thanh Dương còn lưng eo, khí định thần nhàn lắc đầu, ngươi nhìn lao tổ giống như là có việc dáng vẻ sao? Mộ Dung Di, con ta Lâm Hằng đâu? Cái này đâu? Khương Tĩnh Di tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem Lâm Hằng đẩy lên nàng trong ngực. Độc Cô Tử Huyên sắc mặt đổi biến, dùng sức lung lay hắn, thấp giọng nói, con trai cả con trai cả. Hắn đây là thế nào? Chịu một chút vết thương nhỏ, không có cái gì trở ngại. Độc Cô Tử Huyên dùng tay méo méo Lâm Hằng mặt, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ nhìn chằm chằm Khương Tĩnh Di, nhường Khương Tĩnh Di đều có chút cảm giác tê cả da đầu. Đây là ánh mắt gì? Thật giống chính mình đem con trai của nàng thế nào giống như. Di cô nương, ta nghĩ chúng ta ở giữa cần phải hảo hảo nói chuyện rồi. Tốt. Lâm Hằng bị gác lại tại một bên, hai nữ đi đến một chỗ không có người quấy rầy địa phương. Độc Cô Tử Huyên đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận con ta Lâm Hằng lại có mục đích gì? Ngươi cảm thấy ta là ai? Khương Tĩnh Di không có trả lời, hỏi ngược một câu. Cá nhân ta cảm thấy ngươi hẳn là hoàng tộc người bên kia, nhưng là Nhạc thị vương Khương Tiến lại nói ngươi là Mộ Dung gia ẩn thế lão tổ, tóm lại thân phận của ngươi rất đáng sợ. Bản tôn thực sự không rõ, ngươi thân là chí tôn vì sao muốn ẩn giấu tu vi, còn muốn trà trộn tại con ta bên người, muốn nói không có mục đích ta là tuyệt đối không tin. Khương Tĩnh Di một tí suy tư xuống, nói thẳng, ta từ Đông Châu mà đến, bí mật đến Tây Châu vốn là vì ứng đối tinh ngoại tu sĩ mà tới. Hai ngày này đại chiến ngươi cũng thấy đấy, tính toán một vòng chụp lấy một vòng, vốn phải là ta đến chủ trì đại cục. Nhưng người nào nhường ta cùng con của ngươi hữu duyên đâu, tại Đông Châu lúc ta liền phi thường nhìn kỹ hắn, bởi vậy Tiên Minh nâng đỡ hắn vì minh chủ, cũng là vì thăm dò hắn đến cùng có bao lớn bản sự. Nếu như hắn không có bản lãnh, ta liền sẽ đem minh chủ của hắn vị trí bắt hạ xuống, nhưng hắn lại nhiều lần để cho người ta ngoài ý muốn. Không thể không nói, Tử Huyên điện chủ, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Gặp Khương Tĩnh Di khen lên con trai mình, Độc Cô Tử Huyên trong lòng để phòng buông xuống một kia. Sau đó thăm dò tính chất do hỏi, cho nên ngươi làm hết thảy đều xem như nữ đế ý tứ. Ta không tin như thế một cái công việc nhỏ bở, ngươi nguyện ý đem hắn cho người khác, chẳng lẽ liền không thể đến đỡ nhà mình tiểu bối? Nhưng là ngươi không có làm như thế, cho nên phía sau động lực cần phải có nữ đế thủ bút. Không sai, ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Đến đỡ Lâm Hằng trở thành minh chủ cũng là nữ đế ý tứ, dù sao nữ đế trí cao nàng còn trông cậy vào các ngươi Độc Cô thị tiến vào chiếm giữ thiên hành đại lục, biến tướng chia sẻ thiên huyền áp lực. Bởi vậy, cái này thuận nước dong thuyền liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, ngày khác nếu có một ngày con của ngươi không phải có khả năng nhất làm đế vương sao? Khương Tĩnh Di khỏe miệng có chút dương lên, nàng lời nói này một điểm ma bệnh không có. Thiên hành đại lục tu sĩ xâm lấn cùng tính toán đã sớm tại kế hoạch bên trong, địa kiếp chi biến cũng có Độc Cô thị thủ bút, chỉ là Độc Cô Tử Huyên cái này đẳng cấp còn tiếp xúc không đến hạch tâm. Nếu Khương Tĩnh Di không có tự mình đến Tây Châu, mà là đem tổ kiến Tiên Minh nhiệm vụ toàn quyền giao cho Mộ Dung thị, hoặc là Đông Châu còn lại thế gia. Vậy coi như một điểm chỗ tốt đều không tới phiên Độc Cô thị, Lâm Hằng càng là nhặt không đến tiện nghi. Phải biết ban đầu, Hà Kình Cương liền nghĩ trở thành minh chủ, nhờ vào đó đến khôi phục chính mình vương vị. Kết quả bị Lâm Hằng cái này kê tặc ra hỏa, mọi việc đều thuận lợi cho lừa gạt đi rồi. Trả lại cho ngươi diễn ra một cái 50 vạn linh thạch đan dược diễn thuyết tiết mục. Ý của ngươi là, chúng ta lão tổ đã sớm hợp tác với các ngươi rồi? Độc Cô Tử Huyên kinh ngạc nói. Không sai. Bây giờ còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngạch. Có, còn có một vấn đề cuối cùng. Độc Cô Tử Huyên do dự, còn chưa kịp hỏi, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ la hét muốn để Mộ Dung Di đi ra. Nghe động tĩnh tựa như là mộng vũ đồng. Hai nữ tạm thời kết thúc đối thoại, lần theo phương hướng của thanh âm tìm đi qua. Giờ phút này, Mộng Vũ Đồng, Đoàn Thư Vân, Mộ Liêu Khê, Vân Giao sư đổ mấy cái vây quanh ở Lâm Hàng bên người. Tại nhìn thấy hai người bọn họ về sau, từng cái biểu lộ quái dị, nhất là Mộng Vũ Đồng cắn môi một bộ muốn động thủ đánh người dáng vẻ. Chương 1308, nhường ta Mộng Vũ Đồng cho ngươi làm nha hoàn. Chương 1308, nhường ta Mộng Vũ Đồng cho ngươi làm nha hoàn. Khương Tĩnh Di còn chưa ý thức được chính mình làm sao các nàng, từng cái nhìn mình ánh mắt như vậy bất thiện. Mộng đạo hữu, ngươi cái này vừa ra tới liền nổi giận đùng đùng la lên tên của ta, là sợ hãi ta xảy ra chuyện sao? Mộ Dung Di. Mộng Vũ Đồng tiến lên hai bước, trong tay còn cầm một thanh kiếm, may mắn được Độc Cô Tử Huyên ngăn đón mới không có nhường nàng động thủ. Vũ Đồng, ngươi thế nào? Tử Huyên ngươi nhìn Hằng Nhi bộ dáng kia của hắn, ngươi nói ta thế nào? Khương Tĩnh Di mắt nhìn Lâm Hằng, lông mày cau lại nói, hắn chỉ là tạm thời hôn mê, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn cứu tỉnh qua đây. Mạnh, cứu tỉnh. Mộ Dung Di ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ, đem đồ nhi ta cho dạy vào thành bộ này bộ dáng quỷ, tinh khí hồn đều cho ép khô rồi, đến phiên đến ngươi nói cứu tỉnh. Giờ phút này, Lâm Hằng biểu lộ, không, cho người cảm giác giống như là mệt nhọc 7 ngày 7 đêm. Ngọc Vũ Đồng các nàng sư đồ mấy cái đi ra, hỏi thăm xảy ra chuyện gì về sau, khi biết Lâm Hằng cùng Khương Tĩnh Di một mực tại hai người ở chung lúc, lập tức giận tím mặt. Khương Tĩnh Di không hiểu các nàng phản ứng vì sao kịch liệt như thế, không phải liền là nhìn xem có chút hư nha, cũng sẽ không chết người. Đến mức cảm xúc kích động như vậy sao? Hừ. Ngộng Hằng Ngư, ngươi chớ ở trước mặt ta chỉ trỏ, ta và ngươi đổ nhi giết địch thời điểm, làm sao không gặp bóng người của ngươi? Tất cả mọi người đem hết toàn lực, bị thương, vẫn lạc, ngược lại là trên người ngươi liền một giọt máu vết tích đều không gặp được. Ngộng Vũ Đồng nhất thời nghẹn lời, phản bác, bản tôn đó là bị vây ở trong không gian rồi, nếu có thể đi ra, đã sớm đi ra rồi. Nàng không có nói sai, trước đó còn có thể tới lui tự do không gian, chẳng biết tại sao giống như là bị phong tuyệt bình thường, chậm chạp không nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh. Ngộng Vũ Đồng bọn người ra không được, hoàn toàn là bởi vì Khương Tĩnh Di đem Lâm Hằng thu nhập trong túi càn khôn. Hai cái không gian một chồng thêm, các nàng tự nhiên không có cách nào từ không gian bên trong thoát ly. Túi càn khôn xem như không gian pháp khí, chỉ có Khương Tĩnh Di mới có thể thôi động, những người còn lại có bất kỳ động tác gì đều sẽ có một đạo vô hình lực cản. Ngọc Vũ Đồng đưa tay đem Lâm Hằng kéo đến bên cạnh mình, đang muốn mang đi, nhưng không ngờ Khương Tĩnh Di ngăn lại. "Chấm đã, ngươi không thể đem hắn mang đi." "Làm cản." "Mộ Dung Di ngươi đừng quá mức, đồ nhi ta không mang đi, chẳng lẽ muốn lưu cho ngươi? Hắn hiện tại chịu một chút vết thương nhỏ, chỉ có ta mới có thể chữa trị, ngươi nếu là đem hắn mang đi mà nói, hắn có thể triệt để không tỉnh lại." "Hừ, ta cũng không tin ngươi cái này chuyện ma quỷ, đem người cho nàng." Nhưng vào lúc này, Độc Cô Thanh Dương thình lình mở miệng nói. Ngọc Vũ Đồng quay đầu nhìn lại, người trực tiếp choáng váng, Độc Cô Thanh Dương thân phận nàng vẫn là biết được, nhưng là nàng nghĩ không ra lão tổ sẽ nói ra những lời này. "Lão tổ, Hằng Nhi hắn, bây giờ không phải là hồi náo thời điểm, đem Lâm tiểu tử cho nàng, chỉ có nàng mới có thể để cho ngươi đổ nhi tỉnh lại. Đây là một món nợ." "Vì cái gì?" Ngọc Vũ Đồng vô ý thức thốt ra. Độc Cô Tử Huyên gặp lão tổ nhíu mày, lập tức biết hắn đây là không vui. Bình thường tiểu bối ở trước mặt hắn từ trước đến nay đều là hắn nói cái gì, đối phương làm cái gì, cũng sẽ không giống Mộng Vũ Đồng dạng này đến một câu, vì cái gì? Lão tổ mà nói ngươi nghe liền tốt, không có tư cách đi chất vấn. Vũ Đồng nghe lão tổ mà nói, hắn nhất định là vì tiểu Hằng suy nghĩ. Độc Cô Tử Huyên thấp giọng khuyên nhủ. Nhưng a, Khương Tĩnh Di lại đột nhiên kế thượng tâm đầu, mở miệng nói, ta còn có cái yêu cầu, tại Lâm Hằng thức tỉnh trước đó, nhường Mộng Vũ Đồng cho ta làm nha hoàn, tùy thời nghe lệnh phụng dưỡng tả hữu. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Đoàn Thư Vân đám người biểu lộ nhau nhau đặc sắc. Nhường sư tôn làm nha hoàn, cái này Mộ Dung Di thật đúng là nói được a. Mộ Dung Di, ngươi dám? Nhường ta Mộng Vũ Đồng cho ngươi làm nha hoàn. Tốt tốt tốt, chớ trì hoãn thời gian, cứ dựa theo nàng nói xử lý. Độc Cô Thanh Dương không biết được Khương Tĩnh Di cùng Mộng Vũ Đồng ở giữa mâu thuẫn, vung tay lên liền quyết định rồi. Lão tổ, cái này không thích hợp đi. Vũ Đồng nàng, nàng làm sao? Chẳng lẽ nàng không phải con dâu của ngươi, không tính là Độc Cô thị người? Lão tổ ta nói chuyện còn phân phó bất động sao? Hiện tại Lâm tiểu tử khí vận có thiếu, kéo không gặp thời ở giữa, nhất định phải nắm chặt đem hắn làm tỉnh lại, nếu không sẽ đối sau này tu luyện có ảnh hưởng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Tử Huyên cùng Mộng Vũ Đồng hai người, bất mãn nói, ngươi một cái là mẹ, ngươi một cái làm sư tôn cùng đạo lữ người, còn tại nói cái gì không thích hợp. Gặp lao tổ lời nói đều nói đến trình độ này, Mộng Vũ Đồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đang yên đang lành khí vận làm sao sẽ thiếu thốn đâu. Cuối cùng, Mộng Vũ Đồng đành phải cắn răng đáp ứng, nhìn về phía Khương Tĩnh Di thâm trầm nói, đồ nhi ta tốt nhất không có việc gì, không phải vậy ta và ngươi không xong. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền để Mộng Vũ Đồng thỏa hiệp, vẫn là Độc Cô gia lão tổ nói chuyện đủ phân lượng. Cùng ngày, một mọi người đi tới một cái gần nhất không có bị lan đến gần tiểu thành trấn. Bởi vì trở về Thanh Hiên Tông có chút lãng phí thời gian. Thiên Lộ Thành. Tiến vào thành bang về sau, bản sứ tuần ti lập tức thanh lý ra khỏi thành bắc nửa đường phố đi ra, để Khương Tĩnh Di bố tụ linh trận. Sau đó nàng cần đại lượng linh khí trước khôi phục chân nguyên. Bang vào nội thành cỡ nhỏ tụ linh trận cũng không có tác dụng. Mộng Vũ Đồng bọn người bị trở thành khổ lực sai sử, riêng phần mình đi ba phương hướng bố trí trận cơ. Không ra một khắc đồng hồ, một chu thiên mến tự trận liền bố trí xong. Một màn này bị Độc Cô Tử Huyên thấy vạn phần kinh hỉ, nhịn không được nói, "Lão tổ, cái kia Mộ Dung Di đến cùng là lai lịch gì? Nàng thật là Mộ Dung thị lão tổ sao?" "Không cần hiếu kỳ, chờ ít ngày nữa trở về Đông Châu ngươi liền biết rồi, nàng cụ thể thân phận lão tổ ta không tiện nhiều lời. Cái kia tiểu hằng hắn khí vận có thiếu là chuyện gì xảy ra, sẽ gây nguy hiểm đến tính mệnh." "Ôi, khí vận bị trong miệng ngươi Mộ Dung Di mượn đi rồi, tương đương với đem Lâm tiểu tử căn nguyên cho rút không có, đây là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, nhẹ thì tuổi già con đường hủy hết, nặng thì cái mạng nhỏ của hắn đều phải không. Khí vận là mỗi cá nhân đều bẩm sinh có được, tương đương với một cái người tu tiên tiên duyên, cướp đi cũng tốt, mượn đi cũng được, khẳng định sẽ đối tự thân sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là nàng lời thề son sắt cam đoan sẽ không đả thương đến Lâm tiểu tử tính mệnh, lão phu hiện tại cũng tò mò, nàng có thể sử dụng biện pháp gì cho hắn đem chống chỗ khí vận bù lại. Bởi vì cho mượn đi đồ vật, tạo thành thâm hụt, nhất định phải dùng mặt khác đồ vật bổ đủ. Độc Cô Thanh Dương sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Nữ đế người này làm việc từ trước đến nay có nắm chắc, nói chuyện cũng làm cho người yên tâm. Bằng không mượn vận chuyện này, hắn xem như lão tổ tuyệt đối sẽ không cho phép. Không sai, trước lúc này Khương Tĩnh Di đã tìm được hắn tiến hành thương lượng, bàn bạc phía dưới hắn không có quá tốt lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì không có Lâm Hàng khí vận, Khương Tĩnh Di cục liền không có xử lý bố trí toàn bộ. Nếu như Phùng Tiên Hữu đám người chân thân không giáng lâm, bọn hắn Độc Cô thị liên thủ với Khương thị làm hết thảy, hơn phân nửa đều phải tan thành bọt nước. Cho nên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút Lâm Hàng cái này tốt huyền tôn. Vào đêm, 9 tầng trong tháp cao, mấy đạo bận rộn thân ảnh vừa đi vừa về vận chuyển lấy thùng thuốc. Một thùng lại một thùng, rốt cục đem tầng thứ 9 thùng tắm lớn lấp đầy. Hiển nhãn bao tung bay ở phía trên, vẫn là xanh sao vàng bọt dáng vẻ, hơn nữa còn càng ngày càng thâm hụt. Rõ ràng không có người đụng hắn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là hiểu lầm Mộ Dung Di rồi? Mộng Vũ Đồng nghĩ như vậy, lại bị người sau trực tiếp ra lệnh chủ khách, Mộng Hàm Ngư, hiện tại không có việc của ngươi rồi, ngươi có thể ra ngoài dưới lầu chờ lấy. Cần, ta sẽ cho ngươi truyền âm. Ngươi chuẩn bị tắm thuốc không phải cứu người dùng sao? Mộng Vũ Đồng cảnh rất nói. Khương Tĩnh Di đi đến nàng bên cạnh, đưa lô thai cười nói, không, cái này tắm thuốc là ta đưa, cùng cứu người không có một chút quan hệ. A, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi ưa thích? Đương nhiên. Đúng. Chương 1309, mới sinh tiểu Nưu Thương Hải lão điển. Chương 1309, mới sinh tiểu Nưu Thương Hải lão điển. Mộng Vũ Đồng trực tiếp bị đánh ra. Bị đuổi ra ngoài trước Khương Tĩnh Di cái kia không có lòng tốt biểu lộ còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên nói nàng nhường bản tôn hao hết khí lực chuẩn bị tắm thuốc, không phải cho Hằng Nhi chữa thương dùng, là chính nàng muốn ngâm trong bồn tắm. Cùng Hằng Nhi cùng một chỗ. Này làm sao có thể cho phép đâu? Phanh phanh phanh. Mộng Vũ Đồng đống nhiên gõ cửa phòng, lại giống như là một bàn tay đập vào tường đồng vách sắt bên trên, vô hình khí tường đã cách trở hết thảy. Bên trong một điểm thanh âm đều nghe không được. Giờ phút này, Mộng Vũ Đồng cũng là cảm nhận được tên ngốc Lãnh Thanh Vân bị trâu lúc cảm thụ. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại bất lực, cứ giống một cái vô năng thế tử. Trong phòng, Khương Tĩnh Di dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Lâm Hằng trên đầu, yếu ớt thanh sắc quang mang tại đầu ngón tay quấn quanh, nhường trong nội tâm nàng không khỏi trầm xuống. Bản đế làm như thế nào cứu ngươi đâu? Khí vận mất đi, liền cần có những vật khác bổ sung, chân nguyên không được, hồn lực không được, âm lực cũng không được, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại thể chất đã siêu thoát ngũ hành thể phạm chủ, càng giống là trong truyền thuyết tiên thể. Có lẽ chỉ có trong cơ thể ta bản đạo chi nguyên mới có thể tạm thời tiến hành đền bù. Khương Tĩnh Di tầm mắt né tránh, liếc nhìn một bên. Chính mình cái này cùng nhau đi tới, chứng kiến qua không ít thiên tài, cùng thời kỳ thiên tài cũng bất quá giải rác mấy người. Đại ca tính là một người, nhưng là hắn quá bảo thủ rồi. Khương Tĩnh Di vừa nghĩ, trắng non ngón tay ngọc lại không tự chủ được giải khai sau thắt lưng màu trắng đai lưng. Thon dài thẳng tắp lại hoàn mỹ không một tì vết chân, cứ như vậy như nước trong veo lộ ra một mảng lớn, đồng dạng là cặp đùi đẹp nhưng lại có cùng người khác không giống bình thường bất bị. Lâm Hằng giờ phút này cũng chính là ăn ngất đi thua thiệt, không phải vậy liền chịu bàn tay, cũng phải ôm vào đùi thân mấy lần qua miệng nghiện. Soạn. Vào nước thanh em rất nhỏ vang lên, tại đủ để dung nạp bốn người trong thùng tắm lộ ra đặc biệt tinh mịch. Nàng ngồi tại một bên chỉ lộ ra một cái đầu nhìn xem trước mặt rũ cụp lấy đầu. Gương mặt này rất trẻ trung, cũng như đại đa số người trẻ tuổi như vậy tuấn giật xoáy khí. Không hề nghi ngờ, Lâm Hằng nếu là cái cao lớn vạm vỡ người quá dị, sư tôn sư tỷ mấy người cũng không có khả năng coi trọng hắn. Đầu năm nay xấu ít người, nhưng là ngươi không thể thật sự xấu. Ngay tại Khương Tĩnh Di do dự muốn không nên tới gần lúc, một thanh âm đột nhiên từ phụ cận truyền đến. Lại là cái kia phai mở cái bóng, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Khương Tĩnh Di trong lòng xoắn xuýt đột nhiên tiêu tán, khôi phục bình thường chi sắc, thản nhiên nói: "Bản đế đang cứu người, nhìn không ra." Nàng chậm rãi bơi đi, một tay lấy hiển nhãn bao ôm vào trong ngực. Lâm Hằng lạnh cả người, theo lý thuyết có ngũ hành thể tồn tại, hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn ở vào nhiệt độ ổn định, cho dù là chịu nặng hơn nữa tổn thương cũng sẽ không toàn thân phát lạnh. Có thể thấy được trạng thái của hắn bây giờ không có nhiều tốt. Lâm Hằng hình như có nhận thấy, giống như là rơi vào băng trong ấm người, bắt được ấm áp đồ vật liền ôm chặt không buông tay. Đạo hữu chút trầm mặc rồi. Nó không hiểu Khương Tĩnh Di hành vi, nhưng là biết nàng tiếp xuống muốn làm gì. Người bây giờ đã đem hắn vận cho mượn đi rồi, vì sao không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn khí vận triệt để đoạt lại. Hiện tại đối với ngươi mà nói là cơ hội tốt nhất đi, hắn một cái hóa thần kỳ sâu kiến, lại không có sức phản kháng. Bản đế nói rất nhiều lần, không cần đem ý chí của ngươi thêm cho ta, ta làm thế nào tự có an bài. Các ngươi Khương thị làm sao đều là cưỡng loại. Nói hư ảnh rất có phê bình kín đáo nói. Không phải chúng ta Khương thị là cưỡng loại, mà là chúng ta xem như một người tu sĩ, là một cái người, có được thuộc về người đặc hữu đặc chất. Cái gì đặc chất? Hành vi thường ngày, tình nghĩa, vọng muốn, nếu như giết chết một cái người, chiếm hắn đồ vật, chỉ có thể đổi lấy cái kia một tia yếu ớt phần thắng, hoàn toàn không cần thiết. Lâm Hằng hắn cũng tại vì tiên giới tồn vong mà tìm tòi nghiên cứu các án, hà tất dùng không được hắn đâu. A a a. Ngươi thật là một cái kỳ diệu sinh vật, từ các ngươi xuất hiện đến nay, còn chưa hề có cái nào tộc quần sinh linh có thể đem một câu nói thành tốt, cũng có thể nói thành xấu. Các ngươi luôn luôn có thể tìm tới làm chính mình hài lòng cùng an tâm lý do. Ngươi nói đúng, nhưng lý do chỉ cần một cái là đủ rồi. Khương Tĩnh Di cười cười nói, ngươi muốn đem chính mình bản đạo chi nguyên cho tiểu tử này, liền không sợ chính mình góp nhặt vương triều khí vận đều thành hắn giá y sao? Hắn khí vận mạnh mẽ hơn ngươi, long khí cũng so ngươi thêm tràn đầy, một khi buông ra về sau, ngươi chưa hẳn có thể tranh qua hắn. Vậy cũng muốn cảnh giới của hắn cùng ta đứng tại không sai biệt lắm cấp độ bên trên mới được, bằng không hắn cũng chỉ có thể là bản đế vật trong lòng bàn tay. Khương Tĩnh Di hơi không yên nhẫn rồi, bắt đầu thúc kéo lấy nó nắm chặt biến mất. Nói trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi liền đúng hắn động phàm tâm, dựa theo ta xem người thị giác đến xem, thật sự là không nghĩ ra ngươi chừng nào thì đối với hắn động tâm tư. Ngươi thế nhưng là cái chí tôn, hắn vẫn là cái tiểu ma đầu. Nói, gặp người vô số, toàn bộ tiên giới tất cả mọi người người thường thường đều tại nó nhìn soi mói. Giữa nam nữ tu thành chính quả, nhưng không có giống Khương Tĩnh Di như vậy cực đoan. Nàng muốn là thích một cái chí tôn, hoặc lùi lại mà cầu việc khác tới một cái hợp đạo cảnh tu sĩ, cũng có thể lý giải. Cảnh giới hồng câu cùng tuổi tác bên trên hồng câu, hai đại hồng câu là thế nào vượt qua đây này? Là bởi vì tiểu tử này đầy đủ dễ thấy sao? Khương Tĩnh Di nhìn xem dán tại trước người mình hiện nhãn bao, bật thốt lên, ta cũng không nói được cái gì là tình cảm, có thể là đi qua nào đó đoạn hồi ức, hiện tại cái nào đó thời khắc, tương lai nào đó phần ước mơ, nhường ta cảm thấy rất hướng tới hoặc tốt đẹp đi. Cho tới nay tất cả mọi người coi nàng là thành một cái đế vương, một cái không hết nhân ý, vì lên vị, không tiếp thủ tốc tương tàn trí cao nữ tôn. Duy chỉ có Lâm Hằng chân tâm thật ý đem nàng nhìn trở thành một vị thế gia thiên kim tiểu thư, không có thân phận e ngại, không có trong tính cách xa xơ, cũng không có mưu toan trên lợi ích tính toán, mà là coi nàng là làm một người bạn, cho rằng một cái phi thường tài trí mê người, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nữ tử. Cứ việc không đứng đắn chút, nhưng cũng mang đến không ít niềm vui không phải sao? Gò má nàng ửng đỏ, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Nói sau khi thấy, thoải mái cười một tiếng, tán loạn ngay tại chỗ. Cuối cùng lưu lại một câu, muốn lý giải lòng người phức tạp, so nhường một con trâu vĩnh viễn đi đất cày còn muốn khó khăn. Cũng không biết đầu này mới sinh tiểu nhưu, có thể hay không đem Thương Hải lão điển cải tốt. Chương 1310, ngươi thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Chương 1310, ngươi thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Thời gian tươi đẹp luôn luôn qua rất nhanh. Nhoáng một cái chính là tiểu tam ngày thời gian, Ngộ Vũ Đồng bọn người còn lưu tại tiểu trấn bên trong. Liên liên Độc Cô Tử Huyên đều từ Thanh Hiên Tông gãy trở lại. Không ngờ tới lâu như vậy con trai mình còn chưa từng cứu chữa qua đây, đối với cái này nàng chỉ có thể trước an ủi một chút Ngộ Vũ Đồng, nhưng nàng đừng quá lo lắng. Ngộ Vũ Đồng hiện tại cũng cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mận, cũng không để ý Độc Cô Tử Huyên mà nói, một cái nhân sinh lấy bất khí. Nàng cũng không tin, Độc Cô Thanh Dương vị này lão tổ tại, còn có thể đến phiên nhất định muốn nhường Khương Tĩnh Di cứu người. Làm không cẩn thận chính là Độc Cô Thanh Dương coi trọng Mộ Dung Di ra thế cùng thân phận, cố ý nhường hiện nhãn bao cùng nàng dây dưa. Độc Cô Tử Huyên nghe ra nàng loại suy nghĩ này, ngựa khí lúc này có chút bất mãn nói, Vũ Đồng, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Lão tổ hắn cũng không biết bởi vì một cái Mộ Dung thị mà nhường nhà mình tiểu bối đi hy sinh đổi lấy lợi ích. Nếu để cho lão tổ biết ngươi ý tưởng này, khẳng định sẽ rất có phê bình kín đáo. Như thế cùng ngươi nói đi, Mộ Dung Di nàng là cái chí tôn, nếu không phải mượn nhờ tiểu hàng khí vận cùng Thiên Hành Đại Lục bên kia chí tôn của nhau, lực lượng một người ngăn chặn bốn người chờ đến lao tổ ra trận, chỉ sợ cũng tất cả mọi người chơi xong rồi. Mộ Dung Di thật là đại thừa chí tôn. Nghe nói như thế, Mộc Vũ Đồng sắc mặt đổi biến, nàng không phải không nghĩ đến cái này kết quả, chỉ là chậm chạp không muốn tin tưởng. Bây giờ nghe Độc Cô Tử Huyền chính miệng nói ra, khó tránh khỏi sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là lần này nàng lại càng ngồi không yên, giọng kích động nói, cái kia Mộ Dung Di cất giấu thân phận, mỗi ngày cùng hiển nhãn bao câu kết làm bậy là đồ cái gì đâu? Cái này, ách. Độc Cô Tử Huyên nuốt nước miếng, chậm rãi nói, dựa theo lão tổ ý tứ, là vì cho ta Độc Cô ra một cái nhân tình, đến mức tự mình câu kết làm bậy, Vũ Đồng ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật hai người đều biết Khương Tĩnh Di bắt đầu đối Lâm Hằng mưu đồ làm loạn. Ngọc Vũ Đồng có chút không thể nào tiếp thu được nói, có thể nàng là một cái chi tôn a, một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao nữ nhân. Làm không cẩn thận so hai người chúng ta số tuổi cộng lại đều lớn hơn, loại người này nàng có thể coi trọng hiển nhãn bao. Cho nên nói Vũ Đồng, tuổi tác cùng cảnh giới vẫn luôn không phải hồng câu, lúc trước ngươi cùng tiểu Hằng cùng một chỗ thời điểm, chúng ta người đứng xem không phải cũng là cái này cảm thụ. Chỉ là cảnh giới này cùng tuổi tác tiêu chuẩn lại kéo dài. Ngọc Vũ Đồng là trâu già gặm cỏ non. Khương Tĩnh Di chính là lão nhu ăn cỏ non. Đối với Lâm Hằng mà nói, các nàng đều là lão nhu, chỉ là tương đối tiêu chuẩn không giống nhau thôi. Thúng chi Khương Tĩnh Di số tuổi thật sự cũng không có so Độc Cô Tử Huyên lớn hơn bao nhiêu. Ta đến nay cũng còn nhớ kỹ, ngươi hôm đó cùng tiểu Hằng hai cái ngả bài, còn nhường ta xuống bếp cho xào rau hình ảnh. Không chút khách khí nói, lúc ấy đầu óc của ta đều trống rỗng. Ca ca ta Độc Cô Phong càng sau đó càng là rút chính mình mấy cái bàn tay, mới tiếp nhận hiện thực. Ngọc Vũ Đồng bị nàng con dế gương mặt từng đỏ, đầu liếc nhìn một bên. Cái kia có thể một dạng, con của ngươi chính là cái tiểu hỗn đản, đợi cơ hội liền nổ sư tôn lông dê. Vũ Đồng, ta biết trong lòng ngươi đối Mộ Dung Di bất mãn địa phương ở đâu, nếu như là ta lời nói, ta cũng hy vọng nàng loại này không thể không tồn tại xuất hiện ở bên người. Nhưng bây giờ lão tổ đã tham dự, xem ra tiếp xuống Độc Cô gia tạo thành sự tình, cùng Mộ Dung Di có rất lớn liên lụy, tiểu Hằng là rất mấu chốt một vòng. Ta trước tiên có thể đem nói trước, nếu là ngươi cùng Mộ Dung Di tranh, ta khẳng định vô điều kiện hướng về ngươi. Ngọc Vũ Đồng nhíu môi, không tin nói, đừng cho ta vẽ bánh nướng tử huyên, liền đại phòng giữ nhà quyền cũng phải làm cho ta cùng đám kiêm lịch đồ cạnh tranh. Có thể cái kia không phải cũng là để cho ngươi cùng chính mình đổ nhi học một ít ưu điểm nha, lại không có để cho ngươi cùng những người còn lại tranh. Ngươi đem giữ nhà quyền nắm bắt tới tay, cái gì Mộ Dung Di chi lưu cái kia không đều phải hạ mình tại ngươi phía dưới. Độc Cô gia con dâu, liền muốn tuân theo Độc Cô gia quy củ, lớn nữ chính có được tuyệt đối hậu trạch quyền nói chuyện, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nghe Độc Cô Tử Huyên ý tứ này, Mộ Dung Di xác suất lớn vẫn phải bị Hiển Nhãn Bao bắt lại rồi. Nghĩ lại, nếu là mình có thể hung hăng đem hắn áp chế lời nói, nàng còn dám gọi mình Mộng Hàng Ngư. Đương nhiên, Mộ Dung Di không liên lụy vào không còn gì tốt hơn rồi. Nhìn xem nàng liền phiền. Mộng Vũ Đồng tâm tình thư hoán rất nhiều, ngay sau đó Độc Cô Tử Huyên liền cùng nàng nói chính sự. Vũ Đồng chờ Tiểu Hằng sau khi tỉnh lại, các ngươi sư đồ mấy cái liền trực tiếp đi Đông Châu đi, Thanh Hiên Tông bên kia không có trở về cần thiết. Đi Đông Châu? Đúng vậy a. Lão tổ nói nữ đế muốn luận công hành thưởng, điểm danh nói họ tán dương Thanh Hiên Tông cùng các ngươi sư đồ mấy cái đâu, nói muốn cho thật lớn ban thưởng. Lớn bao nhiêu? Không rõ lắm a, nhưng ta đoán trưởng phong cái khác họ Vương đồ không có vấn đề gì. Độc Cô Tử Huyên sâu xa nói. Tốt, ta đã biết. Chờ Lâm Hằng khôi phục về sau, ta trước tiên liền mang theo hắn đi hướng Đông Châu, cái kia Tử Huyên người đây. Ôi. Thập Phương Điện ra chút nhiễu loạn, ta cần cùng lão tổ tiên trở về một chuyến. Nơi này liền nhờ ngươi rồi. Tốt. Ngay tại Độc Cô Tử Huyên muốn đi thời khắc, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại cười một tiếng. Vũ Đồng, ta có cái kinh hỉ muốn cho ngươi, Thu các nàng đã bị bắt sống rồi, Nhạc Thị Vương bên kia biết các nàng cùng chúng ta cừu hận rất sâu, cho nên đem bốn người kia quyền xử trí cho ngươi. Mộ Vũ Đồng nghe xong đội vàng đứng người lên, trong mắt lóe ra tinh quang, quét qua trong lòng đối Mộ Dung Di vẻ lo lắng. Tử Huyên, ngươi thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Ta nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào sao? Không sai, ngươi chính là trực tiếp giết các nàng đều có thể. Độc Cô Tử Huyên cười cười sau trực tiếp biến mất ở trước mắt. Không bao lâu, Mộc Vũ Đồng liền kêu lên Đoàn Thư Vân mấy người cùng một chỗ tiến về Khương Thiến chỗ đóng quân địa phương. Sư tôn, ngươi dự định xử trí như thế nào Thu các nàng nha? Vân Giao Hiếu Kỳ nói. Không đổi, đợi vi sư đi trước thăm hỏi lại nói. Nhưng vào lúc này, theo ở phía sau Đoàn Thư Vân đột nhiên mở miệng nói, sư tôn, chúng ta đột nhiên đều tới đây, sư đệ bên kia cần người làm sao bây giờ? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, bản tôn vừa rời đi một hồi, Mộ Dung Di liền có việc phân phó. Dù sao ta là không thể nào hầu hạ nàng. Khương Thiến không có ở trong trấn nhỏ, liền có một vị dẫn đầu thủ lĩnh dẫn đầu các nàng mấy người gặp được Xuân Thu bọn người. Giờ phút này các nàng không còn có ngày xưa như vậy bênh vang đắc ý, hai tay hai chân, thậm chí cả trên cổ đều vỏ chăn một vòng tròn. Đường đường phản hư chân quân trở thành nô lệ bình thường tù nhân, còn thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Ngọc Vũ Đồng xuất hiện, lập tức dẫn tới Thu chú ý, xuyên thấu qua trong ánh mắt kia không cam lòng cũng phẫn hận, hiển nhiên là nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha, thật không nghĩ tới ác gì, lại có một ngày ngươi ta sẽ lấy loại phương thức này mặt đối mặt, làm tù nhân tư vị như thế nào? Thu trên miệng hạn chế bị giải trừ, ngay tại chỗ phun ra một câu, Mộng Vũ Đồng ngươi có gì có thể đắc ý nhìn bản tôn cho cười, nhớ ngày đó ngươi thế nhưng là bị ta tính toán kem chút chật vật mà chết. Không có Độc Cô thị người giúp ngươi, ngươi đã sớm trở thành bản tôn vật trong bàn tay. Đủ rồi. Ngươi bây giờ cần phải lo lắng cái mạng nhỏ của mình có thể hay không bảo vệ đến, bản tôn nên xử trí như thế nào ngươi đây? Chương 1311. Mộng Hàm Ngư bình thường cũng là như thế ăn sao? Chương 1311. Mộng Hàm Ngư bình thường cũng là như thế ăn sao? Mộng Vũ Đồng vừa đi vừa về đánh giá các nàng. Trên mặt mấy người đều hiện lên bất đồng trình độ tuyệt vọng. Dù sao có thể còn sống, ai muốn chết đâu? Cũng không phải tất cả mọi người như vậy đem khí tiết cùng cốt khí đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Thu, ngươi nói bản tôn đem ngươi cũng luyện chế thành nhân đan như thế nào? Thiên Cơ môn không phải liền là ưa thích phản hư chân quân thần hồn, ta nhìn ngươi cũng không sai, bọn hắn hẳn là cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ngọc Vũ Đồng, ngươi xuất sinh, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Vân Giao hai tay chống nạnh, nhịn không được nói, uy uy uy. Thu tiền bối, ngươi làm sao có ý tứ nói sư tôn ta, chuyện giống vậy rơi xuống trên người ngươi liền không muốn. Đúng vậy A Thu tiền bối, lúc trước ngươi làm ám chiêu để cho chúng ta sư tôn bản thân bị trọng thương, tu vi đều đột nhiên ngã xuống kim đăng kỳ, cuối cùng tức thì bị. Đoàn Thư Vân ý thức được lanh mồm lanh miệng rồi, lời đến khỏe miệng im bặt mà dừng. Mộc Vũ Đồng thâm trầm trừng nàng liếc mắt. Lão đại nếu là dám nói mình cho không, nàng chỉ định một bàn tay cho vô bay ra ngoài. Mộ Liễu Khê ở một bên cười cười không nói lời nào, sư tôn khó được có cái này cơ hội báo thủ, thật là hiếu kỳ nàng sẽ làm như thế nào làm. Lấy sư tôn tính cách, hẳn là không biết đơn thuần giết Thu đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Xuân Dãy rủa lấy lắc lư mấy lần thân thể. Tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Mộc Vũ Đồng liền nhường nàng mở miệng. Ngươi muốn nói gì? Cầu xin tha thứ sao? Mộc Vũ Đồng, chúng ta tông chủ thế nào? Xuân mở miệng hỏi. Các ngươi tông chủ? Ta lại không biết các ngươi tông chủ, bất quá chúng ta Độc Cô gia lão tổ lông tóc không thương từ các ngươi Nam Đoạn Sơn bên trong đi ra, chắc hẳn nàng đã vẫn lạc đi. Đừng hy vọng có người cứu được các ngươi. Nghe nói như thế, những người còn lại triệt để tuyệt vọng, một đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Vốn cho rằng tông chủ chạy thoát, sau đó còn có thể cứu các nàng. Hiện tại tông chủ đều gửi, các nàng liền không có một chút lật bàn hy vọng. Ngươi nghĩ xử trí chúng ta như thế nào? Xuân cắn chặt hàm răng nói. Cha cha. Mộc Vũ Đồng tắc lưỡi hai lần, quay đầu nhìn về phía Đoàn Thư Vân nói, lão đại ngươi tu văn nói, vi sư không quá nghĩ trực tiếp giết chết các nàng, quá tiện nghi rồi. Ta nhớ được văn đạo bên trong có một loại nô khế chi pháp, có thể đem tư tưởng của một người khóa kín tại một cái trong phạm vi không chế, nhường hắn trở thành đánh mất bản thân người. Đoàn Thư Vân ngừng tạm, gật đầu nói, xác thực có phương pháp này, có thể bình thường cũng là vì nốt yêu thú sử dụng, nhường hắn cùng nhân tộc tư tưởng nhạc dạo bảo trì đồng bộ. Đối tu sĩ mà nói, có vẻ như không có như vậy đại đồng hóa hiệu quả, nhiều lắm là thực hiện hành vi bên trên khống chế, tư tưởng bên trên rất khó khống chế. Hành vi bên trên khống chế là được, đến lúc đó bản tôn lại tự mình cho các nàng đánh lên nô ấn, leo bên trên nô vòng là được rồi. Nghe vậy, Đoàn Thư Vân mấy người biểu lộ lập tức đặc sắc. Đoàn Thư Vân, sư tôn, ngươi, ý của ngươi là muốn thu các nàng làm nô? Vân Giao, cái này tình cảm tốt, thu tiền bối vừa nhìn chính là cái làm việc hảo thủ. Mộ Liễu Khê, kỳ thật cũng được, vừa vặn chúng ta Tiêm Vân Phong muốn chuẩn bị mở rộng, rời núi lấp đường cần đại lượng nhân thủ, dùng thu tiền bối mấy người các nàng tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Từ kinh tế góc độ tới nói, liền xem như đem Xuân Hạ Thu Đông bốn cái kéo đi khai hoang quật mỏ, đều so trực tiếp giết chết mạnh. Dù sao phản hư chân quân, vô luận là làm công việc gì, cho dù là khai hoang ruộng hoang cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều. Lão nhị nói không sai, rời núi công việc này liền giao cho các nàng bốn cái, bất quá trước lúc này nhất định muốn dạy dỗ tốt, đừng ngày nào cho phệ chủ. Sư tôn yên tâm, để ta làm nô khế. Nô ấn giao cho sư tôn ngài, đến lúc đó mạng của các nàng tại sư tôn ngươi trong một ý niệm nắm giữ, không sợ các nàng lên dị tâm. Vậy dạng này đi, ba người các ngươi một người chọn một cái, mang cho ta xuống dưới hảo hảo dạy dỗ, dù sao các nàng không có làm qua hạ nhân, làm xuống người nên liền làm hạ nhân bộ dáng. Đến mức cái này thu, vi sư muốn đích thân hảo hảo điều trị nàng, giữa chúng ta tình cảm có thể sâu đâu. Mộng Vũ Đồng cười ha hả tận lực mắt nhìn thu. Xuân Hạ Thu Đông bốn người nghe Mộng Vũ Đồng sư đồ bốn cái kia không che giấu chút nào mà nói, cả đám đều kích động. Thu càng là ngay tại chỗ phá phòng, cao giọng nói, Mộng Vũ Đồng, ngươi tiểu nhân đắc chí, không thể làm nhục ta như vậy. Có năng lực trực tiếp giết ta. Bây giờ muốn cầu chết. Xuân nhìn xem Mộng Vũ Đồng, sắc mặt lạnh đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi nói, Mộng đạo hữu, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Là ngươi phải hiểu được lưu một đường. Ha ha. Lưu một đường. Bản tôn lưu một đường, là chờ các ngươi khôi phục lại, lại cắn ngược lại chết ta. Mà lại các ngươi vốn chính là kết cục chắc chắn phải chết, rơi xuống vương triều hoàng tộc bên kia, các ngươi nghĩ chết nhanh cũng không có khả năng, có khả năng sẽ bị điểm hồn đăng tra tấn cả một đời. Bản tôn nhường bốn người các ngươi làm nô lệ, đã là mọi loại ban ơn rồi, đừng không biết điều. Lời này không phải lời nói xuông, vương triều bên kia có thể có quá nhiều tra tấn người thủ đoạn. Điểm hồn đăng chính là đem một cái tu sĩ thần hồn xem như lửa đèn đưa một chút đốt, tiếp nhận sâu trong linh hồn cháy bùng thống cổ, lại sẽ không hồn phi phách tán. Bởi vì đốt thọ nguyên, một cái phản hư chân quân nói ít có thể sống mấy ngàn năm, thử nghĩ bông chốc bị tra tấn mấy ngàn năm là cái gì cảm thụ. Huống chi, đây là trong đó nhẹ nhất hình phạt. Mộng Vũ Đồng cách làm đã phi thường có tính người rồi. Không đến trong phiên khắc, Đoàn Thư Vân liền đem phần thứ nhất nô khế trên không trung phát họa tốt, cần song phương ký tên. Mộng Vũ Đồng biết lên tên của mình, thu thì là bị bất đắc dĩ ngạnh sinh sinh viết xuống một cái tên, Hàn Vô Song đây mới là tên thật của ngươi. Hàn Vô Song, ha ha. Mộng Vũ Đồng có chút không ngờ tới. Xuân, Hạ, Thu, Đông xem như các nàng danh hiệu, đương nhiên cũng có thể kêu tên. Hàn Vô Song cái tên này mấy trăm năm cũng không có người kêu lên rồi. Ngay sau đó là Xuân, Thu, Đông ba người, trong đó nhất là kháng cự cùng bá đạo người không thể nghi ngờ là Đông. Tính cách có chút khuynh hướng Vân Giao loại hình, dứt khoát liền giao cho Vân Giao đi dạy dỗ rồi. Đoàn Thư Vân nhận hạ, Mộ Liễu Khê thì là đem Xuân Thu làm tỷ nữ. Đến tận đây, sư đồ bốn người chia của kết thúc. Vân Giao, ha 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 ha, lấy không một cái tỷ nữ, vẫn là phản hư chân quân, cái này nếu là chuyển đi có thể quá có mặt mũi. Đoàn Thư Vân, cái này hạ trên người có một luồng văn mạch khí tức, chẳng lẽ nàng là văn đạo người sao? Vừa vặn từ trên người nàng dò xét lai lịch. Mộ Liễu Khê, Xuân Ngạnh thực lực nói thật so tất cả mọi người cộng lại đều mạnh, dù sao nàng tu vi tại hợp đạo sơ kỳ, cũng là một cái duy nhất có thể cùng bà so chiêu nhân vật. Hiện tại biến thành nô lệ tỷ nữ cũng là làm cho người thổ thức, nếu có thể đem hắn dạy dỗ thành một cái bảo tiêu loại hình nhân vật, cũng chưa chắc không thể. Các nàng mấy người đều có không cùng tâm tư, Mộ Liễu Khê tâm thái không có như vậy cực đoan, càng hy vọng lưu lại Xuân xem như tương lai khả năng trợ lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nghe lời. Đến mức thu rơi xuống Mộng Vũ Đồng trong tay, ánh mắt trống rỗng, giống như là bị rút khô tinh khí thần một dạng, phảng phất dự liệu được tương lai nàng sẽ có cái gì kết cục bi thảm. Một bên khác, 9 tầng trong tháp, Khương Tĩnh Di lại lâm vào không biết nên làm cái gì phiền phức bên trong, gương mặt đỏ rực, một bộ sơ khai tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Vì sao lại sẽ thành dạng này, hắn là cố ý, vẫn là theo bản năng phản ứng? Đều đã không dưới 3 lần, vì sao còn có thể? Trên sách không phải nói như vậy nha. Mộng Hàm Ngư bình thường cũng là như thế ăn sao? Nàng hiện tại là có chút bội phục Mộng Vũ Đồng. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Khương Tĩnh Di liền tranh thủ Lâm Hằng đầu đè xuống, thản nhiên nói, tiến đến. Chương 1312, chuẩn báo kẹp lại chương 1312, chuẩn báo kẹp lại một tiếng quả kẹp. Người đến chính là từ Bắc Châu gấp trở về Mộ Dung Tử Yên. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ đại hỷ, cung kính hành lễ nói, bái kiến chi cao. Bắc Châu tinh ngoại dương nghiệt đều đã bị đuổi đi, chu sát đầu người số lượng không dưới 2 vạn. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng, mà lại. Mộ Dung Tử Yên thao thao bất tuyệt hồi báo chiến quả, nhưng nhìn xem Khương Tĩnh Di cái kia không sắc mặt bình thường, bỗng cảm giác không hiểu đấu. Chí Cao. Ừm, đang nghe. Khương Tĩnh Di khẽ cắn môi dưới, tạm thời đáp lại một tiếng. Chí Cao đại nhân, sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy, trong gian phòng thật là nồng nặc mùi thuốc. Ta nghe nói Lâm Hằng tên kia đều bị trọng thương, Chí Cao ngài không có việc gì chứ? Một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Phù phù. Phù phù. Ồ, a. Động tĩnh gì? Mộ Dung Tử Yên ngước mắt, thần thức ngắm nhìn một phía, vừa mới thật giống nghe được cùng loại với trong nước phù phù âm thanh, chẳng lẽ là từ Chí Cao trong thùng tắm phát ra tới? Ồ, không có gì. Khương Tĩnh Di vội vàng vỗ xuống Lâm Hằng đầu, cái kia theo bản năng tiểu động tác xem như ngừng lại, có thể không thể làm Mộ Dung Tử Yên mặt bị trò mèo a, nàng vẫn phải muốn cái này mặt mo. Tử Yên không cần tiến lên, nếu Bắc Châu sự tình xử lý xong, Đông Châu bên kia có động tĩnh gì? Mộ Dung Tử Yên dừng lại muốn lên trước bước chân, nổi lên dưới nói, Đông Châu bên kia có mấy cái thế gia không thành thật, đang nghĩ biện pháp vớt bị bắt ý để mình chi nhân, không ít đại thần cũng ở trên sách. Nếu không phải Khải Vương điện hạ chế vào áp lực không có nhà ra, đoán chừng người liền muốn từ trong lao bị thả ra. Ồ, chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, còn có người dám lên sách cho những người kia kê bàn. Cũng không thể tính chứng cứ vô cùng xác thực đi, hai họa một chuyện bọn hắn ngậm miệng không nhận, là hết oan uổng. Coi như tra được Trường Sinh Tăng manh mối, cũng không thể làm chứng Trường Sinh Tăng chính là bọn hắn từ Hà Đông chi địa mang ra. Chỉ có thể nói giám sát ti bên kia hành sự bất lực, cho bọn hắn lưu lại mượn cớ. Hừ, ta xem là bởi vì một ít người cảm thấy bản đế không tại Đông Châu, lá gan lại lớn lên. Cái kia chí cao, chúng ta lúc nào trở về? Cái này, Khương Tĩnh Di nhíu mày, biểu lộ có chút do dự, nhìn xem nàng suy tư một lát sau bật tốt lên, "Tử Yên, ngươi đi qua chuyện nam nữ sao?" "A, không phải chí cao đại nhân, ngài lời này có ý tứ gì? Ta liền nói lữ cũng không có chứ. Làm sao có thể đi qua chuyện nam nữ?" Một câu nói kia hỏi ra, ngay tại chỗ cho Mộ Dung Tử Yên lộng ngộng rồi, biểu lộ đều biến thành tên ngốc bộ dáng. "Chí cao ngài hỏi cái này là làm cái gì?" "Bản đế chỉ là có chút không biết nên nói thế nào, chính là chuẩn báo kết cấu hiểu không?" "Chuẩn báo? Cái này thế nào? Có chút kẹp lại rồi." "A, kẹp lại?" Mộ Dung Tử Yên càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được gãi gãi đầu nói, "Chí cao ngài muốn nghiên cứu lập nhà sao? Không phải ý tứ kia. Bản đế nói là, giữa nam nữ nếu là khóa cùng một chỗ, giống chuẩn báo một dạng, có biện pháp nào?" "Ta làm sao nghe vào có chút không đứng đắn, là ta nghĩ cái chủ loại kia khóa lại sao?" Chí cao rất không có khả năng sẽ hỏi ra loại vấn đề này, chẳng lẽ là có khác cấm chỉ? Là chỉ hai người bị ép buộc chặt ở cùng nhau, nhưng là không thể không tách ra. Vẫn là nói Đông Châu sự tình, không thể giống chuẩn báo một dạng, làm cho quá chết, muốn dự trở lại một cái khe đi ra. Mộ Dung Tử Yên trong đầu triển khai đầu não phong bạo, đầu tiên là bác bỏ nội dung khiêu gợi ý nghĩ. Cảm thấy Khương Tĩnh Di lời này, tất có thâm ý xem như nữ đế tâm phúc, mình nếu là không cách nào ước đoán hắn tâm ý, còn có tư cách gì làm chó săn. Mặc kệ là gia quốc sự tình, vẫn là chuyện nam nữ, chỉ cần mình nói điểm tiếng thông tục là được rồi. Chí cao lời này của ngươi có thể hỏi đúng người, ta còn thực sự có một phen kiến giải. Vô luận là trị quốc tế gia, vẫn là ứng đối nhân tình chuyện cũ, tại làm một chuyện trước nên đoán trước một chút khe hở, để lúc cần phải thoát thân. Ồ, còn có thể dự lưu khe hở. Khương Tĩnh Di bưng bít lấy môi, có chút khó có thể tin nói. Mấu chốt là Lâm Hằng cái này tiên thể quá phận, nàng thế nhưng lạ phí thật lớn sức lực. Cái này sao, xem tình huống mà định ra, có một số việc không dư giả cũng không có cách nào. Không sai, xác thực không có cách nào dư giả. Bản đế bây giờ muốn biết đã phát sinh rồi, muốn xử lý như thế nào. Ồ, cái này sao, nếu như không có cách nào có bất kỳ thỏa hiệp cùng buông lỏng, cũng chỉ có thể khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán rồi. Đoạn, cái kia không thành thái giám. Thái giám, cùng thái giám quan hệ thế nào? Khương Tĩnh Di khoát tay áo, nàng xem như nghe rõ, Mộ Dung Tử Yên đây là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đủ rồi, ngươi ra ngoài đi. Được rồi Chí Cao. Giờ này khắc này, Lâm Hằng còn đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Giống như là bị một khối mềm mại bao vây, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như là đi tới thiên đường. Ta đây là gửi. Khương Tĩnh Di đột nhiên nghe được tiếng lòng của hắn, ý thức được không ổn. Tiếng lòng một khi xuất hiện, liền có nghĩa là hắn cách tỉnh lại không lâu. Nếu để cho hắn mở mắt nhìn thấy chính mình cùng hắn như vậy mà nói. Cảm giác này, tựa như là cùng sư tôn. Thứ. Một lần rán. Sư tôn. Sao? Chính có chút khẩn trương Khương Tĩnh Di nghe được thanh âm nước quãng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ôm eo của mình. Dùng đến nàng tự mình cho đã nguyên. Trong lòng lẩm bẩm mộng hàm ngư danh tự. T. Thật là sư tôn. Cảm giác cùng bình thường không giống nhau lắm, đơn giản giống như là mối tình đầu, quá trở về chỗ. Mạnh. Khương Tĩnh Di thần sắc dần dần có chút không đúng vị, ngựa khí lạnh lùng không ít, thử nghiệm bắt chước Mộng Vũ Đồng thanh âm nói, "Hằng Nhi đừng làm rộn, ngươi nên thanh tỉnh. Vi sư mệt mỏi đợi lát nữa lại đến cùng ngươi, được không?" Dứt lời, quả nhiên cảm giác trên người áp lực thiếu chút. Khương Tĩnh Di lông mày cau lại, tiếp tục nói, "Có chừng có mực, muốn nghe sư tôn mà nói, ngươi cần tĩnh dưỡng." "Tốt, tốt ta, nghe cá ướp muối la bà." "Uy." An no no bụng Lâm Hằng giống như là có ý thức, lại như là vô ý thức nói mớ. Khương Tĩnh Di như chút được gánh nặng thoát khỏi dây dưa, yểu điệu cân xứng dáng người nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đổi lại bạch tố sạch sẽ váy. Nhìn xem nửa nằm tại trong thùng tắm, còn mang theo gì cười Lâm Hằng, nàng lại có chút cao hứng không nổi. Trước tiên nhắc tới người là nàng nhưng không có những người còn lại, tại trong lòng ngươi, Ngọc Hàm Ngư phân lượng nặng sao như vậy? Bản đế mượn vận nợ trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, chúng ta đỉnh dương gặp. Chân trước rời đi 9 tầng tháp sau đó không lâu Mộ Dung Tử Yên, nhìn thấy xuất hiện Khương Tĩnh Di bỗng cảm giác giật mình. "Chí cao đại nhân, ngài xuất quan." "Ừm, là thời điểm trở về đỉnh dương rồi." "Ồ, có, tình huống như thế nào?" Chí cao trước đó mặt còn đỏ như cái trái cây, tại sao lại xanh rất nhiều, bị ai khí đến rồi? Mộ Dung Tử Yên trong lòng con dế lấy, thật là không mỏ ra nữa đế tâm tư. "Chí cao chúng ta khi nào thì đi?" "Hôm nay đi." "Muốn hay không thông báo một chút Mộng Vũ Đồng các nàng?" "Đúng rồi, bản đế không phải nhường Mộng Hàm Ngư đợi tại 9 tầng trong tháp, người nàng đâu?" Khương Tĩnh Di kèm chút quên Mộng Vũ Đồng vẫn là nha hoàn sự tình, tại Lâm Hằng thành tỉnh trước cần phải nghe mình mới đúng. "Hồi bẩm Chí cao, Mộng Vũ Đồng các nàng sư đồ trước đây không lâu." Mộ Dung Tử Yên giải thích một phen. "Ồ, Thanh Nguyệt Trường ca cái kia bốn vị trưởng lão, nàng muốn cho thu làm nô lệ dùng, ta còn tưởng rằng nàng cái kia bụng dạ hẹp hòi tính cách, thỏa đáng trận đem những người kia giết chết. Thật là nha hoàn cũng bắt đầu thu nha hoàn rồi. Bản đế trước khi đi, nhất định phải đùa giỡn một đùa giỡn cá ướp muối. Chương 1313, Khương Tĩnh Di, có bản lĩnh cùng ta so chiều một chút. Chương 1313, Khương Tĩnh Di, có bản lĩnh cùng ta so chiều một chút. Khương Tĩnh Di cùng Mộ Dung Tử Yên hai người một trước một sau đi vào ngoài trấn nhỏ vây nơi trú đóng. Giờ phút này, thu bọn người trên thân còn đeo xiềng xích, phát phát thảo thảo đứng thành một hàng nghe Mộng Vũ Đồng phát biểu. Mộng Vũ Đồng cầm trong tay đánh hồn roi, vây vang đắc ý bộ dáng, nếu là đi tham gia hàng năm tốt nhất chủ nô, Khương Tĩnh Di cái thứ nhất ném nàng một phiếu. Chí cao ngài nhìn một cái kia Mộng Vũ Đồng phách lối bộ dáng, lúc trước ta tại Thanh Hiên Tông làm nha hoàn thời điểm, nàng liền không có thiếu làm mưa làm gió. Cái này không biết còn tưởng rằng người đều là nàng nghĩ biện pháp trấn áp. Hừ. Khương Tĩnh Di hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời trực tiếp đi tới, rất nhanh liền dẫn tới Mộng Vũ Đồng bọn người chú ý, Mộng đạo hữu, thật là thật hăng hái à, ta nghe nói ngươi muốn đem các nàng bốn cái thu làm nô lệ. Mộ Dung Di, ngươi đi ra rồi, Đồ Nhi ta thế nào? Hắn rất tốt, không ra hai ngày thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục, các ngươi không yên lòng hiện tại liền có thể đi xem một chút. Khương Tĩnh Di đáp lại nói. Vân Giao mấy người nghe xong, nhìn nhau mắt. Đoàn Thư Vân chủ động mở miệng nói, vậy sư tôn, chúng ta trước hết vấn an sư đệ đi. Ngài trước tiếp tục vấn các nàng. Ngọc Vũ Đồng liếc mắt chuẩn đi lão đại ba người, biểu lộ ý vị sâu xa, sau đó nhìn về phía Khương Tĩnh Di nói, nếu nhà chúng ta Hằng Nhi đã khôi phục, Mộ Dung Di nơi này liền không có việc của ngươi rồi. Qua mấy ngày thầy trò chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi hướng Đông Châu, nữ đế thế nhưng là nói phải cho ta bọn họ đại thưởng ban thưởng đâu. Ngươi nói bản tôn có thể hay không đề điểm quá phận yêu cầu, để cho các ngươi Mộ Dung Di đến chúng ta bên này làm một cái bưng trà đổ nước nha hoàn. Ngọc Vũ Đồng biết lời nói này lấy không thực tế, nhưng vẫn là cố ý khiêu khích nói. Phúc. Mộ Dung Tử Yên nghe xong ngay tại chỗ không có kéo căng ở, phun bật cười. Sau đó ho khan hai tiếng khôi phục bình thường thần sắc, không có ý tứ, cảm giác có chút buồn cười. Các ngươi tiếp tục. Hừ. Ngọc Hàm Ngư a Ngọc Hàm Ngư, ngươi thật là càng ngày càng làm càn. Biết rõ ta vị trí tôn còn dám nói bực này đại nghịch bất đạo mà nói, liền không sợ ta dưới cơn nóng giận lấy tính mạng ngươi? A. Hù dọa ai đây? Ta Mộng Vũ Đồng mặc dù mình không có cái gì đặc thù bối cảnh, so ra kém ngươi bực này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời đại tiểu thư. Nhưng người nào để cho con của ta là độc cô ra người đâu? Ai bảo ta vị tiêu bà vẫn là nhiều năm trước tới nay mà bạn? Ai bảo ta là Tiêm Vân Phong trên danh nghĩa giữ nhà nữ chủ nhân? Dứt lời, Khương Tĩnh Di đột nhiên động thủ nổi lên, một thanh đi nhanh liền lách mình đến Mộng Vũ Đồng sau lưng, trở tay đem kiếm của nàng chụp tới một bên, lại một thanh bóp chặt cổ của nàng. Mộng Vũ Đồng trực tiếp đánh mất năng lực chống cự, sắc mặt đổi biến. Mộ Dung Di, ngươi muốn làm gì? Khương Tĩnh Di ngữ khí nghiền ngẫm, sâu xa nói, Mộng Hàng Ngư, ngươi chút thực lực ấy có cái gì đáng đi xem, cũng chỉ có thể khi dễ chính mình đổ nhi thôi. Ngươi tuổi tác so với các nàng cộng lại số tuổi đều lớn hơn, cùng bọn tiểu bối tranh giữ nhà quyền, cũng không cảm thấy ngại dương dương đắc ý. Có bản lĩnh cùng ta so chiêu một chút. Phi, ngươi thật là không xấu hổ, ta tuổi tác lớn, ngươi tuổi tác đều nhỏ. Nhìn chằm chằm người ta có vợ phu quân, còn lớn hơn thừa chí tôn, ta nhìn ngươi tâm tính còn không bằng ta mấy cái kia đồ nhi đâu, hồ mị tử. Ngọc Vũ Đồng, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, có phải hay không quên hiện tại là thân phận gì? Khương Tĩnh Di buông tay ra, uy áp không chút nào giữ lại đặt ở trên người nàng. Ngọc Vũ Đồng bị áp không thể động đậy, nhìn chằm chằm nàng nghi ngờ nói, thân phận gì? Ngươi là nha hoàn, theo lý thuyết không nên thời thời khắc khắc đợi tại 9 tầng tháp chờ đợi điều khiển của ta. Ta nhưng không có ra lệnh, để cho ngươi chạy tới gian dạy mấy cái này thanh nguyện trưởng ca người. Hừ, nhà ta Hằng Nhi thanh tỉnh sau cũng không phải là nha hoàn rồi. Thế nhưng là ngươi đổ nhi thanh tỉnh, không có nghĩa là đến tiếp sau không cần ta tiếp tục hỗ trợ trị liệu, không phải vậy hắn vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngươi, gạt ta. Lừa ngươi không lừa ngươi về sau ngươi tự sẽ minh bạch, cho nên thái độ của ngươi tốt nhất đoan chính điểm, đừng đến lúc đó khóc cầu ta. Khương Tĩnh Di nói xong câu đó về sau, xoay người liền đi, bóng lưng dần dần kéo dài, gió nhẹ lôi cuốn lấy nàng gái kia u yếu thanh âm. Mộng Hàm Ngư, ta tại Đông Châu chờ các ngươi. Mộ Dung Tử Yên vội vàng đi theo, đi rất xa một khoảng cách về sau, hiếu kỳ nói, Chí Cao đại nhân, ngươi nói cứu chữa Lâm Hằng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hằng hắn thương vô cùng nghiêm trọng sao? Coi như có thể chứ, tóm lại cần bồi bổ. Ha 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 ha, hắn luôn luôn ưa thích khoe khoang, xem như nhìn thấy hắn mất bó thời điểm rồi. Chí Cao, vậy ngài chuẩn bị cho Lâm Hằng bọn hắn cái gì ban thưởng? Khương Tĩnh Di lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, Tử Yên lời của ngươi hơi nhiều. Mộc Vũ Đồng đâm đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái kia hai đạo biến mất thân ảnh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Trong lòng một luồng lửa vô danh đang thiêu đốt. Cái này Mộ Dung Di ba phen mới bận khiêu khích, đến bây giờ đã trắng trợn tuyên chiến rồi. Ha ha ha. Một bên xem náo nhiệt Thu đột nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Mộc Vũ Đồng ngươi cũng có hôm nay, nếu như bản tôn không có đoán sai, ngươi cần phải bị người kia cho trâu rồi đi. Ba, đừng. Dứt lời, Mộc Vũ Đồng một roi rắn rắn chắc chắc quật ở trên người nàng. Mới nói bao nhiêu lần, người trước muốn lấy chủ nhân tương xứng. Gọi chủ nhân. Cho ta gọi chủ nhân. Đừng đánh nữa Mộng Vũ Đồng, ngươi. A. Chủ nhân. Thu không chịu nổi, hai chân sủi lơ trên mặt đất vô cùng biệt khuất phun ra cái kia hai chữ. Một bên khác, Lâm Hằng dần dần thức tỉnh, đầu hỗn loạn, thân thể giống như là bị móc giống đồng dạng. Bên hai lờ mờ có thể nghe được các sư tỷ thanh âm. Vân Giao tức giận bất bình cắn răng nói, quá phận rồi, so sư tôn kèn kẹt còn muốn hung ác, đây là cứu người sao? Làm sao nhìn qua so cứu trước đó còn muốn hư. Đoàn Thư Vân bịn cái trán, trầm giọng nói, xem ra chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi, một cái sư tôn giống như là đại sơn một dạng bị áp không kịp thở khí, lại thêm một cái Mộ Dung Di ta thật là không dám nghĩ. Mộ Liễu Khê bất động thanh sắc mắt nhìn Hư Nhược Lâm Hằng, ngữ khí bình thản nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là Hiển Nhãn Bao sư đệ quá mức háo sắc đưa đến, chúng ta cần phải cho hắn thêm một cái phòng ngừa nội dung khiêu gợi khóa, chỉ có chúng ta đồng ý mới có thể cởi bỏ cái chủng loại kia. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Hằng đột nhiên ngồi dậy, hét lên. Ba nữ nghe được động tĩnh cùng nhau nhìn về phía hắn. Sư đệ, ngươi có thể tính cam lòng đã tỉnh lại. Vừa mới nghe được cái gì? Lâm Hằng đem Mộ Liễu Khê lay đến bên người, cọ lấy eo của nàng nói, gia chủ, ta vừa mới thật giống nghe ngươi nói cái gì nội dung khiêu gợi khóa, hẳn là không biết cho ta đúng không? Không phải đưa cho ngươi, chẳng lẽ là cho chúng ta? Đừng a, ta hiện tại chính là cái bệnh nhân. Khu khu. Lâm Hằng ngửi ngửi Mộ Liễu Khê trên thân mùi hương dễ chịu mùi thơm, lại không nhịn được nói, gia chủ, ngươi tốt hương Mộ Liễu Khê vỗ xuống đầu của hắn dừa, làm sao kẹo da trâu lại đính vào trên thân, không có đem hắn đẩy ra. Đừng giả vờ giả vịt, nếu tỉnh lại, có phải hay không nên nói cho chúng ta một chút người tại Nam Đoạn Sơn bên trong cùng Mộ Dung lão tổ làm cái gì đi? Còn có thể phát sinh cái gì? Khí vận bị đoạt sau khi đi, ta ngay tại chỗ liền mơ hồ đi qua rồi. Muốn ta nói sư tôn nàng cũng là quá phận, ta thân thể suy yếu chính hôn mê đâu, cũng không biết tiết chế một chút. Chương 1314, nho nhỏ Hằng làm sao nhuộm đỏ rồi. Chương 1314, nho nhỏ Hằng làm sao nhuộm đỏ rồi. Lâm Hằng sắp đến lại oán trách câu mộng vũ đồng. Các sư tỷ lại nhao nhao cười ra tiếng, Đoàn Thư Vân hiếu kỳ nói, sư đệ, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Còn có thể thế nào? Thưa thôi. Vậy ngươi xác thực phải thật tốt trách cứ một chút sư tôn, đều do sư tôn nàng quá tham lam. Đại sư tỷ ngươi. Vân Giao nghe nói như thế, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, may mắn được Mộ Liễu Khê kịp thời giữ chặt tay của nàng, nàng mới không có đại thổ chân tướng. Lâm Hằng thấy các nàng là lạ, hỏi thăm còn chuyện gì xảy ra, các nàng lại giống như là làm kẻ trộm bình thường, dặn dò hắn nằm xuống nghỉ ngơi, có cái gì muốn hỏi tìm sư tôn. Rất nhanh, trong phòng lại chỉ còn dưới hắn một cái người. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi hai cái đang dở trò quỷ gì à, vì cái gì không nói cho hắn lời nói thật? Tiểu Giao ngươi thật là một điểm lòng dạ đều không có, chúng ta mở miệng, có thể có sư tôn nàng chủ động mở miệng lực trùng kích mạnh sao? Sư tôn cùng Mộ Dung Di ở giữa đấu pháp, hai bay vạ gió. Chúng ta không ngại xem trước một chút sư tôn bên này là thái độ gì. Ngươi nghĩ muốn, nếu là sư tôn nghe được hắn, sẽ là phản ứng gì? Không sai, Giao Giao ngươi thật là không có một chút nhãn lực độc đáo. Mộ Liễu Khê cũng đi theo mở miệng phụ họa, tiếp tục nói, sư tôn bây giờ bị chèn ép thành nha hoàn, phía trên có lao tổ thủ bút, nếu là lao tổ hắn công nhận Mộ Dung Di cái này con dâu mà nói, ngươi suy nghĩ một chút sư tôn nàng còn có tranh cơ hội sao? Từ sư tôn trước mắt biểu hiện đến xem, nàng tại lao tổ trong lòng địa vị chưa hẳn có thể vượt qua Mộ Dung Di. Phải biết Mộ Dung Di thế nhưng là chí tôn. Vân Giao bị hai người ngươi một lời ta một câu mà nói, nghe được có chút hồ đồ, vớt minh bạch vấn đề hạch tâm về sau, nói thẳng, sư tỷ các ngươi hai cái có thể hay không nghĩ tới hơi nhiều đâu, độc cô lão tổ hắn có lý do đi can dự nhà mình tiểu bối ở giữa kết giao lựa chọn sao? Giống như các ngươi nói, sư tôn nếu là sợ mà nói, nàng còn cùng Mộ Dung Di đối nghịch cái gì sức lực, cái kia đại thừa chí tôn bốn chữ, nghe mặc dù dọa người, nhưng là đừng quên. Lần này tiên minh chuyến đi, chúng ta cũng lập công lớn. Mộ Dung gia là nữ đế chó săn, phàm là sư tôn cầu một câu nữ đế, nhường Mộ Dung Di rời xa sư đệ, các ngươi nói một chút nữ đế có thể hay không bán nhân tình này. Vân Giao cũng đem giải thích của mình nói đạo lý rõ ràng, cho Đoàn Thư Vân cùng Mộ Liễu Khê cho đều sửa sang chần chờ. Chẳng lẽ hai người bọn họ phán đoán thật sự có lầm? Các nàng suy tính vấn đề, đều là căn cứ vào sư tôn không cách nào áp chế Mộ Dung Di tình huống. Mà Vân Giao mạch suy nghĩ thì là ngoại ý muốn cùng Mộng Vũ Đồng ghép đôi nhất trí. Nhưng tất cả mọi người sơ sót một điểm, Khương Tĩnh Di nếu là nữ đế mà nói, các nàng tất cả mọi người ý nghĩ đều sẽ trở thành trò cười. Ngay tại các nàng ba cái tranh luận thời khắc, Mộng Vũ Đồng rốt cục trở về. Nhìn xem các nàng ba cái nghi ngờ nói, các ngươi làm sao đều ở nơi này đứng đấy? Sư đệ ở phía trên nghỉ ngơi, chúng ta không tiện quấy rầy. Lại đang dở trò quỷ gì, vi sư đi xem một chút. Mộng Vũ Đồng lách mình mà vào, trong chớp mắt liền đi tới tầng thứ 9. Giờ phút này, Lâm Hằng chính lén lút xốc lên quần, lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Kỳ quái, nho nhỏ Hằng trên thân làm sao nhiễm một mảnh đỏ, sư tôn cũng quá có thể kèn kẹt người a. Nghe tiếng mà đến Mộng Vũ Đồng đầu tiên là sức sở, nghe được nịch đồ tại con dế chính mình về sau, lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Hằng nhi, sư tôn. Lâm Hằng bị giật nảy mình, xoay người vỗ ngực một cái nói, cố ý làm ta sợ đúng không? Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ê, không có gì. Thử, nịch đồ bây giờ muốn ăn đều ăn bảo, ngươi cần phải rất đắc ý sao? Vị sư ngàn phòng vạn phòng, chung quy là không có bảo vệ tốt Mộ Dung Di cái này hổ mị tử. Lâm Hằng sững sờ, này làm sao nhắc lên Mộ Dung Di? Bất quá hắn vẫn là mở miệng dò hỏi, Di cô nương nàng không sao chứ? Ngươi cũng cái này bộ dáng quỷ rồi, còn để ý nàng? Nàng một cái đại thừa chí tôn, cần ngươi đến quan tâm. Lâm Hằng đi xuống giường, nhìn ra nàng có chút tức giận, muốn đụng vào nàng lại trực tiếp bị né tránh, đổi lấy càng là tràn đầy ghét bỏ. Toàn thân trên dưới đều là hồ mị tử khí tức, đừng đụng bản tôn. Buồn nôn. A. Lâm Hằng bước chân dừng lại, ẩn ẩn xuyên thấu qua Mộng Vũ Đồng phản ứng đoán được cái gì. Sư tôn, cùng ta cùng một chỗ người sẽ không phải là? Vẫn còn giả bộ. Mộng Vũ Đồng hỏi ngược một câu. Ngoa tạo. Là gì cô đương, nàng. Nàng vậy mà chủ động cùng ta. Đây là lấy thân báo đáp kịch bản sao? Các loại. Ta cái này cảnh giới Lâm Hằng trong lòng giật mình, vào xem lấy dư vị trong hoàng hốt cảm thụ, vậy mà không có chú ý tự thân biến hóa. Tu vi của hắn vậy mà đi thẳng tới hóa thần đỉnh phong. Mặc dù không quá ổn, nhưng là cất cao một mảng lớn. Sư tôn ta đột phá. Lâm Hằng thích thú tiến lên, lập tức đánh bay ra ngoài. Ba, đừng. Chớ ở trước mặt ta dễ thấy, đem ngươi trên người quyến rũ khí tức cho ta rửa giấy sạch sẽ, thật là khiến người ta buồn nôn. Ta để cho lão đại các nàng cho ngươi đổi nước. Ngọc Vũ Đồng một bụng ngất khí, hiện tại là bắt được ai hướng ai phát, Lâm Hằng tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Rất nhanh, trong thùng tắm nước thay đổi một lần, Lâm Hằng tại Mộng Vũ Đồng giám sát xuống, yên lặng nhảy vào đi thanh tẩy. Sư tôn, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, quái dọa người. Bớt nói nhảm, hảo hảo thanh tẩy. Nhất là phía dưới hai là thịt, lộ không sạch sẽ ngươi liền đợi đến làm thái giám đi. Ba, sư tôn đừng nói là loại này nói nhảm rồi, ta nếu là thành thái giám, không biết bao nhiêu người khóc đứt rồi đâu. Nếu không ngươi tới giúp ta. Lâm Hằng phát ra mời, Mộng Vũ Đồng bất động thanh sắc liếc mắt, tức giận cắn môi quay người rời đi. Mộ Dung Di mới vừa dùng qua không lâu, nàng nhưng không có cái kia tâm tư. Lâm Hằng gặp nàng sau khi rời đi, trong lòng cũng là như chút được gánh nặng thư giãn thở ra một hơi. Ta dựa vào, cái kia căn bản cũng không phải là mộng, lại là chân thực. Di cô nương lần thứ nhất, vậy mà như thế mơ mơ hồ hồ, liền khăn vung đều không có cất giữ đến, vậy phải làm sao bây giờ? Hán Đoan trách, vận chuyển phệ linh thuật thu nạp một đại cổ linh khí, đột nhiên phát giác được đan điển chỗ sâu một luồng thần diệu đạo vận dần dần leo lên đến toàn thân cao thấp. Hơn 20 đầu sen lẫn sắp xếp dây nhỏ, giống như thiên võng bình thường quấn quanh ở trung quanh hắn. Lâm Hằng trực tiếp kinh ngạc. Đạo lực, đây là Di cô nương đại đạo bản nguyên. Nàng vậy mà nắm giữ hơn 20 đầu đại đạo, cũng chính là hơn 20 cái đại đạo pháp tắc. Không, không đúng, đây còn không phải toàn bộ của nàng. Hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, lại lần nữa triển khai thần thức, lực lượng thần thức ho nhẹ ở giữa lan tràn đến toàn bộ tiểu trấn, một cảnh một màn đều là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Nhưng vẫn chưa hết, từ 10 dặm đến 100 dặm, lại đến ngàn dặm. Trước đó thần trí của hắn phạm vi bao trùm nhiều lắm là chỉ có 800 bên trong, hiện tại trọn vẹn lật ra có nhiều gấp đôi. Đây chính là cùng đại thừa chí tôn song tu chỗ tốt sao? Hắn có chút không dám tin. Tu vi đề cao một cái cấp độ, lực lượng thần thức nhận được cường hóa, thể nội còn hiện lên thuộc về hợp đạo cảnh mới có thể có được đại đạo bản nguyên. Di cô nương thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Việc này được tìm thánh gia nói một chút. Bất quá, nàng vì cái gì đi không từ giã nữa nha. Lâm Hằng đột nhiên nhớ lại cái gì, có vẻ như chính mình trong lúc hôn mê, một mực tưởng lầm là sư tôn, chẳng lẽ. Hôm nay hai canh, không có tăng thêm, ngủ quên mất rồi, chương 1315, vệ đút. Hung hăng áp chế hiển nhãn bao, triệu huyền tình hình tượng đồ, chương 1315, vệ đút. Hung hăng áp chế hiển nhãn bao, triệu huyền tình hình tượng đồ. Tình huống có như vậy một tia không ổn à? Lâm Hằng có thể thề mình tuyệt đối thì thầm Mộng Vũ Đồng danh tự, bởi vì hắn trong tiềm thức đã cảm thấy là sư tôn đang ăn trộm. Di cô nương đem đại đạo bản nguyên cho ta, xem như bồi thường. Vẫn là nói một loại hòa nhau xóa sạch sổ sách phương thức. Chỉ có thể chờ đợi đi hướng Đông Châu cùng nàng hỏi rõ ràng rồi. Ngoài dự liệu sự tình, nhưng hắn có chút không biết nên cao hứng tốt, hay là nên khổ sở. Mộ Dung Di là đại thừa chí tôn, là hắn không có dự liệu được. Nếu như biết nàng là chí tôn, Lâm Hằng đoán chừng chính mình cũng không dám động ý đồ xấu. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, lại cảm thấy quái chỗ nào quái. Lâm Hằng đè xuống suy nghĩ lung tung tâm tư, vận công khôi phục chân nguyên. Hôn nguyên bất diệt thể không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như lúc ban đầu dáng vẻ. Khí vận bị móc đi mang tới dị dạng cảm giác tập trung ở trong đan điền, ngọc trai đen cùng sơn hà đồ nằm trong đan điền, bị duy trì liên tục không ngừng đại đạo bản nguyên bao vây lấy, giống như là một tầng mới bổ sung vật. Cái này bản nguyên cuối cùng là của người khác, Lâm Hằng có thể cảm giác được một luồng rõ ràng xa cách cảm giác, hắn không có cách nào khống chế cố lực lượng này. Côn bằng niết bàn thuật có thể mượn lực, nhưng là chưa hẳn có thể mượn đường nguyên. Hắn vẫn là quyết định thử một lần. Linh luân vận chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, màu xanh thẳm suối miệng biến thành xanh biếc, diễn hóa tới sinh cơ tạm thời bắt được một sợi bản nguyên. Niết bàn lực lượng tại đan điền chỗ sâu của diễn, giống như cây rễ cây bình thường từ đôi đến đầu lan tràn, trong khoảnh khắc liền cùng tất cả linh luân quân quýt lấy nhau. Nhưng là rất không may, cái kia một sợi bản nguyên sinh ra bản năng bài xích, bởi vì nó là khương tính gì, không phải Lâm Hằng nắm giữ lực lượng. Nói thân nói, hắn hiện tại liền phản hư cũng không tính, theo lý thuyết căn bản không có tư cách tiếp xúc đến đạo, nhưng là đạo nguyên chính là lưu tại trong cơ thể hắn. Điều này nói rõ thân thể của hắn có thể tiếp nhận. Khương Tĩnh Di nguyện ý đem chính mình bản đạo chi nguyên phân hắn một bộ phận, cũng là cân nhắc đến hắn hiện tại tiên thể. Không hề nghi ngờ, Hỗn Nguyên Bất Diệt thể chính là tiên thể. Hơn nữa còn là siêu thoát tại tiên giới, đến từ chư thiên cường đại thể chất. Nếu như là đơn thuần ngũ hành thể, hoặc là sinh tử thể đều không có biện pháp tiếp nhận đại thừa chí tôn bản đạo chi nguyên. Khương Tĩnh Di còn không phải phổ thông chí tôn, 23 đạo bản nguyên là Lâm Hằng có thể chịu đựng lấy cực hạn, nhưng không phải nàng tự thân dấu hiệu. Thời gian nhoáng một cái, Lâm Hằng lại mở mắt lúc, đã đi tới sau 5 ngày. Trong thời gian này Mộng Vũ Đồng bọn người đã làm tốt rời đi chuẩn bị, làm sao Lâm Hằng tu luyện tạo thành nói áp quá mức cường đại, liền liền Mộng Vũ Đồng đều không dám tùy tiện đi đánh gãy. 5 ngày thời gian, hắn tiếp nhận rất lớn thống khổ, nhưng lại đem trong đó một sợi đạo nguyên cho hấp thu. Cũng không phải là luyện hóa thành năng lượng, mà là bị thể nội ngọc trai đen cũng chính là nền tảng cho hấp thu. Hắn không xác định đây coi là không tính là dung đạo thành công. Nếu là một cái hóa thần tu sĩ có thể dung nói, cái này cảnh giới hệ thống chẳng phải loạn rồi. Cái này nghịch đồ tình huống như thế nào, đừng nói cho bản tôn hắn muốn đột phá phản hư rồi. Mộng Vũ Đồng biểu lộ cổ quái, nửa vui nửa buồn đứng tại ngoài tháp bồi hồi. Nàng cảnh giới bây giờ vẫn là hung hăng áp chế hiển nhãn bao. Liên sợ mấy năm trôi qua, Lâm Hằng cảnh giới siêu việt chính mình, cái kia đến lúc đó nàng người sư tôn này nhưng là không còn một điểm áp chế năng lực, không chuẩn vẫn phải bị trái lại tùy ý khi dễ. Nghĩ đến là làm mưa làm gió quen thuộc, một nghĩ tới tương lai có khả năng bị nghịch đổ không chút kiêng kỵ ức hiếp, nàng cũng cảm giác khó chịu. Chậc chậc chậc. Chó Lâm Hằng lại lấy được cơ duyên, tiếp tục như vậy nữa ta đều nhanh thành bình hoa rồi. Nhớ ngày đó hắn cái này kém cỏi vẫn phải khuất phục tại ta Vân Giao dưới dâm uy, hiện tại cũng phải gọi âm thanh tiền bối rồi. Ôi. Mộ Liêu Khê cũng thở dài, mở miệng nói, ai nói không được chứ? Lúc trước hắn còn xin ta bao nuôi đâu, hiện tại càng ngày càng không sánh bằng rồi, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Đoàn Thư Vân gặp hai người bọn họ có chút hủ rũ, an ủi, đừng như vậy nản chí nha, cái gì đều cùng sư đệ đi so, quá có áp lực. Có nhân sinh đến cũng không phải là thế tục chi chim, chúng ta trong mắt nhìn thấy tốt đẹp thiên địa, có lẽ tại có ít người trong mắt chính là lồng giam. Thánh gia lão nhân gia ông ta trước đó nói một câu, tu tiên hai chữ nghe cao đại thượng, người người đều tại chấp nhất tại phía trước tu chữ, nhưng lại không có người chú ý cái gì là tiên. Chân tiên là tiên, hồng trần tiên là tiên, tiên thánh cũng là tiên, tiên đế phía trên lại sẽ có cái gì tiên đâu, thành vì sao tồn tại mới xem như cái cuối cùng. Ha ha ha. Thánh gia còn nói qua loại lời này a. Hắn cảm ngộ ta nghĩ có rất ít người có thể hiểu, dù sao chúng ta không tại cấp bậc kia. Vân Giao cười hì hì nói. Sư đệ, đi ra rồi. Mộ Liễu Khê nhìn về phía trước đột nhiên nói. Lâm Hằng thân ảnh hiện hiện, lập tức liền bị mấy đạo tầm mắt bao vây lại, Mộng Vũ Đồng đánh giá hắn không nói thêm gì, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Sư tôn, chúng ta thật không cần trở về Thanh Hiên Tông một chuyến sao? Không cần. Mẹ ngươi cùng Lao Cứu đã sớm trở về Đông Châu rồi, chúng ta không quay lại qua bên kia luận công hành thưởng liền không có biện pháp tiến hành. Tốt a. Sư đồ mấy người rời đi tiểu trấn, chuẩn bị đi mở rộng rãi một điểm địa phương gọi ra Vân Chu. Kỳ quái, sư tôn không nói lời nào coi như xong. Đại sư tỷ các nàng làm sao cũng không nói chuyện. Bầu không khí có điểm lạ lạ a. Lâm Hằng cầu cầu túy túy tiến đến Đoàn Thư Vân bên cạnh, lôi kéo nàng cánh tay nói, "Đại sư tỷ, ngươi làm gì đều nghiêm túc như vậy, xảy ra chuyện gì sao?" "Không có a sư đệ, chính là trong lúc nhất thời thư giãn, không biết làm cái gì tốt." "Hại, thưởng thụ sinh hoạt rồi." Lâm Hằng nhún nhún vai, tầm mắt hướng về phía trước thoáng nhìn, một đạo kinh hồng bóng lưng xuất hiện tại trong tầm mắt. Bích Hải Lam Tiên phía dưới, ánh nắng không có như vậy chói mắt, lại làm cho người không khỏi hoảng hốt. Thằng đến bóng hình xinh đẹp xoay người, cái kia ngoái nhìn nhìn một cái thật là khiến người ta lưu luyến bạc phần. Triệu Uyển Tình trắng đoán lại lệnh phấn nộn váy dài trong gió chập chờn, tay trái loay hoay một cái cây gậy trúc, tay phải chống đỡ màu trắng hoa rủ, biểu lộ tự nhiên mà hiền hòa nhìn về phía bọn hắn. Uyển Tình mới hình tượng Uyển Tình. Lâm Hằng trong lòng vui mừng. Kinh hỉ đi, Uyển Tình trận này một mực tại Thanh Hiên Tông đợi có thể có chút ngồi không yên, hôm qua Liễu Khê liền đi đem nàng nhận lấy. Bất quá Khương Thải Nghiên lại không đến, nói là bởi vì thân phận nguyên nhân, không tiện đi hướng Đông Châu. Lâm Hằng một trầu, lập tức thoải mái. Không sai, tiểu yêu nữ thân phận thật đúng là không thể đi Đông Châu, dù sao vương triều bên kia cho cảnh cáo, trực tiếp tước đoạt hắc bảo danh tự. Trừ phi là nữ đế nhà ra, không phải vậy bọn hắn đi Đông Châu có khả năng sẽ có phiền phức. Lâm Hằng bèo một tiếng lách mình đến Triệu Uyển Tình bên cạnh, một tay lấy hắn bế lên, ta nói, ta Uyển Tình tiểu thư, đã lâu không gặp nông a nha, trước đừng như vậy. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Muốn ta cứ việc nói thẳng. Chương 1316, Lâm Hằng kế thừa hoàng vị, ta 100 cái duy trì. Chương 1316, Lâm Hằng kế thừa hoàng vị, ta 100 cái duy trì. Mọi người đi tới Vân Chu phía trên, bắt đầu lên đường. Ngọc Vũ Đồng nhìn xem cùng Triệu Uyển Tình dán dính vào cùng nhau hiện nhã bao, Ngọc Thủ nhịn không được nắm chặt. Nàng vốn nghĩ cô ý lạnh nhạt một chút nghịch đồ, không nghĩ tới nghịch đồ căn bản là không có đem chính mình tính tình coi là chuyện đáng kể. Bình tĩnh bình tĩnh. Bản tôn thật là càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn rồi, có chút không giống như là chân thực chính mình, ta đã từng tính táo đều đi đâu. Kể từ Mộ Dung Di cái này hồ mị tử xuất hiện tại ánh mắt về sau, ta liền trong lòng đại loạn. Kỳ thật tiên tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần ta được đến Độc Cô thị bên kia thừa nhận, trở thành đương gia nữ chính. Mặc kệ cái này hiển nhãn bao tương lai có bao nhiêu có thể dày vò, đều chỉ có thể tại ta ước thúc cùng quản khống phía dưới, đến lúc đó liền xem như Mộ Dung Di, liền xem như nàng là đại thừa chí tôn, cũng phải ngoan ngoãn cho ta kính trả. Một bên khác Đông Châu. Theo Khương Tĩnh Di trở về, xuất hiện tại quần thần trong tầm mắt về sau, các đại thế gia ở giữa nhau nhau dâng tấu chương đến đấu. Nhìn xem bày ra một đống đấu thì, nàng đông cảm giác đau đầu. Bên trong đều là chút thô hạt bừng nát mối sự tình. Duy chỉ có nhường nàng tương đối để ý là liên quan tới ý Lý Hải Minh bên kia tạo áp lực. Long phủ từ ra vậy mà cũng đi theo mở miệng cầu tình, muốn phóng thích ý Lý Hải Minh người. Lao tỷ việc này chính ngươi làm quyết định đi, ta vì cản những người này lý do gì đều tìm lần, giám sát ti bên kia chứng cứ không đủ đầy đủ, không có cách nào triệt để cho bọn hắn gắn mưu phản tội danh. Vậy liền tạm thời thả một nửa người đi. Khương Tĩnh Di đem tấu chương ném qua một bên, quay người phối hợp đi đến trước ghế rồng ngồi xuống. Khương Duyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, không phải tỷ, thả người ta hiểu, vì cái gì thả một nửa? Ngươi là đầu óc keo, liền sẽ không biến báo một chút nói, thả người không có vấn đề, những người còn lại cần tiếp tục điều tra. Thiên hạ con quạ bình thường đen, ngươi nói những cái kia không có bị thả đi người, có thể hay không bởi vì trong lòng không công bằng, liền đem những người kia may mắn đi ra ngoài người khai ra. Ai nha nha? Lão tỷ, ngươi chiêu này cao a. Khó trách ngươi có thể làm hoàng đế, cái này tâm nhãn. Khương Tĩnh Di tầm mắt xem kỹ lấy hắn, Khương Duyên vội vàng ý miệng, cười ha hả giả vờ giả vịt cho mình một bàn tay nói, ta cái này miệng không tin, tỷ ngươi đừng để ý. Hừ. Ta nhìn ngươi là long bảo mặc trên người có chút không phân rõ lớn nhỏ cơ rồi, cái này long ỷ trận này không ít ngồi đi, cảm giác thế nào? Ê! Nói thật không? Ừm. Thì, ta nói thật. Ngươi cái này long ỷ quá cứng rồi, ta vẫn là ưa thích mềm, cho dù là chiếc ghế gỗ đều được. Nếu để cho đại ca đến, không chuẩn a hắn sẽ thích. Ừm. Khương Tĩnh Di hơi nheo mắt lại, lại tại nói loại này càn rỡ lời nói, cái này đệ đệ ba ngày không nợ đánh liền không nhớ lâu a. Khương Tĩnh Di đang muốn đưa tay đem hắn vỗ bay ra ngoài, không ngờ ánh mắt của hắn lại đột nhiên cổ quái, giao giác nhìn xem nàng. Khương Tĩnh Di quét mắt thân thể của mình, khó hiểu nói, ngươi đang nhìn cái gì? Thì, ta phát hiện sau khi ngươi trở lại thay đổi, cùng trước kia không giống nhau lắm. Ồ. Khương Tĩnh Di tay trái chống tại long ỷ biên giới, thân thể có chút hướng một bên quỳ đảo, đôi mắt đẹp tránh lộ ra vẻ tò mò, do hỏi, chỗ nào không giống nhau lắm? Cha cha, cảm giác càng có nữ nhân bị, toàn thân trên dưới tản ra tình mẹ hào quang. Ngươi nói là ta trước kia không có nữ nhân bị? Không không không, là càng có nữ nhân bị. Khương Duyên trên hai cánh tay tiếp theo bảy, sau đó nghiêm mặt nói, tỷ, ngươi nói thật với ta, Lâm Hằng đến cùng ngươi quan hệ thế nào? Khương Tĩnh Di trong lòng giật mình, nói thầm, tình huống như thế nào? Khương Duyên tiểu tử này biết ta cùng Lâm Hằng ở giữa chuyện phát sinh rồi? Không nên a. Đông Tây Châu địa mạch kết giới vừa biến mất, chính mình lại mới vừa trở về Đỉnh Dương Thành không lâu. Lâm Hằng cùng Ngộng Vũ Đồng bọn hắn sư đồ mấy người thậm chí đều không có đến Đông Châu, việc này ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có khả năng có người biết. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta có thể có quan hệ gì? Ai ngờ Khương Duyên lại lời thề son sắt nói, đừng giả bộ tỷ, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hắn quan hệ trong đó giấu sâu như vậy, khó trách trước đó tại Đỉnh Dương Thành thời điểm tự mình che giấu tung tích tiếp xúc với hắn. Khó trách tiểu tử này nhiều lần ở trước mặt ngươi lại bất kính, ngươi chỉ là miệng hù dọa xong việc, thậm chí người đều kéo đến Hình Lệ Ti lập tức tiến, ngươi đảo ngược qua đây đi cho hắn cầu tình. Cái này tình cảm cũng không phải bình thường sâu nha. Ý miệng. Khương Tĩnh Di luôn luôn lạnh định tự nhiên gương mặt hiện lên một tia đỏ bừng, mạnh miệng nói, ta chỉ là không muốn hủy một nhân tài, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Ta suy nghĩ lung tung. Đều lúc này, ngươi ngay cả chính mình thân đệ đệ đều lừa gạt, còn có ý nghĩ sao? Chúng ta có còn hay không là người cùng một nhà rồi? Khương Tĩnh Di nhíu mày, một mặt nghiêm mặt ngồi thẳng người nói, Khương Duyên, sự tình ra có nguyên nhân ta cũng chẳng còn cách nào khác sự tình, nếu ngươi nói đối với hắn có hay không hảo cảm, ban đầu ta xác thực chỉ đem hắn xem như một cái có ý tứ tiểu mao đầu. Về sau tự mình tiếp xúc lâu rồi, ta phát hiện hắn vẫn là cái người rất được, vốn nghĩ lợi dụng hắn khiêu động độc cô thị ra trận tới đối phó Thiên Hành đại lục người. Trên nguyên tắc tới nói, ta không nên như vậy đường đột, nhưng đã chuyện phát sinh không thể tránh né, không có cái gì có thể hối hận. Ta tuy là nữ đế, nhưng vẫn như cũng là cái có tình cảm, có tư tưởng người. Khương Duyên nghe xong, đi đến nàng bên cạnh đưa tay trùng điệp đập vào trên vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, tỷ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lúc trước phụ hoàng có chúng ta mấy cái thời điểm, không phải cũng là trẻ tuổi nóng tính. Hoàng chữ vị trí lớn hơn trời, ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Dù sao lão tỷ ngươi ngồi vững vàng vị trí cũng không có mấy trăm năm thời gian, căn cơ cùng nội tình không thâm hậu, cất giấu một số việc có thể lý giải. Lâm Hằng tiểu tử này lúc trước ta liền không có nhìn lầm mắt, quả nhiên là cái tiền đồ người, tương lai kế thừa hoàng vị cái gì, ta Khương Duyên tuyệt đối 100 cái duy trì. Nghe vậy, Khương Tĩnh Di sắc mặt đại biến, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi mà nói. Kế thừa hoàng vị, nhường Lâm Hằng kế thừa. Khương Duyên ngươi biết không biết mình đang nói cái gì, nhường Lâm Hằng kế thừa hoàng vị. Chúng ta Khương thị hoàng vị, thì ngươi không cần thăm dò ta, ngươi yên tâm. Nếu là có người phản đối, đều có thể sắp ta chấn áp. Khương Duyên vỗ ngực một cái, thật tình không biết hắn lời này rơi xuống Khương Tĩnh Di trong lỗ tai, cũng cảm giác giống như là hắn muốn tạo phản, còn giúp lấy người khác đoạt Khương thị Giang Sơn. Khương thị hoàng vị, coi như làm sao vòng, cho đến ai cũng không thể cho Lâm Hằng a. Nàng chưa kịp mở miệng quát mắng, Khương Duyên lại tiện hề hề nói, tốt tỷ, hiện tại có thể nói cho ta biết cha hắn là ai đi. Ai cha? Lâm Hằng cha a. Khương Tĩnh Di có chút không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, Khương Duyên, ngươi có phải hay không đầu óc bị lửa đá rồi? Lâm Hằng cha hắn là Thanh Hiên Tông tông chủ, Lâm Chi Khuyết người không biết. Ý gì? Lâm Chi Khuyết là tỷ ta phu. Không nên a, Lâm Chi Khuyết cùng Độc Cô Tử Huyên không phải vợ chồng sao? Chẳng lẽ giữa bọn hắn là diễn kịch, tình huống thật là? Khương Duyên một mặt kinh ngạc, Khương Tĩnh Di cũng một mặt ngộp bức. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không thích hợp, thử dò hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Hằng là người thế nào của ta? Ê, con riêng. Chương 1317, con trai ta là nữ đế dòng dõi, ta thành dưỡng mẫu rồi. Chương 1317, con trai ta là nữ đế dòng dõi, ta thành dưỡng mẫu rồi. Con riêng ba chữ vừa ra, Khương Tĩnh Di hít vào một hơi, kém chút bị tức ngất đi. Tốt tốt tốt, hiển nhãn bao thành con trai mình đúng không? Lộng nửa ngày không phải biết nàng cùng Lâm Hằng ở giữa phát sinh loại kia quan hệ thân mật. Ồ, ồ a a a a. Khương Tĩnh Di ngồi trở lại trên long ỷ, trên mặt mang ý vị sâu xa nụ cười, mở miệng nói, "Khương Duyên, ngươi tại sao phải cảm thấy Lâm Hằng là tỷ tỷ ta dòng dõi đâu?" Hà Kình Thương tự mình cùng người nghị luận thời điểm, ta trong phủ người nghe được rồi, đem việc này chuyển cáo cho ta. Lao tỷ ngươi lại là giấu giếm thân phận đi Tây Châu, tổ kiến Tây Châu liên minh lại đề cử Lâm Hằng làm minh chủ. Còn năm lần bảy lượt cho Lâm Hằng đưa đồ tốt, lại giúp hắn giải quyết cổ tộc phiền phức. Những sự tình này đều là thật đi. Không sai. Khương Tĩnh Di nhẹ gật đầu, những này đúng là thật sự. Cái kia không phải rồi, ngươi vì Lâm Hằng làm nhiều như vậy, nếu như hai người các ngươi ở giữa không có lớn lao nguồn gốc là đổ cái gì đâu. Coi như Hà Kình Thương không nói, ta cũng hoài nghi Lâm Hằng hắn có phải hay không họ Khương rồi. Ta một cái thân đệ đệ cũng không thấy ngươi đối ta tốt như vậy. Huống chi, có đoạn thời gian lão tỷ ngươi còn bế quan hơn 20 năm, kết hợp Lâm Hằng tuổi tác, cho nên. Giáp băng. Khương Tĩnh Di ngọc thủ nắm chặt phát ra đáng sợ tiếng vang, cắn răng nói, cho nên, các ngươi cảm thấy bản đế bế quan cái kia 20 năm muốn đi sinh con, thai nghén dòng dõi đi đúng không? Đều nói lời đồn dừng ở trí giả. Thật mẹ nó rời lớn phổ, chính mình bế quan 20 năm, 30 năm số lần còn thiếu sao? Cái này đều có thể dính líu quan hệ. Cái kia muốn nói như vậy ngươi Khương Duyên có đoạn thời gian còn bế quan hơn 20 năm đâu, nàng có hay không có thể hiểu thành, Lâm Hằng là ngươi Khương Duyên ở bên ngoài nuôi con riêng. Nhưng Khương Tĩnh Di muốn giải thích, lại đột nhiên phát giác không có cách nào giải thích. Cũng không thể công khai thừa nhận nói, chính mình giấu giếm thân phận tiếp cận Lâm Hằng, trợ giúp Lâm Hằng, là bởi vì đơn thuần nghĩ đùa đồ đần chơi, sau đó còn đem chính mình trò chơi tiến vào à. Hỏng. Thuyết pháp này một khi lưu truyền ra đi, nàng cái này làm hoàng đế mặt còn hướng chỗ nào đặt. Đến lúc đó toàn bộ Đông Châu sợ là đều phải lưu truyền, đường đường vương triều nữ đế ưa thích một cái tiểu mao đầu, không tiếp tự hạ thân phận cùng với thân cận. Khương Duyên gặp Khương Tĩnh Di chậm chạp không có làm giải thích, bị kìm nén đến nói không ra lời, còn tưởng rằng là nói chúng nàng trong lòng bí mật. Ba, tỷ, ta nghĩ ta lời đã đầy đủ làm cho người khắc sâu, mau đưa tỷ phu thân phận nói cho ta biết đi. Đến cùng là ai, mau nói mau nói. Ba, đừng. Mỹ Diệu ba tiếng vỗ tay vang lên, đến chế tỷ thích không có vắng mặt. Ngoài cung mới tới cung nữ nhịn không được dừng lại ngừng chân, ngẩng đầu hoảng sợ nói, ta thiên, tựa như là Khải Vương điện hạ a. Xuyệt. Đi mau, không thể bằng nghị. Khải Vương hắn thật giống bị người đánh bay, chẳng lẽ là trí cao làm? Nói nhảm, ngươi ngày đầu tiên vào cung a? Ừm, ta hôm qua mới vừa vào. Tên kia cung nữ thật sự nói, trực tiếp cho tiểu thái giám cho sửa sang bó tay rồi. Cuối cùng chỉ là bàn giao nàng một chút, sau này nhìn thấy Khải Vương bay trên trời không cần ngạc nhiên, bởi vì khẳng định là nữ đế động thủ đánh người. Khương Tĩnh Di cảm giác trong lòng chán hoảng, thật là hận không thể đem Hà Kình Thương cái kia không đem môn miệng xé nát. Cái này giao tạo thật đúng là có thể đem người cho chết đuối. Mộ Dung Tử Yên. Khương Tĩnh Di lớn tiếng kêu gọi, mấy hơi thở công phu, Mộ Dung Tử Yên ngoài điện nghe tin chạy đến. Chí cao, có gì phân phó? Hà Kình Thương hiện tại nơi nào? Bản đế muốn đi gặp hắn một chút. Nhìn xem nàng đằng đằng sát khí dáng vẻ, Mộ Dung Tử Yên sắc mặt biến hóa, hồi đáp, Hà Kình Thương trước mắt cần phải ngay tại Lâm Bình Thành. Lâm Bình Thành, tốt. Hiện tại liền đi Lâm Bình Thành, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đúng. Mộ Dung Tử Yên hậm hực đuổi theo, cũng không biết Hà Kình Thương là thế nào chọc tới nữ đế rồi. Nhìn tư thế, hắn phải gặp tướng a. Lâm Bình Thành, phạm phủ bên trong. Ngự sách ti phạm đại nhân cùng Hà Kình Thương trước đó là thượng hạ cấp quan hệ, Hà Kình Thương xem như hắn lão lãnh đạo. Trở lại Đông Châu về sau, trước tiên liền được tỉnh mời đến nơi đây làm khách nghỉ ngơi. Thuận tiện còn đem Phạm Ý An cho mời tới. Vũ Vương a, không phải ta nói ngươi, đang yên đang lành ngươi chọc Lâm Hằng làm cái gì, ngươi có biết hay không hắn là thân phận gì? Chỉ đoạn một đầu cánh tay coi như ngươi mệnh lớn, nếu là đầu rơi mất, ngươi cũng không có địa phương khóc ăn đi. Qua ba lần rượu, Phạm Ý An tính tình cũng nổi lên. Hắn đường đường vương thất vương ra, bị trước mặt đám đông chém đứt một cái cánh tay, vẫn phải khuôn mặt tươi cười đi xin lỗi, liền liền nhi tử đều kém chút đưa đi nội vụ phủ làm công công. Nói thật, hắn liền không có như thế biệt khuất qua. Hắn không phải liền là một cái tiên minh minh chủ, phía sau có cái độc cô thị chỗ dựa, có gì đặc biệt hơn người? Như loại này ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên thiếu gia, bản vương thấy có thể nhiều, không có gia tộc bối cảnh đến nữa, ta một cái tay liền có thể đem hắn cho bóc chết. Ha ha. Hà Kình Thương khinh thường cười một tiếng, sâu xa nói, ngươi nếu là nói như vậy, bản tôn chỉ có thể nói cánh tay của ngươi bị chặt cần phải. Ngươi thật sự cho rằng Lâm Hằng phía sau đại thụ là độc cô thị? Chẳng lẽ hắn còn lại chỗ dựa? Bản tôn liền nói như vậy, nếu như hắn vẹn vẹn có độc cô thị chỗ dựa, tiên minh minh chủ vị trí căn bản không tới phiên hắn, bản tôn chính mình liền lên, sẽ còn cho hắn cơ hội. Nghe nói như thế, Phạm Ý An bị câu lên hứng thú bắt đầu, do hỏi, vậy hắn còn có cái gì bối cảnh, so độc cô thị còn muốn lớn? Ngươi cái này đầu óc, cái kia chẳng phải còn lại hoàng thất rồi? Hoàng thất? Ngươi nói là tiểu tử kia cùng chí cao nàng? Tại Tây Châu bản tôn thường xuyên cùng chí cao tiếp xúc, Lâm Hằng sát suất lớn là nàng dòng dõi. Lời này vừa nói ra, Phạm Ý An bị kinh hãi cái ly trong tay đều không có cầm chắc. Hà Kình Thương, ngươi đang cùng bản vương nói đùa sao? Tiểu tử kia là nữ đế dòng dõi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ta Hà Kình Thương luôn luôn kín miệng, nếu không phải nhìn ngươi mơ hồ còn thấy không rõ tình thế, ta mới không nói cho ngươi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, hắn rõ ràng là thập phương điện người bên kia, làm sao lại thành nữ đế dòng dõi nữa nha? Phạm Ý An vẫn có chút không tin. Thế là, Hà Kình Thương lại lấy ra hắn cái kia kiểu cũ suy luận. Cuối cùng càng là tổng kết, nữ đế sợ con riêng chuyện này bại lộ, trước hết đem Lâm Hằng an trí tại độc cô gia bên kia giấu giếm thân phận. Mặc dù nghe không hợp thói thường, nhưng thật giống cũng có lý. Dù sao nữ đế dòng dõi tương lai sát suất lớn là muốn kế thừa hoàng vị, vụ trộm Tĩnh Vương nhất mạch dục dịch, lúc không có trưởng thành trước, khó tránh khỏi sẽ trở thành là cái đinh trong mắt. Phạm Ý An phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, đều tỉnh rượu không ít. Đa tạ cáo chi, ta phải trở về chuẩn bị cẩn thận rơi xuống. Ừm, đừng luôn muốn chuyện báo thủ, Lâm Hằng ngươi đắc tội không nổi. Vậy ta bây giờ muốn hòa hoãn quan hệ nên làm cái gì? Phạm Ý An hỏi thăm ý của hắn gặp. Hà Kình Thương con ngươi đảo một vòng, đề nghị, ngươi có thể đi thập phương điện tìm độc cô Tử Huyên, nàng tốt xấu xem như Lâm Hằng dưỡng mẫu, ngươi hướng nàng cho thấy trước đó tại Nam Châu lúc ấy nấy, chẳng phải có thể nói mở sao? Nữ đế bên kia vẫn là mở ra cái khác miệng, dù sao nàng không công bố Lâm Hằng thân phận, chúng ta cũng không tốt nói thẳng. Có đạo lý. Đêm đó, Phạm Ý An rời đi Lâm Bình Thành, tiến về thập phương điện. Ngay tại thập phương điện đội vàng xử lý việc nhà độc cô Tử Huyên, nghe nói Phạm Ý An đến nơi về sau, vốn đang hiếu kỳ hắn tới làm gì. Kết quả tiếp đãi một phen về sau, ngay tại chỗ phá phòng rồi. Con trai ta là nữ đế dòng dõi, ta thành dưỡng mẫu rồi. Khá lắm, tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình trong bụng sinh cầu, thành nhà khác rồi. Đây rốt cuộc là Phạm Ý An đến gây chuyện, vẫn là nữ đế thủ ý. Trăng trận đoạt bọn hắn độc cô ra người. Chương 1318, muốn thu Lâm Hằng làm nghĩa tử. Chương 1318, muốn thu Lâm Hằng làm nghĩa tử. Phạm Ý An có chút hề bại rời đi Thập Phương Điện, có lẽ chính là bởi vì chính mình tới quá mức đường đột đưa đến. Dù sao chuyện này nữ đế đều không có chính miệng thừa nhận, hắn qua đây tùy tiện nói đối phương là dưỡng mẫu, khó tránh khỏi sẽ cho người kích động. Thẩm Diệp Đình nghe nói chuyện này, kém chút chết cười đi qua. Tử Huyên thật đúng là muốn cười chết ta rồi, tiểu hằng vậy mà thành nữ đế dòng dõi, Vũ Vương đầu hắn không có vấn đề chứ? Thẩm Diệp Đình che mặt mà cười, trêu chọc nói, theo ta biết, nữ đế cho đến nay liền cái đạo lữ đều chưa từng có, nói gì dòng dõi mà nói. Đúng vậy à, cái này Phạm Ý An lúc trước bản tôn tha hắn một mạng, hắn tới cửa xin lỗi ta còn tưởng rằng là thật tâm thật ý, không nghĩ tới lại là đến làm người buồn nôn. Ta con trai cả trở thành nhà khác hải tử, nếu không phải ta khắc chế, cũng không phải là đơn thuần đem hắn đuổi đi đơn giản như vậy. Diệp Đình, ngươi nói cái này có phải hay không là nữ đế ý tứ? Độc Cô Tử Huyên đột nhiên thấp giọng. Thẩm Diệp Đình khẽ giật mình, khó hiểu nói, ngươi nói là nữ đế phái Phạm Ý An qua đây, nhường hắn Phạm Ý An nói loại lời hồ đồ này. Ta cảm thấy không quá phù hợp suy luận, tiểu hàng cùng nữ đế ở giữa lại không có bao nhiêu gặp nhau. Lời tuy như vậy, nhưng là Diệp Đình ngươi ngẫm lại xem, con ta hiện tại danh tiếng vô lượng, cơ hội tại Thiên Huyền Đại Lục tất cả châu đều có tiếng. Nhất là lãnh đạo Tiên Minh chống lại tinh ngoại tu sĩ, đây chính là phi thường nồng đậm một bút, danh khí đánh ra đến không biết có thể kinh động bao nhiêu người. Nữ đế nàng nếu là động ôm mới chi tâm, vạn nhất muốn nhận tiểu hàng làm nghĩa từ đâu? Độc Cô Tử Huyên tiểu nói này, Thẩm Diệp Đình cũng lâm vào trầm tư, chợt nghe chút còn giống như thật có đạo lý. Thu nghĩa tử chuyện này, tại tất cả thế gia bên trong nhìn mãi quen mắt. Một ít đại gia tộc như đụng phải phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi, dốc lòng bồi dưỡng một đoạn thời gian, nếu là cảm thấy người không sai mà nói, thật là có khả năng đem đối phương thu nạp vì gia tộc thành viên. Muốn nói Lâm Hằng có hay không tư cách này làm nữ đế nghĩa từ đâu? Đáp án là khẳng định. Đầu tiên, hắn tự thân liền đầy đủ ưu tú. Tiếp theo, gia tộc bối cảnh hiển hách, có Độc Cô thị tầng này hào quang tại, chỉ cần có chút nhãn lực độc đáo liền biết nghệ tình. Một cái nữa chính là hoàng tộc hiện tại cùng Độc Cô thị ở giữa, ngay tại kinh lịch ngàn năm không có chiều sâu hợp tác. Tử Huyên, ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là quyền lựa chọn vẫn là tại trong tay chúng ta không phải sao? Nếu như chuyện này nhường lão tổ biết, hắn xác suất lớn sẽ phản đối đi. Dù sao Độc Cô thị từ tổ tiên bắt đầu lên, liền không có cùng hoàng tộc tiến hành sâu như vậy giao lưu cùng quá lại. Ngươi nói đúng. Độc Cô Tử Huyên phụ họa gật đầu, thở dài nói, hiện tại chính là đại bá bên kia phiền phức không tốt giải quyết, Bát Hoang Điện muốn nhập chủ Đồng Châu, mở rộng căn cứ thế nhưng là xâm phạm chúng ta lợi ích. Mặc dù là người một nhà, nhưng thân huynh đệ còn muốn tính rõ sổ sách. Tử Huyên, ngươi muốn xử lý như thế nào? Bát Hoang Điện có thể tại Đông Châu cắm rễ, nhưng là không thể đón đánh lấy Độc Cô thị cơ hiệu, càng không thể người giả bị đụng Thập Phương Điện, đồng thời tiếp xuống tiểu bối chiến đấu bên trong, con ta nhất định phải làm chữ đầu. Chữ đầu, tên như ý nghĩa chính là gia tộc chữa vị thứ nhất ý tứ. Thập Phương Điện, Cửu Chân Điện, Bát Hoang Điện, hán điện chủ cần đi qua gia tộc tầng tầng tuyển bạn, tranh đoạt top 3 chữa vị. Trong đó tên thứ nhất liền gọi là chữ đầu, có thể tùy ý tuyển tiên huyền đại lục tất cả châu các nơi tiến hành an cắm rễ cư điện. Chính là có được quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu tương lai Lâm Hằng có thể tiếp nhận Độc Cô tử huyết lớp, tọa trấn Thập Phương Điện mà nói, cờ tới chữ đầu danh ngạch có thể lại lần nữa tuyển địa, thành lập mới điện. Địa chỉ ban đầu xóa tên, bóc đi điện tên trở thành Độc Cô tử huyền đám người nơi dưỡng lão. Liên cùng loại với hiện tại Đại Nhạc Sơn. Đại Nhạc Sơn chính là Độc Cô lão các tổ lựa chọn cắm rễ chi địa, lúc đầu Độc Cô thị siêu cấp đại bản doanh là ở chỗ này. Về sau Độc Cô thị chia ra làm ba, Đại Nhạc Sơn tự nhiên là trở thành các lão tổ nơi dưỡng lão. Đương nhiên, cạnh tranh chữ đầu vị trí, còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể ưu tiên lựa chọn tinh ngoại địa bàn. Sau đó dù sao muốn nhập chủ Thiên Hành Đại Lục nha, nếu là ngày nào Thiên Hành Đại Lục thống nhất mà nói, có phải hay không phải có một cái hoàng đế. Trước mắt Lâm Hằng đời này là trẻ tuổi nhất nhất mạch, Độc Cô thị truyền thống chính là ưu tiên đến đỡ tối thế hệ trẻ tuổi, bởi vì trò giỏi hơn thầy. Thế hệ trước không được là không được, cũng nên đem hy vọng ký thác cho về sau người. Thẩm Diệp Đình tầm mắt liếc nhìn một bên, lẩm bẩm miệng nói, chữ đầu vị trí này tiểu hằng hẳn là 10 phần chắc chín rồi, nhưng khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Thật hâm mộ ngươi a, không giống ta. Đến bây giờ đều không có dòng dõi, liền cho hậu bối tranh lý do đều không có. Các loại Độc Cô phong tổn thương dưỡng tốt ta mắng nữa hắn cái phế vật này. Thẩm Diệp Đình hai tay chống nạnh, nộ khí đằng đằng nói, đồng dạng tuổi tác, vẫn là làm ca người, nhà muội muội nhi tử đạo lữ 10 giường chăn mền đều nhanh không đủ dùng rồi, hắn bên này vậy mà liền đứa bé bóng cũng không thấy. Không có dòng dõi, rất khó trong gia tộc đặt chân chờ nhà khác dòng dõi đem có thể được đến chỗ tốt cùng vị trí đoạt xong, các nàng lại có hài tử, chẳng phải thuần làm việc. Thẩm Diệp Đình khí liền khí tại điểm này. Đó là, con ta Lâm Hằng có đại đế chi tư. Tử Huyên, tiểu Hằng dễ thấy chính là cùng ngươi học. Tây Châu cùng Đông Châu ở giữa thông hành sau đó, khắp nơi có thể thấy được đều là vượt qua châu mà bẻ ngược vân chu. 3 năm ngày thời gian, Lâm Hằng bọn người rốt cục tiến nhập Đông Châu nội địa. Hiện tại bọn hắn có 2 con đường đi đi, trực tiếp đi hướng Thập Phương Điện, hoặc là trực tiếp đi Đỉnh Dương. Càng nghĩ về sau, Lâm Hằng vẫn là quyết định trực tiếp đi Đỉnh Dương thành. Hiện tại cái này mấu chốt đi Thập Phương Điện ngoại trừ làm một chút khách bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại có thể làm sự tình. Tương phản, Đỉnh Dương thành một bộ phận người đặc biệt cần chiếu cố. Thứ nhất, chính là Mộ Dung Di, Lâm Hằng đã có chút không kịp chờ đợi cùng nàng gặp mặt. Thứ hai, chính là Tôn Hạo, hắn bị này giấu giếm khí vận người trước mắt còn phân biệt không ra đến đấy ở vào cái gì vi diệu vị trí. Thứ ba, chính là Long Tam, bọn hắn vốn hẳn nên tại Tây Châu lung lạc võ đạo cánh hữu giúp đỡ, lại không hiểu thấu liên lụy đến Đông Châu y hiểm mình. Từ lần trước cùng Tiêu Mộ Vũ trao đổi qua về sau, Lâm Hằng đã bắt đầu đối võ đạo bên trong đấu tranh có mới hoài nghi. Võ đạo phái tả chưa chắc là xấu. Võ đạo cánh hữu, người đứng bên cạnh hắn cũng chưa hẳn là người tốt. Võ phu bọn hắn ba cái tạm thời là không có vấn đề, Lâm Hằng cũng không hy vọng bọn họ có vấn đề, dù sao cho tới nay hắn đều rất tín nhiệm đối phương. Giúp bọn hắn tìm thanh khí, bởi vì Lâm Tử Thanh nguyên nhân, bọn hắn lại đi theo bên cạnh mình làm việc. Hừ, đi đỉnh Dương Thành, ta xem là gấp gáp gặp Mộ Dung Di cái kia hồ mỹ tử. Bản tôn không thể ngồi chờ chết, lúc này đi cùng đỉnh Dương Thành phản cũng không có gì dùng, nhất định muốn kéo lên Độc Cô Tử Huyền ta mới có thể chống lại một hai. Hạ quyết tâm về sau, Mộc Vũ Đồng quyết định đi trước hướng Thập Phương Điện. Ngoài dự liệu chính là, Mộ Liêu Khê cùng Đoàn Thư Vân hai người lại muốn đi theo Mộc Vũ Đồng bên người. Khê Nhi, Vân Nhi, các ngươi hai cái xác định không phải cùng lấy nghịch đồ sao? Mộc Vũ Đồng nghi ngờ nói. Chương 1319, sư đồ đồng tâm hiệp lực lưu tại hoàng thành công việc, phần lớn là kiện chuyện tốt. Chương 1319, sư đồ đồng tâm hiệp lực lưu tại hoàng thành công việc, phần lớn là kiện chuyện tốt. Sư tôn, ngươi cũng không có ý định đi theo sư đệ đi đỉnh Dương Thành hít bụi, chúng ta đương nhiên cũng không muốn. Đoàn Thư Vân cười tủm tỉm nói, tựa như một bộ nhìn ra Mộng Vũ Đồng tâm tư đồng dạng. Mộng Vũ Đồng khỏe miệng có chút dương lên, vô vô bả vai của nàng nói, lão đại vẫn là ngươi hiểu rõ vi sư à, ngươi nếu không phải nghịch đồ tốt bao nhiêu, đáng tiếc hiện tại vi sư đối ngươi vừa yêu vừa hận. Đừng nói như vậy chớ sư tôn, gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều không hiến kế rồi, sau này chúng ta đều là người trong nhà. Hừ. Mộng Vũ Đồng ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nói, các ngươi hai cái đối Mộ Dung Di thấy thế nào? Đoàn Thư Vân bật thốt lên, ta không thích vị này thế gia ngàn vàng. Có thích hay không không phải trọng điểm, nói sự tình. Nếu như không phải thân phận nguyên nhân không cách nào mở miệng, tại lần trước sư tôn ngươi cùng nàng rằng có thời điểm ta liền muốn chửi bậy nàng. Nàng ẩn giấu đi thân phận, đem tất cả chúng ta đuổi nghịch xoay quanh, không phải liền là biến tướng coi chúng ta là thương sự. Nàng rõ ràng có năng lực đem khống toàn cục, lại tại rất nhiều chuyện bên trên giấu đầu lộ đuôi, hy sinh một cách vô ích nhiều người như vậy. Sư đệ là lên làm Tiên Minh minh chủ, có thể Thanh Hiên Tông cũng thành đình trong thịt, Nam Châu hành trình không chút khách khí nói, nếu không có sư đệ kèm thân không gian đem tất cả chúng ta đều thu nạp đi vào, sợ là chúng ta đều phải đi theo hủy diệt. Ngọc Vũ Đồng rất tán thành gật đầu, lời này xem như nói đến nàng trong tâm cảm rồi. Tại nàng thị giác bên trong, Mộ Dung Di người này giống như là cái sâu không lường được khẩu Phật tâm xả, nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng lại cái gì đều cùng nàng dính líu quan hệ. Từ nơi sâu xa, phản phất tất cả mọi người có thể bị nàng tính toán ở bên trong. Nếu nàng là như thế thích tính toán một cái người, cái kia nàng đối Lâm Hằng lại là cái gì tình cảm đâu? Là thật phát ra từ nội tâm thưởng thức và ưa thích, vẫn là gặp hắn trên người có thường nhân không có khí vận cùng năng lực. Lão nhị, ngươi đây. Mộ Liễu Khê luôn luôn giữ yên lặng, nhất là hậu trạch những sự tình này bên trên, nàng không kéo bè kết phái, giúp đỡ lý, nhưng không giúp thân. Nếu để cho ta khách quan đi đánh giá vị này Mộ Dung cô nương, dứt bỏ thân phận của nàng không nói, nếu như nàng cũng chỉ là Mộ Dung gia một vị thiên kim tiểu thư, nàng là sư đệ làm sự tình cũng coi là biết tròn biết méo, có hay không tính toán thành phần đâu? Đáp án là khẳng định. Nhưng muốn từ điểm xuất phát cùng kết quả cuối cùng đến xem, nàng tính toán ngược lại là chạm vào sư đệ trưởng thành. Cho tới nay chúng ta đi theo tại sư đệ bên người, ngoại trừ đòi lấy bên ngoài, nỗ lực một chút cảm xúc cùng trên tinh thần giá trị bên ngoài, tựa như cũng không có thực sự có thể trợ giúp hắn địa phương. Mộ Dung Di đối với sư đệ mà nói là cái lệnh chạy người, trước mắt chúng ta lại trở thành đuổi theo người thân phận, loại tâm lý này trên lệnh ta từng duy trì liên tục qua thật lâu, nhưng bây giờ bình thường trở lại không ít. Lão nhị, lời này của ngươi làm sao giống như là cho Mộ Dung Di giải vây giải thích, nàng là cái tâm cơ sâu hổ mị tử là sự thật. Mộ Liêu Khê ngước mắt lườm nàng liếc mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, sư tôn ngươi áp lực lớn, cũng không phải là bởi vì nàng so ngươi càng tăng mạnh hơn thế. Lão nhị đừng nói nữa. Đoàn Thư Vân vội vàng oán giận nàng, nhưng nàng có chừng có mực. Sư đồ mấy người ngồi Vân Chu tiếp tục hướng Thập Phương Điện tiến đến, mà Lâm Hằng thì là mang theo Triệu Uyển Tình cùng Vân Giao hai người, ngự kiếm bay bổng, thẳng đến đỉnh Dương Thành. Cùng lúc đó, một bên khác, Khương Tĩnh Di đuổi tới Lâm Bình Thành về sau, trước tiên liền cho Hà Kình Thương một bài học. Hà Kình Thương, nếu là bản đế lại nghe nói ngươi ở bên ngoài nói nguyên tuyên, nói Lâm Hằng là ta dòng dõi, ngươi liền đợi đến cho ta bắt châu chấn thủ yêu cốc đi. Chí cao, thần biết tội. Ta thể với trời, tuyệt đối không có vọng nghị chí cao ý của ngươi. A, Khương Tĩnh Di bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ vào cái mũi của hắn quát lớn. Khải Vương tay người phía dưới nghe ngươi cùng người khác nói chuyện này, liền một cái hạ nhân đều nghe đi bảo, còn không tính vọng nghị. Bản đế minh xác nói cho ngươi, Lâm Hằng cùng bản đế một điểm thân duyên quan hệ không có, nếu là trong miệng ngươi lời đồn bị lưu truyền sôi sùng sục, đừng trách ta không khách khí. Chí cao yên tâm, ta Hà Kình Thương miệng luôn luôn nghiêm vô cùng, liền tự mình cùng Phạm Ý An nâng mấy miệng bên ngoài, tuyệt đối không ngoại nhân biết được. Khương Tĩnh Di trầm mặt rồi, hắn đây là không có đem chính mình câu nói kia nghe vào á, cảm thấy là chính mình cố ý tại che giấu. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tử Yên lộ mãng xông vào, tiến đến Khương Tĩnh Di bên người truyền âm một phen. Khương Tĩnh Di biểu lộ ngưng tụ, đứng lên nói, thật chứ? Thiên chân vạn sắc, bọn hắn Vân Chu đã tiến vào Đông Châu địa giới, thủ hạ người nói chia binh hai đường. Lâm Hằng ngự kiếm thẳng đến đỉnh Dương Thành phương hướng mà ra, không ra hai ngày thời gian liền có thể đến. Ừm, biết rồi. Lại cảnh cáo một phen Hà Kình Thương quản tốt miệng về sau, Khương Tĩnh Di liền vội vàng mang theo Mộ Dung Tử Yên trở về đỉnh Dương Thành. Trời trong gió nhẹ thời kỳ, lại lập tức phải đi vào lãnh thu. Triệu Uyển Tình quần áo có chút đơn bạc, bất quá dán ở trên người hắn cũng coi là ấm áp, không bị bao lớn ảnh hưởng. Làm đỉnh Dương tòa kia to lớn vô cùng cự thành đập vào mi mắt về sau, Triệu Uyển Tình nhịn không được cảm khái nói, lần trước đến đỉnh Dương, trí nhớ của ta còn đặc biệt khắc sâu. Gặp Trường Cầm công tử cùng các ngươi, lại là một năm đông, hiện tại Trường Cầm công tử cùng Liên Nhi cô nương hai người cần phải rất tốt. Đó là đương nhiên, đoán chừng mỗi ngày như keo như sơn đâu. Lâm Hằng nói trở lại, Bạch Dịch tên kia ta làm sao một mực không có nhìn thấy, hắn sẽ không lại đang làm cái gì sự tình a? Vân Giao nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, hắn lấy âm gian thê tử đi, tiểu giao ngươi làm sao như vậy quan tâm hắn? Ai quan tâm hắn rồi, chính là nhìn hắn không quá thuận mắt, vẻ mặt gian dảo tổng nhìn chằm chằm lao bà ngươi nhìn, rất đầu tôn. Lý giải một chút, ta vị này lao hương không có nữ nhân duyên, ngươi biết không? Nhân duyên sổ ghi chép bên trên đều cho hắn tìm không thấy thê tử, cho nên người liền đặc biệt kiềm chế. Nói đến Bạch Dịch, Lâm Hằng trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chính mình đào hoa tiếp theo lý thuyết cũng đã kết thúc đi, thu thương rồi, cũng sắp thu hoạch mới đạo lữ. Kiếp nạn bản thân ngay tại mộ dung di trên thân, rất có khả năng này. Không một chút thời gian, Lâm Hằng ba người tiến vào đỉnh Dương Thành. Bọn hắn động tĩnh trước tiên liền báo cáo đến Khương Tĩnh Di trong hai. Mộ Dung Tử Yên một mặt hưng phấn, đã đợi không kịp nghe Khương Tĩnh Di hạ lệnh, đem Lâm Hằng bắt tới đến nội bộ phủ công việc. Nhưng làm nàng không có nghĩ tới là Khương Tĩnh Di lại còn không hạ thủ, thậm chí càng đi Mộ Dung ra. Chí cao đại nhân, ngươi đi nhà chúng ta làm cái gì? Thân phận của ta bây giờ là Mộ Dung lão tổ, Lâm Hằng đến đỉnh Dương khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp gặp ta, cho nên bản đế cũng không chỉ có thể xuất hiện tại Mộ Dung gia. Ôi đù, ta chí cao đại nhân a, đến lúc nào rồi rồi, ngươi cô gái này đế thân phận còn có thể lừa hắn cả một đời sao? Mộ Dung Tử Yên ngữ khí trộn lẫn lấy một chút im lặng. Ngươi biết cái gì? Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, ta muốn đem bọn hắn sư đồ hai cái một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó phải làm nha hoàn hợp lý nha hoàn, phải làm tổng quản hợp lý tổng quản, sư đồ đồng tâm hiệp lực lưu tại hoàng thành công việc, phần lớn là kiện chuyện tốt. Khương Tĩnh Di trong lòng đã có hù dọa hiện nhãn bao, nắm mộng hàm ngư kế hoạch. Kiệt kiệt kiệt. Tán thành, ta giơ hai tay tán thành. Mộ Dung Tử Yên ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, thật tình không biết chính mình cũng là nữ đế đùa đồ đần một trong. Từ đầu đến cuối, duy chỉ có nàng tin tưởng Khương Tĩnh Di thật biết thu thập Lâm Hằng, không ngừng cho mình tâm lý an ủi cùng cổ vũ. Thật tình không biết các loại Lâm Hằng thân phận đại nữ chuyện, nàng ngày tốt lành còn tại đằng sau đâu. Chương 1320, tương lai trong sinh hoạt, vô cùng trọng yếu một nữ tử. Chương 1320, tương lai trong sinh hoạt, vô cùng trọng yếu một nữ tử. Nhân gian ca múa mừng cảnh thái bình, nhất định có người phụ trọng tiến lên. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, tại không người quan tâm để ý nơi hẻo lánh, Bạch Dịch đã nhanh bị đồng hóa là âm ở giữa một phần tử. Dù là như vậy, cũng cả ngày cả đêm không kết thúc mắng Lâm Hằng không phải thứ gì. Tiêu Mộ Vũ xuyên thấu qua vãng sinh đồ nhìn rõ cổ kim trong ngoài, một phen hoàn du sau đó, từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia thời gian điểm. Thế nào Tiêu đại nhân, nhân quả tương lai không thể đuổi, huống chi hắn vẫn là tự chém tương lai. So với chúng ta địa phủ bản thân biến mất cường giả mà nói, tự đoạn tương lai cần rất lớn dũng khí cùng quyết đoán, có thể chứng đạo thành đế nhân vật, cái nào không phải có một không hai cổ kim tồn tại. Tiêu Mộ Vũ thu hồi tầm mắt, đỉnh đầu chu thiên khí tức khép kín, thở dài nói, các ngươi biến mất cường giả đến cùng đang đối kháng với nhân vật gì, cần chế tạo đức gãy bình thường thiếu thôn sao? Được rồi, các ngươi cũng nhiều lắm là xem như âm gian tiểu nhân vật, bản tôn hỏi lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đừng như thế rèm pha người khác sao Tiêu đại nhân, nhập ra tùy tụ. Tiên giới dù là liền ngần ấy thực lực, không phải cũng náo nhiệt lợi hại. Từng cái kỷ nguyên ở giữa, đều nhanh đem mảnh đất này cho thu hoạch xong. La Khinh lấy ra nhân duyên sổ ghi chép, cười nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn lén ta nhân duyên sổ ghi chép, còn đem đào hoa kiếp nói cho Lâm Hằng, thế nhưng là hắn kiếp nạn vì sao vẫn tồn tại? Tiêu đại nhân, ta luôn cảm giác đào hoa kiếp cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Ta. Tiêu Mộ Vũ cười khúc khích, ngươi suy nghĩ nhiều, thân phận của ta cuối cùng không ở nơi này không có ta cùng hắn nhân quả. Chỉ có thể nói vương triều nữ đế kiếp số lượng cấp chưa đủ. Có lẽ kiếp nạn bản thân không tại Thiên Huyền Đại Lục thổ địa bên trên, mà là tại Sắt Lách. Ngươi nói là Thiên Hành Đại Lục. La Khinh Như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Mộ Vũ gật gật đầu, ừm. Vùng đất kia ta chưa từng đặt chân, tiên giới to lớn tuyệt không cực hạn tại cái này nằm tòa đại lục phía trên. Liên nhìn xem tiếp xuống Thiên Huyền sẽ có cái gì biến động, văn đạo đồ vật lập tức liền muốn tập hợp đủ, hai họa chẳng mấy chốc sẽ không chế không nổi. Đến lúc đó các ngươi địa phủ cũng muốn liều lên nội tình, thắng thì thắng, bại thì vong. La Khinh biểu lộ dần dần ngưng kết, cắn môi nói, vì cái gì lúc trước tính toán lại nhanh như vậy? Lâm Hằng bọn hắn những cái kia tuân theo khí vận người, không có một cái nào đến chí tôn cảnh a. Cùng cảnh giới không có liên quan quá nhiều, khí vận duy đầy thì tràn, Lâm Hằng trên người khí vận đã đầy đủ trèo chống hắn làm thường nhân không cách nào làm được sự tình. Thật đem hắn bước đến tuyệt lộ, ta có thể không chút khách khí nói, phương thế giới này đều sẽ đi theo rung động run lên. Tiêu Mộ Vũ ngữ khí 10 phần chắc chắn nói, bởi vì Lâm Hằng tương lai là đại đế, phàm là hắn có thể dự chi tương lai nhân quả, liền không có cái gì có thể ngăn trở hắn. Cũng tỉ như Lâm Hằng hiện tại trong tay áp đáy hòm đại thần thông thời gian. Thời gian chính là một loại dự chi tương lai thủ đoạn. Khoan lác, một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, còn muốn mưu toàn ảnh hưởng tiên giới. La Khinh bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Nàng chưa từng gặp qua thuộc về thứ tư kỷ nguyên tình thế, đầu nghe một đám tiên nhân truyền kỳ, làm sao có thể tưởng tượng tiên kinh khủng. Dựa mắt mà đợi rồi. Tiêu Mộ Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía nàng nói, Bạch Dịch hắn thế nào, ta thế nhưng là đem người cho người chọn đến rồi. Bình thường nha. Lại đồ ăn lại sợ, chân dương tiên tôn nhi tử cũng quá kém. Qua một thời gian ngắn vẫn là đem hắn trả về đi, không phải vậy mỗi ngày tại thai ta vừa hùng hùng hổ hổ quá phiền. Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị rời đi cực lạc rồi? Có cần hay không ta giúp ngươi chăm sóc cực lạc? Không cần. Tiêu Mộ Vũ trực tiếp cự tuyệt, cực lạc là địa bàn của nàng, há có thể nhường La Khinh đến chăm sóc. Nàng cũng không muốn sau khi trở về, nhà bị trộm. Một bên khác, Lâm Hằng bọn người tiến vào đỉnh Dương Thành không lâu sau, liền bị nghe tin mà đến Khương Duyên cho để mắt tới. Xa cách từ lâu trùng vùng, làm sao đều phải đi Khải Vương phủ làm một chút khách. Muốn nói đỉnh Dương Thành biến hóa, không có chút nào thụ Tây Châu chiến loạn ảnh hưởng. Vân Giao cùng Triệu Uyển Tình hai người bị nên đến bên cạnh chỗ đặt chân, hiển nhiên Khương Duyên có lời muốn cùng Lâm Hằng nói. Hai người cũng rất thất thời. Khải Vương điện hạ, mấy tháng không gặp ngươi thật giống như thay đổi dàn mua rất nhiều. Đó là à, toàn bộ đỉnh Dương thành trên dưới đều là bản vương tại lo liệu, bận điệu đến bận điệu đi có thể không mệt nha. Khương Duyên cười cười, giọng nói vừa chuyển. Tiểu tử ngươi tại Tây Châu xông ra tới trọn là càng ngày càng chói tai, Hà Kình Thương lão gia hỏa kia đều tại trước mặt chúng ta không ít khen ngươi đâu. Đều là đại gia công lao, ta không dám giành công. Khải Vương điện hạ, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, trước đó nghe Di cô nương nói đỉnh Dương bên này bắt một nhóm ý liễu minh người, liên lụy đến mấy cái võ đạo chi nhân. Có thể hay không cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra? Nếu đi vào Khải Vương phủ, Lâm Hằng dứt khoát trước tiên đem muốn làm sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Hỏi trước một chút Long Tam bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Cái này sao? Bản vương một mực tại phụ mệnh truy tra Trường Sinh Tăng một chuyện, lúc trước từ Tây Châu lấy được tin tức, mặc dù nói Tây Châu là ý đạo chi nhân đại bản doanh, nhưng là Đông Châu bên này lại không thể bỏ qua. Thuận theo ngụy ra đường dây này, chúng ta tra được Y Liễu Minh hai cái thế gia, theo thứ tự là Lữ Thị cùng Sái Thị. Bản vương dẫn người bắt Lữ Thị thời điểm, đúng lúc đụng tới trong miệng ngươi võ đạo chi nhân ở đây, bọn hắn được mời dự tiệc nói là đơn thuần tới dùng cơm, lời này ai mà tin nha. Thẩm vấn đến bây giờ không có một cái nào nhà ra. Vậy bọn họ hiện tại nơi nào? Lâm Hằng dò hỏi. Giam giữ tại Thận Hình Ti trong đại lao, hiện tại thời gian này không tiện đi, bởi vì muộn cấm sau không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, ngươi như muốn gặp sáng mai có thể theo bản vương cùng nhau vào cung. Làm phiền. Lâm Hằng chắp tay nói tạ ơn. Thương Duyên khoát khoát tay, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó con ngươi đảo một vòng, nghiêm mặt nói, Lâm công tử à, ta còn nghe được một chút nghe đồn, ngươi cùng một cái tên là Mộ Dung Di người quan hệ không ít. Có thể hay không cùng bản vương nói một chút là chuyện gì xảy ra? Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, người nào không biết ngươi tại Tây Châu cùng nàng ở giữa quan hệ chặt chẽ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có nàng bảy mưu tinh kế thân ảnh. Mộ Dung Di bản vương hiểu rất rõ rồi, nàng cũng không phải một cái ra vẹn định bợ người, trừ phi là có người nào hoặc có chuyện gì đáng giá nàng đi làm. Khương Duyên vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hắn, nhưng phi thường hoang mang. Sắc mặt này làm sao càng ngày càng đỏ lên đâu? Đỏ mặt cái gì sức lực? Lâm Hằng nghe chút hắn cùng Mộ Dung Di rất quen, đội bằng nói, Khải Vương điện hạ, nàng thật là Mộ Dung gia lão tổ sao? Quả nhiên, lão tỷ căn bản cũng không có nói cho hắn biết thân phận chân thật, vậy liền thuận theo hắn đi nói đi. Ê, đúng vậy, nàng thân phận gì không trọng yếu, bản vương chính là muốn biết ngươi đối nàng là thái độ gì. Lâm Hằng hít sâu một hơi, chính trọng nói, ta cảm thấy nàng nên là ta tương lai trong sinh hoạt vô cùng trọng yếu một nữ tử. Chương 1321, Vệ Đút. Nhường ta nhìn xem chương 1321, Vệ Đút. Nhường ta nhìn xem ửng. Có ý nghĩ này, nói rõ con đường của ngươi vẫn chưa đi lại ra. Người trong nhà không nói hai nhà lời nói, sau ba ngày tổ chức khánh điển ngươi có thể được cực kỳ chuẩn bị một chút. Chuẩn bị một chút. Khương Duyên nâng cốc ly buông xuống, tiếp tục nói, lần này khánh điển là vì Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, ba châu hợp lực chung ngự ngoại địch chỗ tổ chức, đến lúc đó các nơi tất cả thế lực đều sẽ tràn vào đỉnh Dương thành bên trong. Trong đó cũng không thiếu một chút làm điều phi pháp hạng người, bản vương cần giữ gìn trật tự, hoàn mỹ chăm sóc ngươi. Ê! Lâm Hằng gãi gãi đầu, cảm giác không có nghe được trọng điểm, Khải Vương điện hạ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta cũng không cần bị chăm sóc đi. Chẳng lẽ còn có người dám ở đỉnh Dương thành tính toán ta sao? Văn đạo người cùng ý đạo người, tạm thời cũng không tìm được ta đi. Ai nha? Bản vương lời còn chưa nói hết, lần này khánh điện chưa từng có long trọng, cơ hồ tất cả vương thất thành viên đều sẽ chạy đến, tự nhiên cũng bao quát Tĩnh vương. Ngươi hẳn phải biết Tĩnh vương là người nào, hắn cùng nữ đế quan hệ thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Tĩnh vương biết được ngươi cùng nữ, chữ đế không có phát ra tới. Mộ Dung Di quan hệ trong đó, sợ rằng sẽ đối ngươi lên tâm tình bất mãn. Tĩnh vương đối ta bất mãn? Hắn làm gì đối ta bất mãn? Cái này còn phải hỏi chính minh phẩm. Khương Duyên trừng mắt liếc hắn một cái. Tán gẫu sau khi kết thúc, Lâm Hằng đi theo quản gia đi hướng phủ đệ Sơn Nam tiền điện đặt chân nghỉ ngơi. Hắn cảm giác Khương Duyên là trong lời nói có hàm ý đâu. Ta cùng Mộ Dung Di quan hệ trong đó, nhường Tĩnh Vương lòng sinh bất mãn. Chẳng lẽ Tĩnh Vương ưa thích Mộ Dung Di? Ta sát. Vậy nếu là nói như vậy, ta không đem Tĩnh Vương cho làm mất lòng sao? Các loại. Lâm Hằng trong lòng một trầu, đột nhiên ngước mắt nói, không thích hợp à? Tĩnh Vương cùng Nhạc Thị Vương ở giữa không phải lẫn nhau có tình cảm sao? Vẫn là nói Tĩnh Vương nghĩ bắt cá hai tay, đã ưa thích Khương Thiến, lại yêu thích Mộ Dung Di, nhưng là nửa sau cung mở không rõ, kết quả hai nữ ở giữa ai cũng không nguyện ý. Lâm Hằng não đại động mở, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng vị. Cái này cũng không thể trách hắn. Hiện tại ngoại trừ Khương Tĩnh Di người trong cuộc này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bởi vì Hà Kình Thương địa đặt cho thay vào trong khe. Không được, ta phải đi tìm Di cô nương hỏi thăm rõ ràng. Lâm Hằng bốn phía dùng thần thức tìm vòng, vậy mà không có phát hiện Vân Giao cùng Triệu Uyển Tình thân ảnh. Hướng trong phụ nữ hầu hỏi một chút, nguyên lai trước đây không lâu hai người liền đi ra ngoài. Vân Giao là ham chơi chủ, đoán chừng là mang theo Triệu Uyển Tình đi dạo phố. Thôi được, chúng ta đi Mộ Dung phủ nhìn xem. Sau đó không lâu, Lâm Hằng dựa theo quản gia cho chỉ dẫn, một đường hướng tây không biết đi bao nhiêu con vô tận đường đi. Rốt cục đã tới nội thành một cái tên là Dạ Vọng Nhai địa phương. So sánh tại ngựa xe như nước khu náo nhiệt, hoàn cảnh nơi này rõ ràng càng thêm u tĩnh, kinh thương người đội kỵ mã ghé qua. Mộ Dung thị, xem như Thiên Huyền Đại Lục gia tộc cổ xưa, tại đỉnh Dương thành căn cơ cũng không phải là đại bản doanh. Bất quá là bởi vì Mộ Dung tự yên tại Khương Tĩnh Di bên người hầu, cho khác lập phủ đệ. Đừng nhìn là cho nữ đế làm chó săn, nhưng phần này vinh hạnh đặc biệt tại Mộ Dung thị ở trong vẫn là tương đối có phân lượng. Lâm Hằng nhìn xem trang trọng khí phái đại trang viên, âm thầm gật đầu, Mộ Dung Tử Yên chỗ ở còn trách tốt đâu. Thật hoài niệm cho ta làm nha hoàn thời gian a. Hắn đi lên trước gõ cửa. Đông đông đông. Một người mặc thúy màu vàng váy, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng tiểu cô nương mở cửa. Xem thấu lấy là Mộ Dung phủ bên trong tiểu nha hoàn. Công tử, xin hỏi có chuyện gì? Nhà các ngươi tiểu thư có ở trong phủ không?
Đại tiểu thư.
Không sai. Ta gọi Lâm Hằng, tìm tiểu thư nhà ngươi có việc trao đổi. Lâm Hằng nói thẳng, đang muốn càng môn mà bảo, không ngờ lại bị nha hoàn đưa tay ngăn cản hạ xuống. Có lỗi với công tử, tiểu thư nhà chúng ta có lời, ai cũng có thể đến nhà bái phỏng, duy chỉ có gọi Lâm Hằng không được.
Ồ, a,
đây là vì cái gì? Lâm Hằng khó hiểu nói. Tiểu cô nương nháy nháy con mắt, một bộ vô tội bộ dáng, đáp lại nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao tiểu thư là như thế lời nhắn nhủ, còn xin công tử không nên làm khó ta.
Phanh,
đại môn bị đóng lại. Lâm Hằng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đây rốt cuộc là Mộ Dung gì ý tứ, vẫn là Mộ Dung Tử Yên ý tứ? Trong phủ đệ, Mộ Dung Tử Yên cửa đối diện bên ngoài chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay, nhìn về phía đứng tại hồ nước trước ngắm hoa Khương Tĩnh Di, chắp tay nói, tiểu thư, chúng ta làm một màn như thế là làm cái gì? Có cái từ gọi là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, càng là để cho người ta nhìn không thấu đồ vật, liền càng sẽ cho người vào đầu bứt tai. Nhiều giao Lâm Hằng cái này hiển nhãn bao, không thể mọi chuyện đều thuận theo hắn đến, không phải vậy lộ ra nhiều giá rẻ à? Bản đế là muốn gặp là có thể gặp sao? Mộ Dung Tử Yên nhịn không được giơ ngón tay cái lên, xu định nói, tiểu thư, ngài lời này khắc sâu à?
Phù phù.
Đột nhiên một đạo rất nhỏ đặt chân âm thanh rõ ràng truyền đến hai người trong lỗ tai. Mộ Dung Tử Yên sững sờ, chợt biểu lộ dữ tợn, cắn răng nói, tiểu thư, Lâm Hằng tên kia từ phía sau leo tường tiến đến, đến rồi.
A giống, xem ra là không gặp được bản đế không chịu từ bỏ ý đồ.
Làm sao bây giờ, ta cho hắn đánh đi ra.
Không cần.
Người đều đã tiến đến rồi, hà tất làm to chuyện, nhìn hắn giao rác dáng vẻ liền không giống như là làm chuyện tốt, trước bắt lại.
Dạng này còn như vậy.
Khương Tĩnh Di hạ giọng, tại Mộ Dung Tử Yên bên thai giao phó. Mộ Dung Tử Yên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, Lâm Hằng cũng đã mò tới Mộ Dung phủ để bên cạnh đường vị trí. Cái này Mộ Dung gia bố cục còn trách loạn, đến cùng cái nào là chính đường a?
Đang 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 đinh 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 linh thanh âm dễ nghe từ sườn nam truyền đến, Lâm Hằng nhắm mắt lắng nghe, giống một cái vô sỉ kẻ trộm bình thường, thần thức lần theo thanh âm thăm dò mà đi. Chỉ thấy một đạo xinh đẹp màu trắng bóng lưng đập vào mi mắt, mặc dù không nhìn nổi nghiêm nghị, thế nhưng thất tha dáng người, trên đàn kích thích ngọc thủ lại rất tinh tường. Tất nhiên là Mộ Dung Di không thể nghi ngờ. Lâm Hằng cầu cầu túy túy sờ lên, rất nhanh liền dán vào tường một đầu. Theo lý thuyết hắn cái này cấp bậc tu sĩ, còn chưa có tư cách có thể nhìn trộm đến nữ đế.
Nhường ta nhìn xem. Khương Tĩnh Di ngay tại kích thích dây đàn ngọc thủ dừng lại, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn tự mình cứ như vậy cái dạng này, không đem hắn làm trộm bắt lại trả tấn, ta đều cảm giác tay ngứa ấy. Ngay tại Lâm Hằng thò đầu ra mê mẩn lúc, trên đầu đột nhiên có thêm một cái lồng, Mộ Dung Tử Yên không biết từ chỗ nào xuất hiện, đột nhiên kéo một phát dây thừng, Lâm Hằng ngay tại chỗ thân thể thẳng băng ngã xuống.
Mẫu Dung Tử, dám nên ngang vào ta Mộ Dung gia, nơi này chính là ta sân nhà.
Nên nói không nói, chí cao đại nhân pháp khí đều thật có ý tứ, bao lấy đầu liền có thể cho mê đi.
Mộ Dung Tử Yên nâng lên Lâm Hằng một đầu cánh tay, liền đem nó lôi kéo đến Khương Tĩnh Di trước mặt. Khương Tĩnh Di đưa tay vừa thu lại, trên đầu của hắn mặt trắng che đậy trực tiếp buông ra, trở lại trong tay nàng thu nạp. Tử Yên đi lộng cái hắc đầu bộ cho hắn đeo lên, bắt hắn cho buộc trên cây cột.
Được rồi.
Không bao lâu, Lâm Hằng liền bị quấn quanh ở hồ nước đỉnh nghỉ mát một cây trụ bên trên. Khương Tĩnh Di thì là tiếp tục nhàn nhã đánh đàn. Trong hồ nước thỉnh thoảng có con cá phong qua. Không có một chút thời gian, Lâm Hằng thức tỉnh. Tại phát giác được tình cảnh của mình về sau, vùng vây mấy lần, trực tiếp từ bỏ dãy rủa.
Mộ Dung Tử Yên, có phải là ngươi làm hay không?
Chơi như vậy có ý tứ sao?
Chương 1322, ngươi nhất định phải phụ trách ta. Chương 1322, ngươi nhất định phải phụ trách ta làm cản.
Lấy ở đâu tới kẻ trộm, dám gọi thẳng ta tên.
Mộ Dung Tử Yên nhấc chân chính là một cước, giẫm tại giày của hắn bên trên.
Tổn thương tính chất không thấp, vũ nhục tính chất cũng không thấp.
Mộ Dung Tử Yên, đừng cho chơi dưới chân đèn thì tối một bộ này, cẩn thận tạo ôm Hải Nhi.
Ôi Ú Lâm đại minh chủ, ngươi tự tiện xông vào ta Mộ Dung gia phủ đệ, còn có lực lượng trả đũa, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Tây Châu sao?
Nơi này là đỉnh Dương Thành, không ai có thể phù hộ ngươi.
Hiện tại ta chính là đem ngươi đưa vào thận hình thi, đều không có vấn đề.
Mộ Dung Tử Yên uy hiếp nói.
Dừng a,
hù dọa ai đây?
Lâm Hằng khinh thường nói.
Tốt Tử Yên, ngươi đi xuống trước đi.
Khương Tĩnh Di mở miệng nói chuyện rồi, nghe được Lâm Hằng vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Di cô nương, ta liền biết là ngươi. Nhanh thả ta.
Khương Tĩnh Di ngồi tại chỗ thở ở nói, Lâm công tử giáo giác như cái kẻ trộm mở dạng, ta cũng không dám đem ngươi thả, nếu là chúng ta Mộ Dung gia thiếu chút vật gì, còn mong đợi bắt ngươi đi giao nộp đâu.
Không đến mức đi.
Ta chính là muốn vào đến thăm một chút ngươi.
Thăm hỏi ta làm gì?
Ta không cần ngươi nhìn.
Ngươi đang giật ta.
Lâm Hằng cẩn thận từng ly từng tí thử gió sẽ nói.
Khương Tĩnh Di ánh mắt nhìn phía trước, ngữ khí gảy nhẹ, ta vì cái gì giận ngươi?
Giống ta người ở cảnh giới này, chuyện gì không có trải qua, không có người nào chuyện gì đáng giá ta tức giận.
Ngươi cũng không ngoại lệ.
Cha cha,
vẫn là lão nữ nhân khẩu thị tâm phi, chỉ toàn chuẩn bị cho ngươi ít hoa.
Ngươi không tức giận có thể đi không từ giã.
Ta xem là không dám cùng ta đối mặt đi. Đại thừa chí tôn cũng có giống tiểu nữ nhân một dạng không biết làm sao thời điểm, bằng không như thế nào tận lực đem ta đầu che quất. Lâm Hằng trong lòng đang nghĩ đến, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trên đầu màu đen khăn trùm đầu bị lấy xuống, duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân hai tay chắp ở sau lưng, đang lườm đôi mắt đẹp theo dõi hắn. "Ta đi." Lâm Hằng lập tức giật mình. Đây không phải đánh mặt mình sao? Trong lòng mới vừa lẩm bẩm nàng không dám nhìn chính mình, một giây sau liền xuất hiện tại trước mặt đối mặt. Lâm Hằng cảm thấy một luồng áp lực vô hình, tầm mắt phiêu hốt nhịn không được hướng một bên nghiêng mắt nhìn. "A." Lâm công tử ánh mắt như vậy né tránh, là không dám nhìn thẳng ta sao? Nói nhảm, trên người ngươi uy áp không thù, ta dám nhìn sao? Ha ha ha, chỉ là mấy ngày không gặp rất cảm thấy tưởng niệm, có chút không dám nhìn mà thôi. Lâm Hằng nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi sư tôn vì sao không có cùng ngươi cùng một chỗ đến, liền không sợ rơi trong tay ta, triệt để trở về không được sao? Sư tôn ta nàng khăng khăng muốn đi thăm hỏi mẹ của ta, không có cách nào. Ta đây, nghĩ đến đỉnh dương tự mình đến tìm gì cô nương ngươi nói tạ ơn, cảm tạ ngươi tặng cho đạo nguyên, ta hiện tại cảm giác thân thể cực kỳ tốt. Di cô nương. Ngươi cảm thấy xưng hô thế này có phải hay không quá hiền hòa một chút? Khương Tĩnh Di bắt đầu trứng gà bên trong trọn xương có rồi. Gọi là ngươi Mộ Dung lão tổ, vẫn là Di tiền bối. Gọi tiền bối đi, nơi này là Đồng Châu không thể so với địa phương còn lại, đâu đâu cũng có quan to hiền quý, công khanh thị tộc chi nhân, ngươi gọi ta Di cô nương người khác sẽ có dị dạng cái nhìn. Vậy tiền bối, có thể hay không buông ta xuống nói chuyện, đạo đãi khách cũng không thể đem khách nhân bỏ tại trên cây của đi. Khương Tĩnh Di tầm mắt thoáng nhìn, hắn sợi dây trên người liền bị trực tiếp bẻ phá, từ trong tránh thoát hạ xuống. Lâm Hằng hoạt động dưới cánh tay, nhìn về phía lại ngồi tại đàn trước bắt đầu đánh đàn Khương Tĩnh Di, yên lặng ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng. Di tiền bối, ngươi không có lời gì nói với ta sao? Ngươi muốn ta nói cái gì? Khương Tĩnh Di hỏi ngược lại. Quan hệ giữa chúng ta, cho đến ngày nay có phải hay không nên có cái thuyết pháp? Lâm Hằng kiên trì mở miệng nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, nghĩ muốn thế nào một cái thuyết pháp? Ngươi phải thật tốt đối ta phụ trách. Lâm Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lấy dũng khí tiếp tục nói, khí vận cho ngươi mượn, hiện tại ta long khí cũng không có cách nào ngưng tụ ra, đây chính là ta bảo mệnh át chủ bài. Ta đều đem mệnh giao cho ngươi, ngươi không đối ta phụ trách sao có thể đi? Lời này nghe tới ngược lại để Khương Tĩnh Di cảm giác mới lạ. Bất quá nàng đồng thời không có gấp tỏ thái độ, bảo trì giữ im lặng. Thấy thế, Lâm Hằng lại nói, "An ngay nói thật, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền bị sắc đẹp của ngươi sợ kinh hãn, chính là không nghĩ tới ngươi sẽ là chí tôn. Ngươi ngược lại là thành thật, ở ngay trước mặt ta không trang ngươi bộ kia bộ dáng chính nhân quân tử rồi. Trước đó cùng ta ở chung thời điểm, ngươi thế nhưng là phi thường quân tử đâu. Không thể nói như thế nha, rời nhà đi ra ngoài hình tượng khẳng định đều là biểu hiện chính phái, mà lại ta cũng cảm thấy mình man quân tử." Lâm Hằng cô kén lấy xê dịch tiến lên, tận lực hướng nàng bên cạnh cọ sát, gặp nàng không có chống đối dáng vẻ, lá gan cũng lớn không ít. "Tiền bối, kỳ thật ngươi cũng có như vậy một chút thích ta đúng không? Bằng không cũng không thể đem quý giá đạo nguyên giao cho ta, ta đối khí vận vẫn là hiểu rõ rất nhiều, ngươi đem ta vận mượn đi, lại đem đạo nguyên đã cho đến, kỳ thật chính là nghĩ duy trì cân bằng. Nếu như ngươi muốn đoạt đi ta vận, ta không có phản kháng chỗ trống, bỏ mình thì vận tán, ngươi liền hoàn toàn không cần thiết lại đem đạo nguyên cho ta. Cho nên, ngươi đã muốn ta khí vận, lại không muốn cái chết của ta." Lâm Hằng một câu nói toạc ra mấu chốt, Khương Tĩnh Di nội tâm bị đâm bên trong tiểu cựu cựu, nhẹ gật đầu. "Ngươi rất thông minh, nhưng là ta không thích người quá thông minh. Giống như ngươi bây giờ đem ta ý nghĩ điểm phá, không cảm thấy rất xấu hổ. Có mấy lời trong lòng rõ ràng cùng ngoài miệng nói ra là hai chuyện khác nhau, con người của ta thích sĩ diện, có khả năng thực sẽ bởi vì mặt mũi, đối ngươi cái này còn tôm nhỏ độc thủ. Tốt tốt tốt, ta thành con tôm nhỏ rồi. Cũng thế, ai bảo ngài là trí tôn đâu? Không được, ta phải thêm chút sức. Cảm giác đạo lữ có hy vọng, nếu có thể lấy một cái trí tôn làm lão bà, đời này đều có rồi." Lâm Hằng trong lòng ngán thầm, chỉ dám ở trong lòng con dế, không dám nhận mặt âm dương quái khí. "Tốt ta, vậy ta ở trước mặt ngươi thiếu khoe khoang tiểu thông minh là được rồi. Mà lại đi, ta Di tiền bối. Cứ việc ngươi bây giờ là trí tôn, thân phận địa vị siêu nhiên, nhưng giữa chúng ta cường cường kết hợp mà nói, với ngươi tại ta mà nói vẫn là có lợi ích khổng lồ." "Ồ." Khương Tĩnh Di ngọc thủ dừng lại, đặt ngang ở dây đàn bên trên, nhiều hứng thú nói một chút, ngươi ta kết hợp có cái gì lợi ích khổng lồ? "Đừng, ôm." Lâm Hằng tay phải khoác lên thân thể nàng bên phải trên bờ vai, khép mắt nói, "Di tiền bối ngươi là Mộ Dung gia lão tổ, tại Mộ Dung gia thân phận đội lên trời cũng liền đến nơi này, toàn bộ Mộ Dung gia ở bên ngoài nói dễ nghe một chút là hoàng tộc thân phụ, nói khó nghe chút chính là nữ đế quét sạch vật cản dùng chó săn. Có câu nói rất hay, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay thợ, lương cung giấu. Thiên huyền đại lục tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ lâm vào trước nay chưa có an bình, khó tránh khỏi ngày nào lại có cái nào thế ra được nữ đế niềm vui. Tiếp xuống chúng ta Độc Cô thị muốn đi bên ngoài khai cương thác thổ, ta đây. Mặc dù cảnh giới trong gia tộc chưa có xếp hạng đặc biệt cao vị trí, nhưng tiềm lực tuyệt đối là rõ như ban ngày rồi, trăm ngàn năm sau không chừng cũng có thể thành cái đế vương. Đến lúc đó tiền bối thân phận của ngươi địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, Mộ Dung gia cùng Độc Cô thị buộc chung một chỗ, đây chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Chờ ngày nào Độc Cô thị làm lớn mạnh hơn rồi, nếu là thiên huyền nữ đế ngu ngốc, ta liền cho nàng làm, đến lúc đó ta cái thứ nhất để cử Di tiền bối ngươi tới làm nữ đế. Lâm Hằng bắt đầu cho Khương Tĩnh Di vẽ lên bánh nướng, đến cuối cùng càng nói càng đã nghiền, thậm chí còn tưởng tượng lấy đem thiên huyền đại lục nữ đế cho cầm. Nhưng a, hắn đồng thời không biết mình nói lời nói này lúc, Khương Tĩnh Di con mắt con ngươi nhắm lại thâm trầm liếc qua chính mình. "Tốt tốt tốt, bản đế hảo tâm giúp các ngươi Độc Cô thị khởi thế làm giàu, tiểu tử ngươi lại còn nghĩ đến lấy oán trả ơn, thật là một cái tiểu bạch nhãn lang. Những lời này ta trước nhớ kỹ, ta nhìn ba ngày sau ngươi khóc không khóc lóc cầu ta." "Tốt, rất tốt." nữ đế cái chức vị này có thể quá có dụ hoặc tính chất rồi, ta cũng đã sớm nhìn nữ đế không vừa mắt, thiên hạ này chưa hẳn không thể họ Mộ Dung. Ta nếu là trở thành nữ đế, cao thấp được phong ngươi một cái đại quan đương đương. Dưới một người, trên vạn người cái chủng loại kia. Ai nha, vậy thì tốt ta. Khương Tĩnh Di thân hình dần dần phai mờ, lại một cái chớp mắt đã đứng người lên, nhìn về phía Lâm Hằng nói, Lâm công tử, sau ba ngày khánh điện bên trên, ngươi nếu là có thể giống như ngày hôm nay chậm rãi mà nói, ngay trước nữ đế cùng quần thần mặt vì Mộ Dung thị cầu cái khai cương thác thổ ân điện, ta liền làm ngươi đạo lữ. Quả thật sao? Bao. Chương 1323, tiểu giao chuẩn bị ôm hài nhi. Chương 1323, tiểu giao chuẩn bị ôm hài nhi. Khương Tĩnh Di biểu lộ thấp liễm, không biết nghĩ cái gì, liền biến mất. Lưu lại một chút hiển nhãn bao một cái người tại nguyên chỗ nghe thời trang chén ổ. Luân Hương vẫn là tiểu yêu nữ tương đối hương, dù sao cũng là Khương thị người. Liền chờ ba ngày sau rồi. Nếu để cho mẹ, lao cứu, lao tổ bọn hắn biết, ta kéo tới một cái trí tôn tiến vào Độc Cô thị trận doanh, đoán chừng phải sướng đến phát rồ rồi đi. Chính là sư tôn nàng. Lâm Hằng nói một mình lẩm bẩm, sư tôn bên này cần làm tốt câu thông. Các loại Lâm Hằng trở lại Khải Vương phủ lúc, đã sát trời rất muộn. Vân Giao cùng Triệu Uyển Tình trở về rồi, nhưng là đang chờ hắn. Hắn vốn đang coi là tham ăn miệng Vân Giao, sẽ mượn cơ hội đưa ra ăn hai người bữa ăn tình cầu, không nghĩ tới lại là hướng mình muốn linh thạch. Không phải a sư tỷ, ngươi hướng ta muốn linh thạch, ngươi không có linh thạch sao? Còn có. Đã trễ thế như vậy, các ngươi còn muốn chạy ra ngoài chơi. Vân Giao ra tay rồi ra, nghiêng đầu nói, ai nha. Không cần nói nhảm nhiều như vậy rồi, cho ít tiền hoa nhà, dù sao ngươi lại hoa không đến bao nhiêu tiền, không cho mình đạo lữ hoa có cái gì sức lực. Khá lắm, đòi tiền cũng muốn như vậy trong lành thoát tục. Lâm Hằng tầm mắt nhắm lại, vẫn là chất vấn, ngươi không đem tiền mình hướng đi nói rõ ràng, ta cũng không biết cho ngươi tiền lung tung hoa, không cần học sư tôn như thế đem linh thạch luyện hóa tốt ta. Luyện hóa linh thạch cùng luyện hóa linh khí không hề khác gì nhau, linh khí ngưng tụ thành linh thạch lại cần thời gian rất lâu lắng đọng, có biết hay không dạng này rất lãng phí. Ha ha ha. Triệu Uyển Tình nhịn không được cười lên, dùng cánh tay đụng đụng Vân Giao cánh tay, trêu chọc nói, ta đã nói rồi tiểu giao tỷ, ngươi dạng này đòi tiền là không lấy được. Kỳ thật chúng ta tiền đều cầm lấy đi làm đầu tư. Triệu Uyển Tình mở miệng giải thích. Hết thệ còn muốn từ Lâm Hằng bọn người rời đi Thanh Hiên Tông trận kia nói lên, lúc ấy là Vân Giao tại đương gia làm chủ, Triệu Uyển Tình cùng Khương Thải Nghiên hai người lưu lại bồi nàng. Tiến Vân Thành chuẩn bị tại tứ phương khai hoang đất trống, thành lập tứ phương thành mới, cũng chính là tại chủ thành trung quanh kiến tạo bốn cái đông tây nam bắc liên kết ngoại thành. Dùng cái này đến mở rộng chủ thành địa bàn, nhưng khi phủ thành chủ không có nhiều tiền như vậy đẩy ra động. Vay tiền vừa vặn mượn đến Triệu gia trên đầu, đây cũng là vì sao Tân Tiểu cùng Mộ Hứa Đình sớm rời đi Thanh Hiên Tông nguyên nhân. Dù sao cũng là mở rộng thế tục địa bàn đại sự, phương diện này Triệu gia khẳng định duy trì. Xem như đầu tư hồi báo, phủ thành chủ hứa hẹn cho Triệu gia một tòa thành mới đường phố buôn bán địa phương. Đồng thời phụ cận hai tòa sơn dã nhưng đánh bao bán ra. Nói chung sơn lâm thổ địa đều là vật vô chủ, nhưng chủ thành phương viên 5000 dặm địa giới đều chịu đến buộc khống, như muốn tại phủ cận khai tông lập phái liền phải trải qua vương triều bên này đồng ý, một khi vương triều bên này đồng ý thì tương đương với trở thành thế tục địa giới hộ thành thế lực, cũng chính là có thể tiếp thu vương triều bên này ban bố tông môn nhiệm vụ. Nghe Triệu Uyển Tình có ý tứ là Vân Giao nàng còn đem hai tòa núi cho mua lại rồi. Lâm Hằng nghi hoặc bao đầu, khó hiểu nói, tiểu Giao Giao, ngươi đầu tư kiếm tiền ta hiểu, nhưng là ngươi mua núi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tự lập môn hộ, khai tông lập phái? Hừ. Vân Giao hai tay chống nạnh, biểu lộ ngạo kiều mười phần, không sai, ta làm sao lại không thể khai tông lập phái, ta chính là Nguyên Anh lão tổ, thành lập cái môn phái nhỏ vẫn là có thể. Đến lúc đó thu đồ đệ tiền kiếm được, tất cả đều là ta một cái người hoa. Mỗi ngày vốn tại Tiêm Vân phòng, cả ngày bị sư tôn áp chế, hơi một tí còn muốn cắt xén nguyệt cùng, dù sao sư tôn nàng cũng không làm gì chính sự, ta dù sao cũng phải vì chính mình cân nhắc đi. Lại nói, sau này lão nương nếu là cho ngươi sinh em bé, ngươi có thể đem Thanh Hiên Tông thánh tử vị trí cho ta em bé sao? Nói bóng gió, được vì dòng dõi suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Lâm Hằng trong lòng vui mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười, đồng thời đưa tay sờ sờ mũi của nàng. Được a quả ớt nhỏ, cũng bắt đầu vì ta về sau sinh em bé làm suy tính, nếu dạng này, ta khẳng định 100 cái duy trì. Vậy ngươi dự định lúc nào ôm hài nhi? Ta có thể được chuẩn bị cẩn thận một chút. Đúng. Vân Giao đem hắn tay đánh rơi, lẩm bẩm miệng nói, bớt nói nhảm, ta liền núi đều không có khai hoang đâu, chờ ngày nào liền đem ngươi bắt đi qua khai hoang đất hoang đi. Ta còn nhớ rõ sư đệ ngươi nói thích cùng cái cày làm bạn đâu. Nửa câu sau, nàng dùng tà tà ngữ khí nói. Lâm Hằng liếc mắt, lại muốn nhắc lại hắn lúc trước vừa mới tiến tông môn bị kéo đi khai hoang lịch sử. Cuối cùng lao rừng cũng là phát nổ 3 vạn linh thạch tiền vàng cho Vân Giao, mới đem hai cái tổ tông lừa đi. Động một tí hơn vạn linh thạch, hắn cũng là thể nghiệm một chút làm toàn thạch vương láo ngũ cảm giác. Nếu là sư tỷ các nàng mỗi người cũng giống như Vân Giao như vậy dày vò một chút, hắn liền quần cục đều không gánh nổi. Ôi, đêm nay hai người bữa ăn không được rồi, đi trước hệ thống trong không gian nhìn một cái thánh gia đi. Lâm Hằng cũng chính là không nội dung khiêu gợi thời điểm, có thể nhớ tới chính sự. Hệ thống không gian bên trong, thánh gia cầm lấy cái quốc tại trong ruộng vung đẩy, động tác kia cùng tư thế vừa nhìn chính là cái làm việc nhà nông hào thủ. Kỳ quái, đầu kia hắc cẩu làm sao không thấy, trước đó không phải một mực vây quanh thánh gia chuyển sao? Lâm Hằng đi qua, thần thức quét số lượng một vòng về sau, rốt cục tại nhân đạo trái cây đồng ruộng phát hiện cây kia phần đuôi. Làm hắn không nghĩ tới chính là con chó vậy mà tại gặm nhân đạo trái cây. Ngoa tạo. Lâm Hằng kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên ngăn cản, không ngờ hắc cẩu nhảy lên đặc biệt nhanh, một cái chớp mắt liền tránh qua, tránh né khống chế của hắn. Thánh gia quay đầu lại nói, tiểu tử ngươi đang làm gì? Chẳng phải ăn mai trái cây sao?
Hắc,
ta nói ngươi tiểu tử làm sao như vậy keo kiệt, một trái mà thôi, để nó ăn ăn một lần thế nào? Lâm Hằng sắc mặt tối đen, cắn răng nói, ta nói Thánh gia à, đây chính là nhân đạo trái cây, lịch đại tiền bối tọa hóa sau lưu lại truyền thừa, quá chân quý không cần ta nhiều lời đi. Hiện tại thổ nhưỡng hoàn cảnh căn bản không có cách nào bồi dưỡng, ngươi nhường một con cho ăn, nó còn có thể thu hoạch được đạo thừa. Ta liền sư tôn sư tỷ các nàng đều không có cam lòng cho, cái này bao nhiêu không nói được. Gặp hắn một bộ móc móc lục soát dáng vẻ, Thánh gia đem hắn kéo đến một bên, ngự trọng tâm trường nói, ngươi nha quá coi thường tiểu hắc rồi, nó cũng không phải bình thường chó, ngươi là không coi trông thấy, con rắn kia bị nó đuổi lấy chạy. Ngươi nói là tiểu lam.
Đúng vậy à, lão phu lúc ấy phát hiện cái này hiện tượng sau liền kỳ quái, lấy đầu kia lam xà tu vi cảnh giới mà nói, chính là nuốt sống con chó liền không nói chơi. Nhưng kỳ quái là, nó cũng rất e ngại. Thậm chí có thể nói lẫn nhau quan hệ trong đó ngược qua đây, ta nhìn tiểu hắc còn có điểm muốn ăn ngươi rắn đâu. Nghe nói như thế, Lâm Hằng lại lần nữa mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía nơi xa nằm sấp gặm trái cây chó, nhíu mày. Có chút không hợp thói thường rồi, một con chó còn muốn ăn rắn, chẳng lẽ nó bị cái nào lao tiên người cho đoạt xá rồi? Nói nhảm. Ngươi đoạt xá, có thể đoạt xá tại cầu thân bên trên.
Tốt tốt, trái cây dù sao là ta hái xuống đút cho nó, ngươi nếu là không hài lòng liền cùng ta nói.
Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, nói gì vậy, ta còn có thể đối với ngài cái này lao tiền bối không hài lòng sao?
Không nói cho rồi.
Thánh gia, ngài nhìn xem ta.
Nhìn ta có cái gì mới biến hóa?
Lâm Hằng thừa nước đục thả câu, dùng tay điểm điểm chính mình nói.
Chương 1324, Thánh gia dạy bảo chương 1324, Thánh gia dạy bảo Thánh gia tầm mắt nhắm lại, con mắt híp lại thành một đạo lỗ nhỏ, như có điều suy nghĩ. Bên trên đỉnh sung mãn không xuân quang, hàm dưới căng cứng không dương hoa, đây là đại hư hiện ra. Lại không thiếu bị nữ nhân hô hô đi, mà lại hậu kình vẫn còn lớn.
A,
nói bậy, chỗ nào hư rồi?
Lâm Hằng đội vàng phản bác.
Ngươi nhìn ngươi, vừa đội.
Lâm Hằng khẽ miệng giật một cái, trầm giọng nói, đừng nói hư không ổn vấn đề, ta là chỉ địa phương khác.
Địa phương khác?
Thánh gia trên dưới dò xét một vòng, tầm mắt xâm nhập đan điền của hắn bên trong liếc mắt nhìn, cái này vừa nhìn cho mình giật nảy mình.
Ồ, ta dựa vào, tiểu tử ngươi trên thân ở đâu ra đạo nguyên?
Thánh gia lúc nói chuyện, con mắt đều dựng lên, miệng càng là biến thành hình chữ hó giống như là thấy quỷ. Tình huống này cho tới bây giờ, liền liền Mộng Vũ Đồng cùng mẹ cũng không biết, Thánh gia vẫn là thứ nhất nhìn thấy người.
Cái này vừa nhìn không sao, Thánh gia lại cùng lẩm bẩm nói, hơn 20 đầu nói quỷ, làm sao sẽ toàn bộ ngồi tại thần anh bên trên?
Đối mặt nghi hoặc, Lâm Hằng đem chính mình cùng Mộ Dung lão tổ song tu sự tình nói ra.
Muốn nói tiền căn hậu quả, hơn phân nửa là cùng mượn vận có quan hệ.
Thánh gia nhân ngẫu đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc bắt đầu, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu.
Ý của ngươi là, một cái đại thừa chí tôn đem ngươi khí vận đè ép đi rồi, sau đó cho ngươi nàng trong cơ thể mình đạo nguyên làm đền bù.
Ê, hẳn là cái dạng này, bởi vì ta trong lúc hôn mê thân thể rất mệt mỏi, ngũ hành sinh tử bản nguyên đều quay vòng không ra, đằng sau chính là dựa vào cỗ này đạo nguyên đem thân thể bản nguyên lại lần nữa kéo động.
Người kia là thân phận gì?
Mộ Dung gia lão tổ.
Lâm Hằng khẳng định nói.
Mộ Dung gia là cái gì nhà, hoàng tộc sao?
Không phải a, chính là hoàng tộc dưới tay một cái chó săn thế gia, có vấn đề gì không?
Thánh gia nghe xong nổi lên nói thầm, khó hiểu nói, không nên à, ngươi khí vận đến từ thứ tư kỷ nguyên, nàng một cái kỷ nguyên thứ năm người là thế nào cho mượn đi?
Nếu là thứ tư kỷ nguyên tồn tại, lão phu còn có thể lý giải, dù sao đều là người một đường.
Đổi lại là người khác muốn vật vận, liền phải đem ngươi tiên thể bản nguyên ép khô, lại muốn cái mạng nhỏ của ngươi mới được.
A,
Lâm Hằng biểu lộ khẽ biến, chẳng lẽ nói còn lại thuyết pháp, ý của ngươi là Mộ Dung lão tổ vẫn là thứ tư kỷ nguyên người?
Điều đó không có khả năng đi.
Lão phu không thể xác định, ngươi trước hết để cho ta suy nghĩ một chút, chính ngươi cũng muốn nghĩ.
Hai người một trái một phải, ngồi tại trong ruộng hai khối trên đá lớn.
Qua hồi lâu, Thánh gia rốt cục ngẩng đầu.
Tiểu tử ngươi chỉ sợ là bị người làm vũ khí sử dụng rồi, mượn vận chi pháp nên cùng vận vào đầu, nói cách khác cô gái kia bản thân liền có được khí vận, mà lại cùng ngươi khí vận bản nguyên giống nhau.
Đến mức có phải hay không thứ tư kỷ nguyên người, không tiện đánh giá, bởi vì thân phận của ngươi là thủ.
Nếu ngươi là tương lai đến đi qua, tại thứ tư kỷ nguyên sinh tồn qua một đoạn thời gian, đối phương làm không cẩn thận cũng là như thế.
Ta khuyên ngươi tốt nhất nắm chặt đem khí vận thu hồi lại, đừng muốn nàng để lại cho ngươi đạo nguyên, tương lai ngươi lại không phải là không thể chính mình hợp đạo. Hiện tại thể nội bị nói chỗ tầm bổ, tương lai không những đối ngươi trợ giúp không lớn, thậm chí còn có thể bị thiên đạo tiến hành hạn chế.
Vì cái gì?
Lâm Hằng bật thốt lên.
Còn có thể vì cái gì? Ngươi một cái hóa thần kỳ tu sĩ, thể nội cất giấu nói làm gì?
Này làm sao có thể cho phép đâu?
Dựa theo lão phu đi tới kinh nghiệm nhìn, những cái kia từ nhỏ thể hiện ra khác hẳn với thường nhân tiên phú tồn tại, tiền kỳ đến cỡ nào lóa mắt, hậu kỳ đột phá liền có khó khăn dường nào.
Liền lấy ta tranh thánh vị kinh lịch tới nói, tại ta vẫn là hồng trần tiên thời điểm, đã từng gặp được một cái mạnh phi thường hữu lực đối thủ. Tinh hà cổ tộc Diệp gia kỳ lân con, Diệp Dụ. Tiên tiên thánh thể, cực hỏa linh căn, thể nội còn có một cái tinh thần xương, có thể nói là cái kia một đại giới bên trong kinh diễm nhất tài tuyệt tồn tại. 3 năm kim đan, 5 năm nguyên anh, 100 năm ở giữa chính là chí tôn cường giả, càng tiên môn, chứng đạo hồng trần, bất quá vội vàng ngàn năm tuế nguyệt. Cái này tốc độ tu luyện chính là trường sinh tiên tộc, thương cổ đế tộc nhất mạch cũng không khỏi sợ hai tháng phục, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn có thể lấy vô địch chi tư trước tiên đăng lâm quân bị lúc. Nhưng không ngờ phía sau 3000 bên trong cũng chưa từng có phá kiếp vũ hóa dấu hiệu, mà sau đó người lại từng bước một vượt qua hắn, cũng bao quát lão phu. Thánh gia sở dĩ có thể được xưng là lão sư, không phải là bởi vì hắn kiến thức sâu sắc bao nhiêu, mà là hắn có thể đem thượng giới những cái kia khó có thể tưởng tượng đồ vật, dùng thông tục lời nói cho hạ giới không có nhãn giới tiểu tu sĩ nghe rõ. Hơn nữa còn am hiểu nêu ví dụ đến luận chứng, mà không phải ăn không há miệng. Ngoa tạo, vì sao lại sẽ thành dạng này, đăng lâm quân vị rất khó, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Lâm Hằng một bộ cực kỳ ngoạn mục bộ dáng, phản phất xuyên thấu qua thánh gia lời nói, thấy được thượng giới một thời đại yêu huy. 3 năm kim đan, 5 năm nguyên anh, nói không phải hắn tu luyện thời gian, mà là từ xuất sinh lên tuổi tác. Đổi lại là người bình thường, 3 tuổi đứa nhỏ mới khó khăn lắm biết đi đường. Kết quả người ta lúc 3 tuổi đều là kim đan cường giả, 100 tuổi liền trở thành chí tôn. Lâm Hằng cảm giác nếu là chính mình bắt đầu đi thượng giới, liền đi đại sơn đảo mỏ tư cách không nhất định có. Nói nhảm, ngươi cho rằng tiên quân là rau cải chẳng à? Một vạn người bên trong có thể có một cái phá kiếp thành công cũng không tệ rồi. Có lúc một cái đại giới đến ngàn tỷ chi chúng, đều chưa hẳn có thể đi ra một cái hồng trần tiên, chớ đừng nói chi là tiên quân rồi. Đến mức cái này Diệp Dục tại sao lại tại thiên kiêu thế gian bên trong phai mở, kỳ thật cùng sau lưng của hắn chỗ tồn tại gia tộc, quá dục tốc bất đạt có liên quan. Tốc độ tu luyện nhanh không phải là không tốt, mà là cảnh giới gì liền phải làm gì cảnh giới sự tình. Nguyên Anh kỳ khai thần biết, hóa thần kỳ tu dị tượng, phản hư kỳ dung nói, nhìn như bức hưng hống, kỳ thực đều là tại cho tương lai chôn mầm tai họa. Thiên đạo có công mà bất công, nó cho ngươi nghiền ép tại thường nhân ưu thế, lại là thánh thể, lại là tiên cốt, lại là cực linh căn, ngươi còn muốn phá cảnh giới khe rãnh, đem tự thân tiềm lực đốt sạch rồi, ngươi không phai mở ai phai mở. Ngược lại là lão phu loại này ổn chắc ổn đả tu sĩ, không cầu tốc đạt, ngồi xem người khác vân khởi mây rơi, ma luyện tự thân cảm ngộ, mới có thể trở thành thương hải phù du bên trong lớn nhất một cái kia. Thánh gia ánh mắt nhìn phía trước, đưa tay khoa tay lấy, lời nói thấm thía thở dài, giống như tại khoe chính mình lịch sử, cũng giống như đang cảm thán những cái kia phai mở thiên tiêu. Lâm Hằng minh bạch hắn ý tứ, hiện ở trong cơ thể hắn đạo nguyên thì tương đương với dục tốc bất đạt, vốn phải là hợp đạo kỳ mới có thể có đồ vật, hiện tại hắn liền phản hư cũng chưa tới, thật sự là không nên. May mắn sớm chạy tới vấn thánh gia rồi, bằng không hắn thật đúng là phải đem những này đạo nguyên khắc ở nền tảng bên trên. Ôi, ta cảm giác thượng giới tùy tiện lấy ra một cái thiên tiêu đều có thể treo lên đánh hạ giới người a, trên lệch này cũng lắp bắp. Cái này nếu là ngày nào từ tinh không cổ lộ đến rơi xuống một cái lão quái, còn không phải đem phương thế giới này dân bản địa làm dê làm thịt. Thánh gia đầu chuyển qua 90 độ, khoe miệng vỡ ra một đạo vá, thâm trầm nói, kiệt kiệt kiệt. Không cần người khác, lão phu nếu là thiêu đốt cuối cùng một tia tiên hồn, đều có thể hủy các ngươi cái này thiên giới. Cái gì đồ chơi? Chương 1325, tinh thần điện hai vị thánh nữ cùng nhau chạm mặt. Chương 1325, tinh thần điện hai vị thánh nữ cùng nhau chạm mặt quá hung tàn nha. Ha ha ha, dọa sợ đi. Thánh gia, ngươi lại đang nói đùa đúng không? Tiểu tử ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, thượng giới hoàn cảnh so hạ giới ưu việt không biết bao nhiêu, thiên đạo không thiếu sót, cơ duyên cũng rất nhiều. Nhưng muốn nói mỗi cái đại giới đều so hạ giới mạnh, cũng không trở thành. Có chút lớn giới khả năng liền linh khí đều không có, tu sĩ cũng không tìm tới được ra. Nếu là cùng những cái kia cổ tộc, đế tộc so sánh, lão phu phía sau gia tộc liền cho bọn hắn sách giày tư cách đều không có. Vậy ta thể nội đạo nguyên làm sao bây giờ? Vứt bỏ sao? Lâm Hằng dò hỏi. Dù sao cũng là mộ dung di cho không đồ vật, hắn thật đúng là không muốn trực tiếp ném đi. Ném đi làm gì? Ngươi nghĩ biện pháp cho tồn, đừng tồn trong đan điền ảnh hưởng thần anh cùng đạo cơ là được. Thử một chút linh luân có thể hay không chứa đựng, trong cơ thể ngươi hiện tại đã sáng lập hơn 100 cái linh luân đi, đem chân nguyên đều đè ép đi ra, chứa đựng đạo nguyên cần phải dư xài. Thánh gia trực tiếp cho đề nghị. Còn có thể làm như vậy. Lâm Hằng hai mắt tỏa sáng, ta trở về thử một chút. Đúng rồi Thánh gia, chúng ta bây giờ đến Đông Châu đỉnh Dương Thành rồi, ngài muốn đừng đi ra chơi đùa, ta nhường sư tỷ các nàng cùng ngươi. Đỉnh Dương Thành. Thánh gia hồi tưởng lại, trước đó tựa như tới qua một lần, gật đầu nói, cũng được. Ngươi tiểu thế giới này sáng lập không phải rất tốt, vừa bạn mang theo tiểu hắc ra ngoài linh lợi. Cứ như vậy, thánh gia từ hệ thống không gian bên trong đi ra. Tiểu giao giao dịu dàng tình không tại, chỉ có thể để nó trước tiên ở trong phủ đi dạo một chút. Lâm Hằng thì là bế quan, thử nghiệm đem đạo nguyên chứa đựng linh luân bên trong. Nhoáng một cái 2 ngày thời gian trôi qua. Đỉnh Dương Thành trong ngoài sôi trào khắp trốn náo nhiệt cảnh tượng. Đông Nam Tây Bắc 4 châu vọt tới không ít đại tộc, lần trước náo nhiệt như vậy thời điểm, vẫn là vương triều khánh điện. Lần này mảy may không thua bao nhiêu a. Độc Cô Tử Huyên, Ngọc Vũ Đồng, Thẩm Diệp Đình ba nữ đại biểu thập phương điện một phương tiến vào Đỉnh Dương Thành, đi đầu một bước bị đón vào Càn Tiên Điện. Lao cứu bởi vì thụ thương nghiêm trọng, còn nằm nghiêng ở nhà nằm lấy, không có cách nào chạy tới Câu Lan nghe hát rồi. Bắc Châu phương diện bởi vì vừa mới thu phục mất đất không lâu, các đại tộc ở giữa đều đang bận rộn tại trùng kiến gia viên, chỉ một phần nhỏ người. Ngược lại là Tây Châu Tiên Minh bên này, nhưng phạm là gia nhập Tiên Minh thế gia, đều gióng trống thua chiêng mang người đến đây. Quản nó xuất lực bao nhiêu, có thể kiếm một chén canh là một chén canh. Trải qua 2 lần nếm thử, Lâm Hằng thành công đem một sợi đạo nguyên khóa tại linh luân bên trong, cảm giác linh luân căng căng, trong lúc nhất thời còn khó thích ứng. Khải Vương, Vân Giao, Thánh gia các loại người đều không tại trong phủ, Lâm Hằng đành phải đi hướng trên đường tìm kiếm bọn hắn. Tính toán thời gian mà nói, hôm nay mẹ các nàng cần phải liền đến đi. Dù sao ngày mai sẽ là khánh điện, chậm chậm. Cũng không biết ta người minh chủ này có thể được cái gì ban thưởng. Ta nhìn cổ đại đều là toàn quân đánh trận, trở về liền miễn phí phát thế tử. Lâm Hằng hai tay bày ở trước ngực, trong ngực kẹp lấy cựu tiêu kiếm nên ngang đi dạo trên đường. Đột nhiên một đạo nữ tử thanh âm từ bên cạnh tiểu quán bên trong vang lên. "Oi bi." Quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình. "A, là ngươi? Thu Bạch, không được vô lễ." Tô Mạc Tà lúc này gõ xuống đầu nàng. "Nô a a a, tiểu thúc ngươi ăn không ăn bánh rán? Ta chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi, làm sao lại vô lễ?" Tô Thu Bạch ôm đầu dưa, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. "Cái này tiểu thúc, chỉ biết khi dễ người." Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, tiến vào tiểu quán trực tiếp đi vào bọn hắn chỗ tồn tại trước bàn, chung quanh hai bàn người, nhao nhao tầm mắt nhìn về phía hắn. Bên trong một cái dáng người thẳng tắp, khí chàng không tầm thường, làn da sơ lược đen trung niên bộ dáng nam nhân mở miệng nói, "Mạc Tà, vị này là..." "Nha, Nhị ca, vị này chính là Tử Huyên tỷ hải tử, Tây Châu Tiên Minh minh chủ, Lâm Hằng." "Hắn chính là Lâm Hằng." Người chung quanh nhao nhao quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Nam tử tầm mắt quét qua, chủ động đứng dậy, Tô Mạc Tà liền vội vàng giới thiệu, "Lâm Hằng à, vị này là nhị ca của ta, cũng là Tinh Thần Điện hộ pháp trưởng lão, Tô Tinh Văn." "Gặp qua Tinh Văn tiền bối." Lâm Hằng chắp tay hành lễ, "Mẹ nó Tinh Thần Điện không ít người tới a ha ha ha, thật là tuấn tú lịch sự à, như thế vừa nhìn nhà chúng ta Thu Bạch nha đầu, còn có điểm không xứng với nữa nha." "Ha ha ha." "Nhị thúc." Tô Thu Bạch có chút tức giận, đám người này vì quặp lông luôn yêu thích lôi kéo bên trên chính mình đi cùng người khác nói dóc, mà lại mỗi lần đều đem chính mình rèm pha một chút, tốt im lặng con. "Tốt tốt, chúng ta uống rượu không sai biệt lắm, nên đi bên ngoài dạo chơi." "Mạc Tà, giữa các ngươi quen thuộc liền hảo hảo trò chuyện đi." Tô Tinh Văn nói một tiếng, người chung quanh chợt hiểu, nhao nhao đi theo thần, từng cái bãi biệt. Lâm Hằng có chút xấu hổ, tầng này ngôn ước quan hệ tại, thật đúng là không quá dễ nói chuyện. May mắn đám người này đều đi rồi, nếu là bọn hắn ngồi ở bên cạnh nghe lén, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng là nên nói không nói à, Tô Thu Bạch cái này mặc quần áo phong cách cũng thay đổi, chân còn rất trắng, mà anh, dựa vào mẹ nó, cái này sắc vô lại liền biết phải nói loại lời này. Lâm Hằng thu liễm lại tâm tư, chủ động mở miệng nói, "Tô tiền bối, các ngươi ban đầu ở Thanh Hiên Tông được thật tốt, làm sao đột nhiên rời đi đâu? Ta còn hỏi mẹ các ngươi đi làm cái gì rồi, nàng cũng không biết cái tung tích." "Ha ha, chúng ta tới Tây Châu chỉ là tạm thời trung chuyển, đằng sau có phản công xu thế, liền mang theo người bí mật mở đường đi rồi. Dù sao toàn bộ Bắc Châu vẫn là phải dựa vào chúng ta bản thổ thế lực đi dẫn đường. Bất quá vẫn là được nhiều thua thiệt tiên minh có thể đem thế công của bọn hắn bóp chết từ trong trứng nước, không phải vậy chúng ta còn không dễ dàng như vậy trở về đâu." Tô Mạc Tà bưng chén rượu lên, kính Lâm Hằng một ly. Không vì cái gì khác, liền cho hắn làm mình chủ phần này khí phách. Chỉ dựa vào cái thân phận này, cũng đủ để cùng bọn hắn những lao gia hỏa này bình khởi bình vào rồi. Lâm Hằng vội vàng nâng chén đáp lễ một cái, nhưng làm một bên Tô Thu Bạch lại ngốc ngơ ngác, không hề cố kỵ nói, "Thúc, ngươi làm sao cho hắn mời rượu đâu? Tê không biết nói chuyện đừng nói chuyện, có qua có lại biết hay không, ta là thực sự dạy dỗ ngươi quý củ." "Không có việc gì không có việc gì, cái này về sau Thu Bạch thánh nữ vẫn phải gả tới chúng ta Độc Cô gia đâu, quy củ chúng ta tới dạy liền tốt." Lâm Hằng khuyên can nói. Tô Thu Bạch nghe xong lập tức trừng to mắt, "Ngươi nói cái gì? Ta gả tới nhà các ngươi, Nam Ngộng?" "Nam Ngộng không nằm mơ không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Do, từ hôn, ta muốn hủy hôn." "Ngươi nhìn, vừa đội." Lâm Hằng dùng tay chỉ nàng cười khẽ, tiếp tục nói, "Có phải hay không quên ta trước đó nói lời rồi, từ hôn không thoái hôn không phải ngươi nói tính, quyền lựa chọn ở ta nơi này bên cạnh. Ta không đồng ý từ hôn, ngươi Tô Thu Bạch liền phải cơ khổ cả một đời, làm cả một đời độc thân cậu." "U, đây là ai muốn làm độc thân cậu a?" Nhưng vào lúc này, lại một đường trêu tức thanh âm truyền đến. Người đến nhường Lâm Hằng đều cảm giác có chút hoảng hốt, cảm giác ở đầu gặp qua. Thằng đến Tô Mạc Tà đột nhiên đứng người lên, không xác định nói, "Hoàn Thắng." "Hoàn Thắng gặp qua Mạc Tà thúc." "Ngoa tạo, Tô Hoàng Nguyệt, nàng sao lại tới đây?" Lâm Hằng đột nhiên nghĩ đến người này, không phải là trước đó tại cổ hoàng bí cảnh bên trong gặp phải bị kia. Đông Châu Tinh Thần Điện thánh nữ, cùng Bắc Châu Tinh Thần Điện là nhất mạch người. Tô Hoàng Nguyệt mắt nhìn Lâm Hằng khỏe miệng không hiểu dương lên một chút, chợt lại rơi xuống Tô Thu Bạch trên thân, trêu bừa, "Thu Bạch tỷ, vẫn là trước sau như một táo bạo, cách mấy con phố đều có thể nghe được ngươi từng giống một nữ tử, học được như cái võ phu giống như." Chương 1326, cho ta một cái lý do. Chương 1326, cho ta một cái lý do. Tô Hoàng Nguyệt, ngươi đem lời nói cho ta rõ, ai giống võ phu rồi? Tô Thu Bạch vỗ bàn lên, chỉ vào cái mũi của nàng chất vấn. Chung quanh ngồi xuống khách nhân, lại lần nữa quăng tới xem náo nhiệt bình thường ánh mắt. Thấy thế, Tô Mạc Tà đành phải đi ra khuyên can, mở miệng nói, "Các ngươi hai cái đều không phải là đứa nhỏ rồi, có gì có thể cãi lộn, lui tới nhiều người như vậy, đều là trời Nam biển Bắc tới có mặt mũi đại nhân vật. Các ngươi dạng này công nhiên kêu là cho Tinh Thần Điện Tô ra bôi đen, biết hay không? Là nàng trước gây chuyện." Tô Thu Bạch có chút ủy khuất nói. Tô Mạc Tà trừng mắt nhìn Tô Hoàng Nguyệt, Tô Thu Bạch dù sao cũng là hắn cháu gái ruột, Tô Hoàng Nguyệt nhiều lắm là tính cái bà con xa, khẳng định là muốn đứng tại chính mình chất nữ bên này. "Hoàn Thắng a, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Là có chuyện gì không?" "Mạc Tà thúc, kỳ thật cũng không phải tới tìm các ngươi." Tô Hoàng Nguyệt ánh mắt dừng lại ở Lâm Hằng trên thân. Lâm Hằng có chút ngượng bức, dùng ngón tay chỉ chính mình, đổi lấy lại là gật đầu. "Không sai, chính là ngươi." Tô Mạc Tà ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ngữ khí đạm mạc nói, "Tìm Lâm Hằng, các ngươi tìm Lâm Hằng làm cái gì?" "Mạc Tà thúc chớ khẩn trương nha, chính là ta cha đâu. Hắn muốn mời Lâm công tử trò chuyện, nói đến ta cùng Lâm công tử trước đó ở trong bí cảnh còn có giao tình đâu, đúng không?" Lâm Hằng lông mày nhíu lại, không khách khí nói, "Giao tình chưa nói tới, cha ngươi tìm ta làm cái gì? Giữa chúng ta cần phải chưa quen thuộc đi." "Không rõ lắm, dù sao hiện tại Nhạc thị Vương Hòa Khải Vương hai vị điện hạ đang cùng phụ thân ta cùng tự, có lẽ cũng hẳn là Khải Vương điện hạ ý tứ đi." "A, Nhạc thị Vương Hòa Khải Vương, có ý tứ?" Lâm Hằng thấy đối phương chuyển ra hai vị vương gia, vậy liền không được không nể mặt mũi đi qua nhìn một chút rồi, nhìn xem bọn hắn những người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Mạc Tà cùng Tô Thu Bạch hai người cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hằng đi theo Tô Hoàn Nguyệt rời đi. Không thích hợp à, Tô Thanh Xuyên hắn vậy mà cùng Khải Vương cùng một chỗ nói chuyện ôn chuyện, còn có Nhạc Thị Vương. Đang dở cho quỷ gì, bọn hắn còn cùng Hoàng tộc Vương gia có giao tình. Thu Bạch ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Tô Thanh Xuyên hắn nhất mạch này giọng khách gát giọng chủ, làm không cẩn thận đến ngươi đời này thời điểm, tinh thần điện ai chủ ai thứ đều khó mà nói. Liên dưới tình huống như vậy, ổn định địa vị bây giờ, cũng chỉ có thể ỷ vào tại Độc Cô Thị. Ngươi nha đầu này còn đối Lâm Hằng bất mãn, ngươi nói hắn hình dạng cũng thật không tệ, tính cách sáng sủa không phải cái buồn bực bình dầu con. Ôi đù, không muốn nói cùng những này, nghe vào giống như là bán cô nương cầu vinh giống như, chúng ta Tô gia nhất định phải ỷ vào Độc Cô gia, nhiều để cho người ta xem thường a. Tô Mạc Tà sắc mặt tối đen, lại đánh xuống đầu nàng, im lặng nói, trên thế giới này nào có nhiều như vậy mặt mũi có thể nói, mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Tại không có lực lượng cho mình chỗ dựa trước, liền phải mượn nhờ ngoại nhân thế, ngươi không mượn, tự nhiên có người khác mượn, một số thời khắc ngươi thân là kẻ yếu liền ôm cường giả đuổi tư cách đều không có. Gia tộc là cái gì? Một cái đại dòng họ tộc tập hợp thể, một khi lớn nhất cây đổ rồi, những cái kia thật lâu bị đại thụ bóng ma nơi bao bọc độc trùng liền sẽ từ dưới đất chui ra ngoài, gặm ăn đại thụ thân cảnh, trả thù tính chất đem hắn toàn thân trên dưới tất cả tinh hoa nghiền ép sạch sẽ. Tô gia có thể tại Bắc Châu xưng bá một thế, nhưng xưng bá không được một thế, chúng ta những này làm trưởng bối sớm muộn có chết ngày đấy, trước khi chết không được cho các ngươi tiểu bối trải đường. Tô Thu Bạch giữ chặt Tô Mạc Tà cánh tay, xô xô đẩy đẩy nói lầm bầm, tốt tốt, cũng đừng ở bên ngoài cho ta nói đại đạo lý rồi, nào có dễ dàng chết như vậy, liền không thể để cho ta tự tại cái mấy trăm năm a. Chờ các ngươi lão thời điểm, lại nâng lấy xương cốt làm bó đuốc, ta 100 cái duy trì. Hắc, tên không có lương tâm, ánh sáng để cho chúng ta những lao già này thiếu lốt, các ngươi nhỏ bé nằm ngựa đúng không? Bớt nói nhảm a, quay đầu ta liền cùng nhị ca bọn hắn nói, đem ngươi đưa đến Lâm Hằng bên kia tha mài đi. Cái gì? Ta không muốn. Làm gì nhường ta đi bị tội? Một bên khác, Lâm Hằng tại Tô Hoàn Nguyệt dẫn đầu xuống, đi thẳng tới phụ cận một cái nhạc lâu tiểu các bên trong. Khải Vương không nhìn thấy, ngược lại là thấy được Khương Thiến. Nhạc Thị Vương điện hạ, đã lâu không gặp a. Lâm Minh Chủ, mời. Lâm Hằng không khách khí, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn tả hữu hai người. Khương Thiến ở bên trái, bên phải ngồi lấy vị này hẳn là Tô Hoàn Nguyệt cha rồi. Nhưng là hình dạng của hắn nhìn qua lại dị thường tuổi trẻ, không có loại kia cố ý đóng vai lao dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là Tô Hoàn Nguyệt anh ruột. Đến bọn hắn cảnh giới này, bộ dáng cái gì đều đã không trọng yếu, tùy tâm sở dục liền tốt. Lâm Minh Chủ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a. Tô Thanh Xuyên chắp tay nói. Hắn đang đánh giá Lâm Hằng đồng thời, Lâm Hằng cũng đang đánh giá hắn, làm một cái thẳng tính người, Lâm Hằng không muốn nói nhảm, hắn còn muốn đi tìm sư tôn cùng mẹ đâu. Tô gia chủ, không biết mời ta đến đây cần làm chuyện gì? Lâm Minh Chủ nếu đặt câu hỏi, bản tọa liền nói thẳng bẩm báo, chúng ta nghe nói Độc Cô thị muốn tiến quân thiên hành đại lục tin tức, đối với Thiên Huyền mà nói, nhất là chúng ta những này Đông Châu bản thổ thế gia. Bởi vì Đông Tây Châu ngăn cách nguyên nhân, có thể nói là một điểm tấp công không được, bây giờ đối ngoại có khai cương thác thổ cơ hội, chúng ta Tinh Thần Điện cũng muốn kiếm một chiến canh. Tô Thanh Xuyên trực tiếp biểu lộ thái độ, nghĩ tham dự Độc Cô thị tiến quân thiên hành đại lục hành động. Loại đại sự này, Lâm Hằng căn bản không làm chủ được. Tối thiểu nhất cũng phải cùng chính mình mẹ đi nói đi, cũng hoặc là tìm lão tổ. Tô gia chủ lời này nghe ngược lại là có ý tứ, Độc Cô thị muốn làm gì, làm thế nào cũng không phải ta một tên tiểu bối có thể can thiệp, ta thấp cổ bé họng nhưng không cách nào làm ra cái gì bảo hộ. Việc này ngươi được tìm mẹ ta, hoặc là đi tìm chúng ta nhà Thanh Dương lão tổ, lão nhân gia ông ta cần phải ngay tại Định Dương thành. Nghe nói như thế, Tô Thanh Xuyên kém chút bị sặc ở tìm nhà ngươi lão tổ. Nhà các ngươi lão tổ có thể gặp ta sao? Nhưng vào lúc này, Khương Thiến lại chủ động vì Tô Thanh Xuyên nói tới nói lui, mở miệng nói, Lâm Minh Chủ, ngươi tại Độc Cô thị địa vị cũng không phải bình thường tiểu bối có thể sánh được. Ta muốn tại nhất định đại sự quyết sách bên trên, cũng có thể gián luôn một hai, đương nhiên cũng không có bức bách ý của ngươi, Tô gia chủ cũng là nghĩ hợp tác sao? Nghe vậy, Tô Thanh Xuyên vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a. Độc Cô thị tuy mạnh, nhưng lấy một nhà lực lượng đối kháng toàn bộ Thiên Hành đại lục cổ tộc thế gia, rõ ràng cũng không quá hiện thực, bởi vậy từ Thiên Huyền đại lục bên này kéo Minh Hữu là tất nhiên. Không phải vậy bản tọa cũng sẽ không như vậy mà muội, nhường Nhạc thị vương điện hạ dẫn đầu, mời Lâm Minh chủ đến đây. Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, hắn lời này xác thực không giả. Trước đó Độc Cô Tử Huyên liền từng đề cập qua, cố ý lôi kéo Bắc Châu Tinh Thần Điện các thế lực, cùng nhau đối ngoại khai cương thác thổ. Nếu có thể kéo vào một cái Tinh Thần Điện, tự nhiên còn sẽ có thế lực khác. Chỉ bất quá cần gì người, Độc Cô thị nói tính, không phải ngươi nghĩ tham dự liền có thể tham dự. Lâm Hằng bưng lên trước mặt nước trà, mấp máy ngước mắt nói, cho ta một cái thay các ngươi nói chuyện lý do. Tô Thanh Xuyên gặp có hy vọng, lập tức hạ giọng nói, ta nghe nói Lâm Minh chủ từng phó thác chân bảo các thế lực tìm kiếm gửi thân đồ vật, nghĩ đến là muốn cho phạm nhân trúc cơ sử dụng, ta chỗ này có một mai Phật Nhuận Tiên Châu cùng một khối kim thạch khí mẹ, đều là nhất đẳng gửi thân tái đạo đồ vật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bài xích, liền xem như nhục thể phàm thai cũng có thể chịu nổi. Chương 1327, sư tôn, ngươi tốt tao a. Chương 1327, sư tôn, ngươi tốt tao a. Phật Nhuận Tiên Châu, một viên mượt mà bóng loáng hạt châu, cùng Đông Vương Châu là một cái phẩm cấp đồ vật. Hạt châu mặt ngoài kim quang cuốn quanh, hình như có mây dọn chi tượng. Một cái khác kim thạch khí mẹ, liền tương đối thần kỳ, nhìn xem giống như là một cái hóa khí trạng thái tảng đá, ở vào hư thực giao thế ở giữa. Lâm Hằng liếc mắt liền nhìn ra hắn ẩn chứa sinh sống chi đạo, tuyệt đối là cực phẩm bên trong tiên tiên linh vật. Xác thực là đồ tốt a. Ha ha. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ngước mắt nói, Tô gia chủ thật đúng là cẩn thận a, nửa năm trước ta bất quá là tại đỉnh Dương Thành tùy ý mua tiên thiên linh vật, không nghĩ tới chính ta đều nhanh quên sự tình, ngươi ngược lại là nghe được. Trong lúc rảnh rỗi nha, dù sao Đông Châu cũng không có cái gì có thể làm sự tình, dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói Lâm Minh chủ tìm những này hiếm có đồ chơi, liền sai người nhiều chú ý một chút. Lâm Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai thứ đồ này mặc dù tốt, có thể trực tiếp giải quyết trong nhà hai vị bá mâu vấn đề tu luyện, nhưng là thành ý còn chưa đủ. Hắn không thích loại này định loạn, hợp ý phương thức. Dù sao hắn tạm thời lại không nóng nảy, bá mâu thân thể còn khỏe mạnh. Thiên Huyền Đại Lục lớn như vậy, còn có thể kém tiên thiên linh vật sao? Chỉ cần hắn muốn, lấy hắn hiện tại tết tuổi, một câu nói ra, không biết bao nhiêu người sẽ đi theo làm tùy tùng đi tìm bà bối. Tô Thanh Xuyên tự nhiên ngờ tới điểm ấy, đều là sống trên trăm năm tên giàu hạn, sau đó lại lấy ra phần thứ hai thẻ đánh bạc. Một tấm bản đồ đẩy lên Lâm Hằng trước mặt. Đây là liên quan tới Chấn Tinh Tháp tinh lộ đồ, chắc hẳn Lâm Minh chủ từng nghe nói Chấn Tinh Tháp nghe đồn đi. Chấn Tinh Tháp? Lâm Hằng nhớ một chút, bật thốt lên, chết bí chi địa thứ nhất Chấn Tinh Tháp. Không sai, chính là được vinh dự tử vong cấm khu Chấn Tinh Tháp, nghe đồn đó là thượng giới tiên nhân rơi xuống một tôn pháp khí, điều phát hiện chỗ đại đạo sụp đổ, hết thảy tất cả đều bị hắn thôn phệ. Có rất nhiều người phát hiện qua nó, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hút thu vào, rốt cuộc không thấy tung tích. Bức tranh này chính là Chấn Tinh Tháp thường xuyên xuất hiện vị trí của nó ngẫu nhiên, nhưng lại hiện ra chu kỳ tính chất biến hóa. Thật sao? Lâm Hằng đánh giá tinh đồ, phía trên tiêu ký lấy mấy cái điểm, có vẻ như đều tại Thiên Hành Đại Lục bên kia, đã thoát ly tinh hải phạm vi. Đây cũng quá xa. Cho ta bức tranh này làm cái gì, chẳng lẽ muốn nói cho ta biết trong này có đại cơ duyên, nhường ta đi thám hiểm? Có thể nói như vậy. Ha ha. Lâm Hằng bị chọc phát cười, khó hiểu nói, vậy ta muốn hỏi, trong này có gì cơ duyên có thể nói? Thực không dám dâu dếm, chúng ta Tô gia lão tổ liền từng tiến nhập Chấn Tinh Tháp, cũng là cho đến trước mắt duy nhất còn sống đi ra người. Lời này vừa nói ra, Thương Thiến đều kinh hãi. Cái gì? Các ngươi Tô gia lão tổ từng tiến vào Chấn Tinh Tháp? Đúng vậy a. Không phải vậy các ngươi coi là, vì sao chúng ta Tô gia thành lập thế lực gọi là Tinh Thần Điện? Lão tổ nói Chấn Tinh trong tháp hoàn cảnh, giống như là một tòa bát ngát cổ lão đại điện, khắp nơi lóe ra dạng rỡ đạo quang, giống như tiên luân thế gian. Đại điện hạch tâm bên trong chôn giấu một thanh kiếm. Một thanh kiếm? Đúng, có thể khẳng định đây tuyệt đối là một thanh kinh khủng đến cực điểm tiên kiếm, tại kiếm hư chúng quanh tán lạc vô số sự cố, chắc hẳn những cái kia bị cuốn vào trong đó tu sĩ, đều nghĩ qua thanh kiếm nắm bắt tới tay. Kết quả không ngoài dự tính đều đã chết, nhà chúng ta lão tổ khá là cẩn thận, không dám tùy tiện đụng vào, chỉ ở bên ngoài tiến hành hoạt động. Đồng thời tại phụ cận trên trụ đá tìm hiểu một chút xíu kinh văn, chính là chúng ta hiện tại tu luyện tinh nguyện thần tượng chi pháp. Đương nhiên cái này còn không là vấn đề hệ tâm, trọng yếu là nhà ta lão tổ nói ở bên trong thấy được võ đế cùng xích bằng yêu tôn hình chiếu, phải biết lúc kia võ đế ra cũng không biết chết nhiều năm. Còn có việc này. Đúng. Cho nên nói, bản tọa cảm thấy làm không cẩn thận võ đế hắn cũng từng tiến vào Chấn Tinh Tháp, làm không cẩn thận chính là từ Chấn Tinh trong tháp nhận được chút cơ duyên, trở lại Thiên Huyền Đại Lục bên này liền nhất phi trùng thiên rồi. Tô Thanh Xuyên tính toán một cái chục thời gian, vừa vặn có thể truy tố đến yêu tộc còn thống trị đại lục thời kỳ. Thời đại kia có thể du lịch tinh hải tu sĩ, ít càng thêm ít, lại thêm võ đế quật khởi chi lộ tương đối không hợp thói thường, rất khó không có sự hoài nghi này. Lâm Hằng lông mày nhíu lại, nhìn xem trước mặt chương này tinh đồ, muốn nói nó chân quý lời nói, cũng rất chân quý. Bên trong có cơ duyên là khẳng định, nhưng là hắn cũng không nhất định có mệnh đi lấy a. Nếu là bên trong thật có một thanh tiên kiếm, một đạo kiếm uy còn không phải cho mình chém. Cuối cùng, Lâm Hằng vẫn là đem tinh đồ cho tiếp nhận chờ đi Thiên Hành Đại Lục thời điểm chạy tới xem nhìn. Tốt, ta sẽ cùng mẹ bọn hắn nói một chút các ngươi sự tình, nhưng là không thể đánh cam đoan. Không sao. Sau khi rời đi, Lâm Hằng một mặt nhẹ nhõm đi dạo phố, ngược lại là Mộ Liều Khê đi đầu một bước tìm hắn. Gia chủ, Trinh Đức ăn dính vịt. Lâm Hằng ôm nàng, mặt liền hướng trên người nàng dán, lại bị nàng đưa tay chống đỡ lấy. Xa một chút, xa một chút. Đừng chói mắt, xem như tìm tới ngươi nữa nha, nắm chặt theo ta đi, muốn thương nghị một chút ngày mai vào cung quá trình rồi. Vào cung. Mộ Liêu Khê không có giải thích thêm, lôi kéo hắn liền một đường đi vào ngoài hoàng thành thành Càn Thiên Điện. Xem như hoàng thành dưới chân bên ngoài đưa điện, chuyên môn dùng cho nghênh đón ngoại tân chi khách. Đại điện bên trong rộn rộn ràng ràng, tràn ngập muôn hình muôn vẻ người. Người khác hình hình, Lâm Hằng sắc sắc. Mộc Vũ đồng đổi một thân lạc kim huỳnh quan váy, trung quanh thân thể hình như có tiên khí vần quanh, huyền chuyển dáng người đặc biệt xinh đẹp, đồ trang sức cũng giống như hoa tiên tô điểm, thấy Lâm Hằng trợn cả mắt lên rồi. Đoàn Thư Vân cũng mặc lấy đặc biệt điện quý, cực giống một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa phú gia thiên kim, trước khi đến đều tiến vào đặc biệt long trọng trang phục. Trung quanh tân khách cũng đều là như vậy, cảm giác trên người mọi người quần áo cộng lại, đều đủ đắp kín mấy cái Càn Thiên Điện rồi. Ngược lại là Lâm Hằng, cả ngày đều là không thế nào đổi bên cạnh màu trắng ăn mặc. Mộc Vũ Đồng đang cùng mẹ đứng chung một chỗ, cùng mấy cái nam tử xa lạ nói chuyện, Lâm Hằng có chút chua đầu đầu đi qua. Không nghĩ tới Mộc Vũ Đồng vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào. Sư tôn. Lâm Hằng nếm thử đụng tay của nàng, lại trực tiếp bị mở ra, lập tức liền nghe được một tiếng thấp giọng nhẹ a truyền âm, nghịch đồ, đừng làm rộn. Sư tôn, ngươi tốt tao a. T. Ngươi nói lại cho ta nghe. Mộc Vũ Đồng kém chút ngay tại chỗ phá phòng. Ta nói là ngươi tốt hơn a. Không có ý tứ hắc hắc. Lừa gạt ngươi. Qua một hồi lâu, cái kia hai tên nam tử giao lưu kết thúc sau khi rời đi, Mộc Vũ Đồng lúc này mới quay đầu một thanh nổ ở lỗ tai của hắn. Hằng Nhi, đừng tại đây cái mấu chốt đắc ý. Chớ ép vi sư động thủ giáo huấn ngươi. Quân tử động khẩu không động thủ, có thể hay không nói chuyện giáo huấn. Ngươi, ngươi im miệng. Mộc Vũ Đồng đem hắn đẩy lên một bên, thật sự là không muốn trước mặt người khác đi theo hắn mất mặt xấu hổ. đều là nhân vật có mặt mũi, hiển nhãn bao con chắc chắn sẽ không trung thực. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tử Yên xuất hiện trực tiếp đi vào trước mặt bọn hắn, mở miệng nói: "Lâm Minh chủ, Tử Huyên điện chủ, ngày mai sáng sớm 3 giờ từ các ngươi dẫn đầu tiền đội, từ trong cung mà vào, tiến về Càn Thịnh điện." Lời nói đưa đến, bản vệ liền đi trước rồi. "Chấm đã." Lâm Hằng đột nhiên gọi lại nàng, do hỏi: "Mộ Dung lão tổ lúc nào qua đây, các ngươi Mộ Dung gia không tham dự sao?" "Ồ, ồ ha ha." Mộ Dung Tử Yên toát ra thần bí khó lường nụ cười: "Lâm Minh chủ yên tâm, ngày mai ngươi chắc chắn sẽ gặp được nhà ta lão tổ." Chương 1328, Mộng Hàm Ngư ngay tại chỗ gián mặt, Khương Tĩnh Di hiện chân thân. Chương 1328, Mộng Hàm Ngư ngay tại chỗ gián mặt, Khương Tĩnh Di hiện chân thân. Hàm Nhi, ngươi cùng Mộ Dung lão tổ tại đỉnh Dương đều mưu đồ bí mật thứ gì, cùng vi sư nói một chút. "Có lỗi với sư tôn, ta cảm thấy Mộ Dung lão tổ có thể bị kéo vào chúng ta trận doanh." "Là kéo vào trận doanh, vẫn là kéo vào hậu cung a?" Mộc Vũ Đồng ép hỏi. "Sư tôn nói chuyện không cần bén nhọn như vậy nha, này làm sao có thể gọi hậu cung đâu, ta chỉ là muốn nhường nhà càng hoàn chỉnh một chút." "Hừ, địch đầu ngươi nằm mơ chờ ngày mai gặp nữ đế, ta liền để nàng đem Mộ Dung Di cái kia hồ mị tử cho chân áp xuống dưới, miễn cho nàng ưa thích dính vào đường chuyện của người ta. Dù sao ta là có công lao, cái này nhưng yêu cầu, chắc hẳn nàng sẽ đáp ứng đi." "Ồ, có, sư tôn đừng nha." Lâm Hằng còn muốn quên nàng, không nghĩ tới nàng căn bản không an tình, phản phất chắc chắn ngày mai dùng ân tình cầu nữ đế một chút việc, nàng liền có thể đáp ứng đồng dạng. Lâm Hằng còn muốn cho Mộ Dung Di nói một chút lời hữu ích, nhưng không có cơ hội. Hôm sau, Càn Thiên Điện bên trong vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Hà Kinh Hương, Tống Phi Lan, Quách Khiếu các loại tiên minh nguyên thành viên tổ chức người toàn bộ trình diện, đâu đâu cũng có lấy lòng thanh âm. Lâm Hằng xem như nhân vật chính, tự nhiên cũng muốn đứng trước một bộ phận người áp lực. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút bất an. Thật giống như sẽ xuất hiện biến cố gì đồng dạng. Nam nhân thứ ba cảm giác có lúc để cho người không thể không đi tin tưởng. Theo Mộ Dung Tử Yên đến nơi, toàn bộ Càn Thiên Điện đều an tĩnh lại. Tại nàng chỉ dẫn bên dưới Lâm Hằng đi ở trước nhất, dẫn đám người hướng bắc mà đi. Đó là một đạo vô cùng rộng lớn Ngọc Lâm chi lộ, cao lớn hoàng cung chi tường như thiên địa lồng giam, khốn thủ lấy một phương tàn giới, để cho người ta cảm thấy tự thân rất nhỏ bé. Thành hàng nữ hầu, tay cầm treo đèn mà đứng. Các nàng túi đầu thấy không rõ trên mặt cảm xúc là vật gì. Thiên không tảng sáng, sáng sớm đã đi tới. Lâm Hằng dưới chân bộ pháp lại càng ngày càng nặng nặng, rõ ràng là tới qua một lần địa phương, vì sao sẽ còn cảm giác dị thường bất an? Cần phải không đến mức tại cái này mấu chốt xảy ra chuyện đi. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua đường dài, chính thức tiến vào trung cung phạm chủ. Càn Thịnh điện, xem như Khương Tĩnh Di thường ngày vào triều đại điện, cả triều văn võ đều đã vào vị trí của mình. Đem trung ương rộng rãi nhất khu vực nhường lại. Điện một bên, cầm trong tay màu vàng pháp chỉ công công bắt đầu tuyên đọc, tiên minh chúng anh kiệt, vào điện trên trời rơi xuống chức trách lớn, ngoại địch vây quanh, tiên minh nghĩa sĩ, phấn khởi kháng địch. Tây Hoang chi địa, quân giặc hung hăng ngang ngược, tiên minh chi sĩ, anh dũng xuất kích. Minh soái chi chúng, chí dũng song toàn, dùng ít được nhiều, đại phá trận địa địch. Hắn đi có thể ca, ý chí có thể khóc. Lâm Hằng không có nghe những này tuyên đọc mông ngựa lời nói, tầm mắt đảo qua bốn phía, vậy mà không nhìn thấy Mộ Dung Di. Kỳ quái, Di cô nương không phải nói sẽ đích thân qua đây sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ là không tới? Lâm Hằng trong lòng đang lẩm bẩm, lại đột nhiên nghe thấy có người cao giọng nói, "Chí cao đại nhân đến." Nghe vậy, tất cả mọi người hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân mang màu đỏ phượng áo long bào nữ tử xuất hiện, đỉnh đầu lông vàng đỉnh đầu, gương mặt lại bị một đạo đỏ sa nơi bao bọc. Đám người cùng nhau chắp tay hành lễ nói, "Bái kiến chí cao." Đợi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại về sau, lập tức giật mình. Tình huống như thế nào? Chí cao làm sao còn che giấu hai mắt người đi lên? Nhưng là giờ phút này, Lâm Hằng đang cùng đạo kia tầm mắt đối mặt về sau, lại giống như là điện giật bình thường, có chút không dám tin. Ánh mắt này, khí thế kia, không khỏi có chút rất giống Mộ Dung Di rồi. Chẳng lẽ nói không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khương Tĩnh Di dưới khăn che mặt khỏe miệng bắt đầu dương lên, ánh mắt kia phảng phất chính là tại nói cho hắn biết, trò hay muốn mở màn. Nàng che mặt mục đích là vì cho Ngộng Hàm Ngư một kinh hỉ. Theo Chu đại tổng quản ở đây tuyên đọc, mỗi người công tích, từ tiên minh hoạch tâm thế gia cho tới tham dự mỗi người, công tích toàn bộ ghi lại ở sách, liền liền mỗi người giết địch bao nhiêu đều nhớ tinh tường. Khương Tĩnh Di chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía hàng thứ nhất Lâm Hằng bọn người, thản nhiên nói, tiên minh chống cự ngoại địch có công, trong đó Lâm Minh chủ cùng hắn phía sau Thanh Hiên Tông làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Bản đế từng đã nói trước, ai nếu là có thể bốc lên tiên minh đại lương, liền hứa hẹn hắn một cái hứa hẹn, vô luận là phong quan phong tước, vẫn là chiếm một chỗ chi thổ, không nói chơi. Lâm Minh chủ, có cái gì muốn có thể nói thẳng ra, bản đế cũng tốt tại Đông Đạo thần tử trước mặt thực hiện hứa hẹn. Lấy đó người trong thiên hạ, vương triều có tin, hoàng tộc có tin, bản đế không thất tín tại người. Lời này vừa nói ra, dưới đài chi chúng đều hít vào một hơi, khiến cho đại điện đều nhiệt hồ rồi. Câu này cam kết hàm kim lượng cũng không nhỏ a. Phong vương nát đất, chẳng phải là có thể kiến tạo quốc trung chi quốc. Đây chính là cùng hoàng tộc khóa lại cơ hội, tương lai tất có khí vận đến nữa, gia tộc chi hưng suy, bất quá một ý niệm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Hằng muốn phong vương thời khắc, Ngọc Vũ Đồng lại trực tiếp giành nói, ta nhắc tới tố cầu, không biết có thể thực hiện. Sư tôn không thể. Ngươi im miệng. Ngọc Vũ Đồng quát lớn. Khương Tĩnh Di bật cười, giơ tay lên nói, Mộc đạo hữu xem như Lâm Minh chủ sư tôn, lại là nói lữ, đương nhiên có thể đưa yêu cầu. Đạo lữ hai chữ bị Khương Tĩnh Di nói ra, không ít người biểu lộ cổ quái. Cái này hai sư đồ chơi vẫn rất hoa. Sư đồ đều thông đồng ở cùng một chỗ. Độc Cô Tử Huyên tầm mắt nhìn chăm chú Khương Tĩnh Di, trong lòng giật mình, phảng phất nhìn thấu thân phận của nàng. cái này không thể nào. Nàng là Mộ Dung Di. Ngọc Vũ Đồng bị sặc một cái, nhưng vì có thể đem Mộ Dung Di đuổi đi, cũng là cắn răng nói, Chí Cao đại nhân, có một việc ta nhất định muốn ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Nhà ta Đồ Nhi nhận được hậu ái, bị chọn làm Tiên Minh minh chủ, điểm này ta rất cảm kích, nhưng là có ít người mang theo ân báo đáp, lại đối ta đổ lòng mang ý đồ xấu. Người này là ai ta liền không nói thẳng ra, dù sao chính là nữ đế ngài thủ hạ Mộ Dung gia một vị nhân vật, ta hy vọng ngài có thể đối nàng tiến hành ước thúc, không cần hỏng chúng ta người trong nhà ở giữa hòa khí. Ồ, Mộ Dung gia người, chẳng lẽ Mộ Dung Tử Yên? Khương Tĩnh Di cố ý giả bộ ngu nói. Không phải, này sẽ là ai? Bản đế thực sự không biết ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Ngọc Vũ Đồng nhíu mày, trong lòng có chỗ không vui, nàng không tin ngươi một cái nữ đế sẽ không rõ ràng. Đã ngươi không cần mặt mũi, thì không thể trách ta rồi. Nàng gọi Mộ Dung Di, Mộ Dung gia lão tổ, một cái chẳng biết xấu hổ hổ mị tử. Mộ Dung Di. Đại điện bên trái, Long phủ Từ Sĩ Kỳ đột nhiên mở miệng nói, Mộ Dung gia có người này, vị đạo hữu này ngươi có phải hay không nhận lầm người? Đúng vậy a. Mộ Dung gia lão tổ đều là song họ chữ, nào có kêu cái gì Mộ Dung Di? A. Ngọc Vũ Đồng một mặt dấu chấm hỏi, nói đùa cái gì đâu? A a a. Khương Tĩnh Di cười khẽ một tiếng, chậm rãi đem mạng che mặt bóc, mở miệng nói, Mộ Dung Di ta cũng chưa từng nghe qua, bản đế danh tự cũng là mang theo một cái gì chữ, ta gọi Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di ngước mắt, kinh hồng chi nhan đập vào mi mắt. Dưới đài chi chúng, cơ hồ hơn phân nửa cũng làm trận mắt tròn váng. Bao quát Tống Phi Lan bọn người, Ngọc Vũ Đồng cùng Lâm Hằng hai sư đồ hóa đá tại chỗ, nhất là Lâm Hằng trong lòng tuy có suy đoán, nhưng làm sao đều không thể tin được. Ngươi là Khương Tĩnh Di? Không có khả năng, tuyệt đối điều đó không có khả năng. Ngọc Vũ Đồng sắc mặt đống nhiên biến ảo, một bộ bị dọa phát sợ dáng vẻ. Lâm Hằng càng là hai chân không tự giác như nhũn ra, thân thể về phía sau khẽ đảo, may mắn được mẹ tiếp được. Con trai cả, người không sao chứ? Hoàn tay, ta hoàn đạt rồi. Chương 1329, song song run chân sư đổ. Chương 1329, song song run chân sư đổ. Lâm Hằng cố gắng nghĩ lại để cho mình chuyện vui sướng, nhưng lại chậm chạp nhanh không vui nổi. Hiện tại đừng nói hắn run chân, chính là Ngọc Vũ Đồng giờ phút này đều cũng có chút đứng không yên. Thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau, Độc Cô Tử Huyên vội vàng nâng lên tay trái, đem hắn ngăn chặn. Ồ, có, Vũ Đồng ngươi lại làm sao? Tử Huyên, ta hủy. Hủy. Sư đồ hai người một cái so một cái rung chân, giờ phút này đều không có biện pháp đứng thẳng người. Một màn này lệnh Tả Hữu đại thần thấy có chút mà bức. Hai sư đồ tình huống như thế nào, Chí Cao đại nhân có đáng sợ như vậy sao? Cần phải là lần đầu tiên gặp Chí Cao hình dáng, quá kích động đi. Vương đại nhân, Lý đại nhân, các ngươi không nghe thấy vừa mới Mộng sư tôn nói là ngươi hai chữ, có phải hay không là trước đó gặp qua Chí Cao? Nhưng là không biết Chí Cao thân phận chân thật. Áo, nói như vậy thật là có khả năng. Trong đám người vẫn là có đại thần đoán được chân tướng, nhưng là không đủ tất cả mặt. Đứng trên đài một bên Mộ Dung Tử Yên giờ phút này trong lòng đều trong bụng nở hoa, một ngày này rốt cục đến nơi rồi, không uổng phí nàng chịu đục lâu như vậy. Còn đi cho Ngọc Vũ Đồng làm nha hoàn. Hôm nay ăn mừng buổi lễ nhất định nhường đôi thầy trò này mình nhớ một đời. Kiệt kiệt kiệt. Khương Tĩnh Di khẽ miệng ngậm lấy cờ nhạt, tầm mắt liếc nhìn Hiển Nhãn Bao cùng Ngọc Hàng Ngư, đối phản ứng của bọn hắn rất là hài lòng. Này mới đúng mà. Lâm Minh Chủ, Ngọc trưởng lão, các ngươi đây là cớ gì? Lại không phải là chưa từng thấy qua bản đế hình dáng, là đối với thân phận của ta cảm thấy kinh ngạc sao? Khương Tĩnh Di buông tay, chậm rãi tọa lạc tại trên long ỷ, trực câu câu nhìn xem bọn hắn. Cái này, đây quả thật là thật kinh ngạc. Lâm Hằng mắt nhìn sắc mặt hơi trắng bệnh Mộng Vũ Đồng, biết lúc này chỉ có thể dựa vào hắn rồi. Lâm Minh Chủ, ngươi sư tôn vừa mới nói muốn bản đế xử trí một cái gọi Mộ Dung Di người, ngươi thấy thế nào? Lâm Hằng trong lòng căng thẳng. Ta thấy thế nào? Ta mẹ nó đứng đấy nhìn, lần này không đổ phá hoại rồi, muốn ta trả lời thế nào? Cũng không thể trước mặt mọi người thừa nhận nói đem nữ đế cho trở thành Mộ Dung Di đi, đây chẳng phải là nói sư tôn nàng công nhiên đang hướng thần mặt, nói nữ đế là chẳng biết xấu hổ hổ mị từ sao? Không được, tuyệt đối không được. Lâm Hằng trong đại não nhanh chóng nghĩ đến đối sách, vì mình tuổi già ngày tốt lành, vì bảo trụ nho nhỏ Hằng nhất định phải làm những gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm đó tại Mộ Dung phủ bên trong, Khương Tĩnh Di nói lời, tựa như chỉ cần mình ngay trước quần thần trước mặt, nói thẳng nhường Mộ Dung gia hạ chẳng tham dự mở đất thổ chi tranh, liền có thể làm đạo lữ của hắn. Mặc dù không biết có hay không đùa giỡn thành phần, nhưng nếu là xong rồi, biến thành đạo lữ, nàng còn có thể tự hủy hạnh phúc sao? Hồi bẩm Chí Cao, sư tôn ta nàng cũng không phải là có chửi bới ý tứ, chỉ là có chút ngôn ngữ không thích đáng, đối với Mộ Dung Di người này nàng vẫn là rất tôn trọng. Mộ Dung Tử Yên khẽ miệng giật một cái, lời này chính ngươi nghe tin sao? Khương Tĩnh Di khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta Lâm đại tổng quản, bây giờ muốn lấy cho ngươi sư tôn giải thích cầu xin tha thứ, có thể hay không quá muộn chút đâu. Nhìn xem ngươi còn có thể nói ra lời gì đi ra. Sư tôn, ngươi nói đúng không? Mộ Vũ Đồng chất phát gật đầu, đối với Khương Tĩnh Di cái kia lãnh đạm tầm mắt, cắn răng nói, đúng vậy, ta vừa mới nhất thời đầu góc phạm vào hồ đồ, có chút trong lời nói không thích đáng, Mộ Dung thị tại Tây Châu xuất lực không ít, sao lại tùy ý chửi bới một cái người? Ồ, ồ ha ha. Khương Tĩnh Di cười khẽ một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng đâm gương mặt nói, Mộ trưởng lão, ta vẫn là thích ngươi vừa mới tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra, Khương Tĩnh Di đây là cùng Mộng Vũ Đồng ở giữa co hiềm khích, hơn nữa còn là không nhỏ loại kia. Chỉ bất quá Mộng Vũ Đồng cũng không hiểu biết Khương Tĩnh Di thân phận chân chính, bởi vậy trước đó đắc tội với người về sau, hiện tại có chút sợ hãi. Nhưng là có người lại không cho là như vậy. Thì như Hà Kình Hương, Phạm Ý An, Khương Thiến, bọn người, Hà Kinh Hương, kỳ quái. Chí Cao làm sao như vậy không nể mặt mũi, Mộng Vũ Đồng dù sao cũng là Lâm Hằng đạo lữ, như thế trước mặt mọi người cỡ trách con dâu đúng sao? Phạm Y An, cho nên hiện tại là bà gian dạy con dâu kỳ bản, Chí Cao không đến mức ở trong môi trường này nổi lên đi, đoán chừng là cái này con dâu quá làm nàng lão nhân ra bất mãn. Khương Tiến, thật giống quái chỗ nào quái, Hà Kinh Thương mà nói chuẩn sao? Có như vậy một chút người, bởi vì Hà Kinh Thương địa đặt, nộ nhận là Lâm Hằng là Khương Tĩnh Di dòng dõi, cho nên Mộng Vũ Đồng liền thành Khương Tĩnh Di con dâu. Nhưng vào lúc này, Lâm Hằng lại mở miệng nói, Chí Cao đại nhân, nếu muốn thỏa mãn chúng ta một cái hứa hẹn, ta hiện tại thật là có một cái tâm nguyện. Mặc kệ trước đó Mộ Dung Di là người phương nào, đối với nàng người này ta cảm kích đến cực điểm, cảm mến mà đối đãi, tương lai Độc Cô thị muốn khai cương thác thổ, thế tất cần cứu rút, ta hy vọng Chí Cao ngài có thể làm cho Mộ Dung thị trở thành chúng ta trợ lực. Nghe nói như thế, Độc Cô Tử Huyên biến sắc, một phát bắt được cánh tay của hắn, trừng lớn con ngươi nói, con trai cả, ngươi đang nói cái gì? Sao có thể nhường Mộ Dung thị tham dự đâu? Mẹ, ta. Lâm Hằng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng nàng khẽ lắc đầu. Ta xem như minh bạch rồi, Khương Tĩnh Di đây là cầm được tội nhân sống hướng trên người của ta chủ. Độc Cô thị muốn liên hợp ai, xa lánh ai đã sớm là định tốt, nếu là nghĩ liên hợp Mộ Dung thị đã sớm liên lạc, căn bản không cần ta tại triều đình mở miệng một lời. Bởi vì Mộ Dung thị đại biểu cho chính là hoàng tộc lợi ích, nhường Mộ Dung thị tiến đến thì tương đương với nhường hoàng thất tiến đến. Lao tổ bên kia lại rõ ràng không muốn cùng Khương thị hoàng tộc khóa lại quá sâu, nhưng bây giờ vấn đề là Lâm Hằng trong lòng loạn như nha, lại nơm nớp lo sợ, đến mức đều không có xử lý dùng đầu óc thông minh dựa suy nghĩ. Khương Tĩnh Di hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới hiện ở trong tình hình này, hiển nhãn bao còn có thể nâng nhường Mộ Dung thị ra trận sự tình. Việc cấp bách không phải là tìm kiếm tha thứ, cầu chính mình không nên trách bọn hắn sư đổ lớn tội bất kính sao? Đột nhiên, nàng nghĩ đến trước đó tại Mộ Dung gia lúc nói lời, tầm mắt nhắm lại. Khá lắm, đập nồi dìm thuyền muốn để cho mình thành đạo lữ. Thế nhưng là Lâm đại tổng quản, có được hay không đạo lữ cũng không phải ngươi miễn trách gác chủ bài. Khương Tĩnh Di âm thầm gật đầu, mở miệng nói, vậy liền ý theo Lâm Minh chủ lời nói, Tử Yên ngươi cần phải nghe thấy được đi. A, nghe thấy được Chí Cao đại nhân. Giờ phút này, Mộ Dung Tử Yên có chút ngượng bức, bởi vì nàng cũng là dự phán Lâm Hằng sẽ tìm cầu khoan dung, không nghĩ tới vậy mà kéo tới bọn hắn Mộ Dung ra. Hơn nữa còn là đưa cái này một phần lễ. Chẳng lẽ nói là muốn đạt được kết quả tốt chính mình, để cho mình tại nữ đế trước mặt nói một chút lời hữu ích, dùng cái này khoan dung bọn hắn hai sư đồ. Hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta là không thể nào cho các ngươi cầu tình, muốn trách thì trách ngươi Lâm Hằng quá đắc ý, trách ngươi sư tôn quá phế lối. Lão nương đều làm nha hoàn, ngươi không làm công công trong lòng ta cũng không cân bằng. Khương Tĩnh Di nhìn xem giống như mất hồn hai sư đồ, cười nói, nếu Lâm Minh chủ tố cầu nói xong, liền nói chuyện ban thưởng đi. Các vị đạo hữu vì Thiên Huyền dùng huyết phân chiến, thủ vệ cố thổ, xúc động lòng người, Thiên Huyền đại lục mảnh đất này là ngươi, cũng là của ta, nhưng chung quy là tất cả mọi người. Lần này bản đế xuất ra tư kho 5000 vạn linh thạch, luận công hành thưởng. Quan chức hệ thống từ hôm nay đổi mới, bắt đầu dùng cựu phẩm tam ti chế, trời lễ ti đã làm tốt lập hồ sơ, ngày mai liền sẽ chuyển khắp bốn châu. Xem như tân chế cuối cùng, bản đế muốn cho Lâm Minh chủ tự mình trao tặng một cái quan hàm. Khương Tĩnh Di từ long đài đi xuống, từng bước một tiến lên. Lâm Hằng trong lòng đống cảm giác không ổn, nhịn không được lùi lại một bước, nắm chắc Độc Cô Tử Huyên cánh tay, răng đều đang run rẩy. Chương 1330, nhất phẩm quan hàm, đại tổng quản. Chương 1330, nhất phẩm quan hàm, đại tổng quản. Lâm Minh chủ, ngươi không cao hơn sao? Bản đế nhưng là muốn trao tặng ngươi cái thứ nhất phẩm hàm. Lâm Hằng nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt nói, không biết ra sao còn trước. Đại tổng quản? Cái gì? Ha ha ha. Mộ Dung Tử Yên ngay tại chỗ cười ra tiếng, đắc ý nói, Lâm Minh chủ, còn không mau tạ ơn. Thấy không, phong hắn đại tổng quản, vẫn phải bái tạ đâu. Lâm Hằng không tiếp thụ được sự thật này, chân mềm nhũn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Con trai cả. Độc Cô Tử Huyên cau mày, trừng mắt nhìn Khương Tĩnh Di, đã có chút bất mãn. Nàng xuất khí có thể, nhưng không đến mức từng bước ép sát, đem người dọa cho xấu đi. Biết rõ Lâm Hằng sợ nhất làm công công, còn muốn hù dọa hắn. Tử Huyên điện chủ đừng nóng độ nha, Lâm Minh chủ hẳn là quá kích động, cao hứng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến a, đem Lâm Minh chủ cùng Mộng trưởng lão đều khiêng xuống đi nghỉ ngơi đi. Đúng. Bốn tên nữ hầu tiến lên, hai thành đôi trực tiếp đem Mộng Vũ Đồng cùng Lâm Hằng hai sư đổ không ra đại điện. Bất quá rời đi phương hướng lại hoàn toàn tương phản. Một cái là đi thiền điện, một cái là đi hình lệ ti. Vân Giao, Đoàn Thư Vân, Mộ Liều Khê ba người bị dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Vốn cho rằng Mộ Dung Di là cái đại thừa chí tôn liền đủ dọa người rồi, không nghĩ tới còn có cao thủ. Nàng lại là nữ đế. Sư tôn lần này không đụng đầu vào tấm sắt bên trên. Không đúng, hẳn là đụng phải cương châm bên trên. Không hết lớp ra không có cách nào thiệt rồi. Vân Giao, hoàn tay, chó Lâm Hằng háo sắc cho mình chơi tiến bảo, nếu là trở thành công công, ta về sau làm sao bây giờ? Mộ Liễu Khê, bà làm sao không làm sư đệ sư tôn nói chuyện đâu, cứ như vậy mắt thấy bị bắt đi sao? Đoàn Thư Vân, Tà Tiên, dưới loại cục diện này về sau còn sẽ có ngày tốt lành sao? Sư đệ nếu là trở thành nữ đế độc chiếm, vậy chúng ta chẳng phải là... Triệu Uyển Tình. Kỳ quái. Lâm Hằng phong quan không phải chuyện tốt nha, xem sách thế nào Vân Tị sắc mặt của các nàng khó coi như vậy. Thủ mặt quả ba chữ, đối với hiện tại các nàng mà nói, phi thường khó mà tiếp nhận, nhất là một ít tối tham ăn người. Duy chỉ có Triệu Uyển Tình, không rõ đại tổng quản hàm nghĩa chân chính. Bởi vì trong hoàng cung, có thể được xưng là đại tổng quản người, ngoại trừ nội vụ bên ngoài phủ tựa như cũng không có những vị trí khác rồi. Nội vụ phủ, cái kia là địa phương nào? Thái giám cùng nha hoàn bọn người cầm giữ địa phương, Lâm Hằng khẳng định không thể làm nha hoàn đầu lĩnh đi. Cho nên, Đoàn Thư Vân gặp nàng không hiểu, thoáng chỉ điểm một chút, Triệu Uyển Tình lập tức hít sâu một hơi, ngọc thủ che miệng. Cái này cũng quá nghiêm trọng đi. Nữ đế vì sao muốn làm như thế? Chỉ có thể nói ngày bình thường quá mức tùy ý làm vậy, cho đắc tội quá độc ác. Phong thưởng tiếp tục, hiển nhiên Lâm Hằng là không có tâm tình đi chú ý. Các loại Lâm Hằng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã bị giam giữ tại hình lệ thi. Hơn nữa còn bị trói tại trên thập tự giá, chân nguyên vận chuyển không được loại kia. Tại trước mặt xa 10 mét chỗ, thì bày biện một cái đốt lửa hỏa lô, bên trong treo một thanh cái kéo, chính là ban đầu ở hình lệ ti nhìn thấy thanh kia kéo dao mổ trâu không tốt hồi ức xông lên đầu. Lâm Hằng dùng sức vùng vây hai lần, không làm nên chuyện gì, một mặt khổ cực bộ dáng. Chẳng lẽ muốn đến thật sự sao? Đừng a! Lâm Hằng chính kêu thảm, đột nhiên một luồng hương hoa hiện lên, hắn cái mũi động động tầm mắt thoáng nhìn, nhìn thấy từ trên người chính mình xuất hiện Hoa Kỳ. Hắn lập tức vui mừng. Hoa Kỳ, cứu ta! Cứu ta a! Hoa Kỳ khẽ lắc đầu, chắt lưỡi nói, ta làm sao cứu ngươi? Đem ngươi từ phía trên cứu lại, ngươi liền có thể từ trong hoàng cung chạy sao? Các ngươi sư đồ hai cái thật đúng là muốn cười chết ta rồi. Một cái so một cái rung chân, quá có niềm vui rồi. Không, tiêu xài một chút tương, lúc này cũng không cần trò cười thầy cho chúng ta rồi, cái này cũng không buồn cười, đợi thêm một hồi ta liền nam nhân đều làm không được, ngươi về sau làm sao bây giờ? Ta cũng không phải ngươi đạo lữ, không làm được nam nhân vừa vặn, còn không cần lo lắng bị ngươi khi dễ đâu. Hoa Kỳ dáng vẻ không quan trọng nói, thậm chí còn đem xa xa cái ghế cho tới đây, ngồi tại lô hỏa đứng ngoài quan sát mài lên cái kéo. Ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ai nha, ngươi đến cùng tại sợ thứ gì đâu, ta cũng không tin nữ đế nàng sẽ xuống tay với ngươi, rõ ràng là đang hù dọa ngươi chơi nha. Hoa Kỳ mặc dù không rõ ràng hắn cùng nữ đế ở giữa có như thế nào dây dưa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một hai. Không giống nhau à, hiện tại đao không rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi khẳng định nói chuyện không thở, nhưng là ta không dám đánh cược a. Cái kia phải ai, ai để cho ngươi tổng ham sắc đẹp, cảm thấy mình ai cũng có thể đem cầm rồi, biết rõ người ta là đại thừa chí tôn cũng muốn kiên trì đi dễ thấy. Hiện tại xong chưa, trách ai được? Hoa Kỳ một phen nói ra, oán giận Lâm Hằng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, nếu là chính mình không ham sắc đẹp, liền sẽ không mỗi ngày tại Khương Tĩnh Di trước mặt dễ thấy, liền không có việc gì không có việc gì ở trước mặt nàng con dế nữ đế. Cái kia mẹ nó chủ yếu là, ai có thể nghĩ tới nàng là nữ đế? Ngươi nghĩ ra, mẹ của ta nghĩ đến rồi sao? Căn bản cũng không có người có thể đoán được. Ta nếu là biết nàng là nữ đế, ngươi nhìn ta có dám hay không hướng bên người nàng đụng? Ha 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 ha, Lâm Minh chủ đang cùng ai nói chuyện a? Hiện tại hối hận có phải hay không hơi trễ nữa nha? Mộ Dung Tử Yên thanh âm từ ngoài điện truyền đến, thanh âm có gian dâm cười ý tứ. Hoa Kỳ thấy thế vội vàng tán loạn, lại lần nữa chui trở về Lâm Hằng trên thân, lưu lại tiếp theo trận hương hoa. Mộ Dung Tử Yên một mặt đắc ý đi vào lầu các bên trong, quan sát bốn phía, lẩm bẩm miệng nói, "Ù." Lâm Minh chủ nhìn qua không ít dây rủa à, cái này thuần tiên thường là sẽ càng dây rủa càng chặt, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy loạn động. Lâm Hằng tạm thời cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, "Tử Yên đại nhân, ngươi có thể tính tới, lúc này cũng đừng náo loạn, thả ta đi." "Thả?" Lâm tổng quản ngươi sẽ không cảm thấy trí cao nàng là tại nói đùa với ngươi đi. "Họ có ý tứ gì?" "Đến thật sự." Ngươi lúc đầu có rất nhiều lần cơ hội tới vãn hồi trí cao đại nhân thái độ, cảnh cáo ngươi nhiều lần như vậy nói nhiều tất nói hớ, ngươi chẳng những không biến mất, còn đi theo Mộng Hàm Ngư cùng một chỗ nhằm vào trí cao. Nhất là ngươi sư tôn cơ hồ cái gì lời khó nghe đều nói ra miệng, lại là hồ mị tử, lại là tiện nhân, lại là biết ba làm ba, các ngươi tự vấn lòng chính mình cái này quan phong có oan hay không. Có thể đó là chúng ta không dưới tình huống hiểu rõ tình hình à, huống chi ta hiện tại vẫn là có công chi nhân. Lâm Hằng mạnh miệng nói. Mộ Dung Tử Yên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, có công có tội chi quá nhiều người, Hà Kình Thương trước đó lập công ít, phạm sai lầm còn không phải vương vị đều bị tước đoạt, công tội chưa hẳn có thể giằng co. Bất quá xem ở ngươi tại trên triều đình tiến cử chúng ta Mộ Dung gia phân thượng, ta Mộ Dung Tử Yên liền tự mình mổ chính, tranh thủ một đao tức rơi, không phải vậy đám kia người thô kệch một chút xíu kéo, quá tra tấn người. Mộ Dung Tử Yên cười tủm tỉm nói, phản phất đã ăn chắc hắn, hiện tại liền chờ kéo dao mổ châu ấm lên rèn luyện tốt. Mạnh, Mộ Dung Tử Yên, ngươi liền không sợ bị ôm hải nhi, chúng ta Độc Cô thị là sẽ không bỏ qua ngươi. Kiệt kiệt kiệt, ta mới không sợ đâu, sau này giữa ngươi và ta còn muốn hảo hảo cộng sự nha. Chương 1331, nắm sư đồ, nữ đế tâm nhãn nhiều. Chương 1331, nắm sư đồ, nữ đế tâm nhãn nhiều. Mộ Dung Tử Yên chạy tới tại Lâm Hằng trước mặt đắc ý Khương Tĩnh Di dưới hướng về sau thì là lựa chọn đi gặp một hồi Mộng Hàng Ngư. Can Thịnh Điện Sơn Tây Thiên Điện. Mộng Vũ Đồng mất hồn mất vía trong phòng dạ bước, thẳng đến Khương Tĩnh Di đẩy cửa vào, nàng mới dừng bước lại. Trong gian phòng sắp đặt cấm chế, nàng không có xông ra đi. Hai nữ gặp mặt, không còn có trước đó hết sức đỏ mắt, thay vào đó là Mộng Vũ Đồng cảnh giác cùng e ngại. Mộng đạo hữu đừng sợ, bản đế sẽ không giết ngươi. Chí cao đại nhân, ngươi. Khương Tĩnh Di đưa tay đánh gãy nàng, ngồi tại một bên thản nhiên nói, "Mộng Hàm Ngư, ngươi vẫn là gọi ta hồ mị tử tương đối tốt, nghe nhiều thân thế nhà." Mộng Vũ Đồng là đã nhìn ra, nàng là đến hương sư vấn tội. Mình coi như túi đầu chịu thua, cũng chưa chắc có thể có kết quả gì tốt, đã như vậy chính mình còn sợ hãi cái gì? Khương Tĩnh Di ngươi đóng vai một cái tên là Mộ Dung Di nhân vật, gặp chúng ta xoay quanh, ta bảo ngươi hồ mị tử không nên sao? Chẳng lẽ ngươi không có ngấp nghé đổ nhi ta? Gặp Mộng Vũ Đồng kiên cường bắt đầu, Khương Tĩnh Di nhìn về phía nàng không giận tự uy nói, "Mộng Hàm Ngư đừng chụp lớn như vậy mũ nha. Lúc mới bắt đầu nhất ta cũng không ngấp nghé ngươi đổ nhi, là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta phân cao thấp, bản đế cùng ngươi đổ tiếp xúc phía dưới mới động tâm tư. một mặt là khí ngươi, một phương diện chính là tìm thú vui. Nếu là mảnh cứu mà nói, bản đế đừng nói ngấp nghé ngươi đổ, chính là đem Lâm Hằng cái đầu nhỏ dưa vặn xuống đến đều không đủ. Các ngươi hai sư đồ tụ cùng một chỗ, cũng không có thiếu con dế bản đế a. Ngươi thân là Lâm Hằng chi sư, không biết họa từ miệng mà ra đạo lý, không đối chính mình đổ nhi siêng năng ước thúc, giúp túng hắn tùy ý trước mặt người khác vũ nhục không nên vũ nhục người. Mặc dù tiên minh lập xuống công lao hắn mã, nhưng cổ có lời, đồ không hợp, sư chi tội, ngươi vị sư tôn này có phải hay không nên gánh trách nhiệm đâu? Ngọc Vũ Đồng bị nói có chút không có cách nào ngẩng đầu, nàng nói đều là sự thật, ở phương diện này nàng xác thực không có để ý dạy tốt Lâm Hằng. Luôn muốn cái gì trời cao nữ đế xa, nghị luận cũng không có cái gì. Ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Di chính là Khương Tĩnh Di, chính là nữ đế. Đây chính là gián mặt lớn rồi nha, hơn nữa còn nhiều lần như vậy. Ngọc Vũ Đồng cắn môi nói, vậy ngươi muốn thế nào, muốn đem ta hạ ngục, vẫn là cầm tù ở chỗ này? Ha! Bản đế đã không biết đem ngươi hạ ngục, lại không biết giam lòng ngươi, ta còn không có nhỏ nhen như vậy, bất quá nên có trừng phạt cũng phải có. Ngươi liền lưu tại nội vụ phủ Hoán Y Di cục bên trong làm nha hoàn đi, thể nghiệm một chút hoàng thành phong thổ. Khương Tĩnh Di mặt cười như hoa, trong lòng thoải mái cực kỳ. Rốt cục có thể trắng trợn, lại có lý có cứ nắm Mộng Vũ Đồng rồi. Mạnh, ngươi nhường ta đi làm nha hoàn, làm động. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không có lựa chọn khác. Thử. Chân tại bản tôn trên thân, chẳng lẽ ngươi muốn phế tu vị của ta, đừng quên ta là Độc Cô thị con dâu. Khương Tĩnh Di đứng người lên, chậm rãi hướng đi nàng, vừa đi vừa nói, nếu như ngươi không làm nha hoàn cũng được, vậy thì phải để cho ngươi đổ nhi gánh trách nhiệm rồi. Hắn bây giờ đang ở hình lệ ti giam giữ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hắn liền phải thành danh xứng với thực nội vụ phủ đại tổng quản. Nếu là hắn trở thành công công, ngươi cùng ngươi các đồ nhi nhưng làm sao bây giờ đâu, thủ nhất đời sống quả sao? Khương Tĩnh Di, ngươi không thể vô sỉ như vậy. Ngọc Vũ Đồng sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi nếu là không đáp ứng bên kia coi như muốn động thủ, đến cùng là ngươi gánh trách nhiệm, vẫn là hắn gánh đâu? Ngọc Vũ Đồng cắn chặt răng, hiển nhãn bao bất luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì, nàng không thể cực vị này trong truyền thuyết lanh huyết vô tình nữ đế. Đến cùng đúng đúng không phải hù dọa người. Một lát sau, nàng đóng chặt con ngươi, tiết hầu khẽ run giống như là hạ quyết tâm. "Tốt, ta làm nha hoàn. Ngươi buông tha cho bọn ta nhà hiện nhã bao, sai đều tại ta người sư tôn này trên đầu, ta không nên nhiều lần nhục nhã với ngươi, càng cần phải quản giáo tốt hắn, không cho hắn ham mê nữ sắc." Khương Tĩnh Di lộ ra đạt được bình thường nụ cười, đem một màn này thu nhận tại lưu ảnh thạch bên trong, tiến đến bên thai nàng nói khẽ, "Mộng Hàm Ngư, ngươi còn nhớ rõ trước đó đánh cược, bản đế nói qua, để cho ngươi cam tâm tình nguyện làm nha hoàn. Ngươi..." Ngọc Vũ Đồng xấu hổ giận dữ tới cực điểm, nói không ra lời. Rời đi thiền điện về sau, Khương Tĩnh Di trong lòng đắc ý, trong lòng cái kia phần đem cá ướp muối triệt để áp chế xuống vui sướng, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Đi vào hình lệ đi. Kết quả vào cửa một màn, nhường nàng có chút quá sợ hãi. Tử Yên, ngươi đang làm gì? Mộ Dung Tử Yên bị giật nảy mình, liền tranh thủ cái kéo ném trở về bếp lò bên trong. Chí Cao đại nhân, ngài không phải đi khi dễ Mộng Hàng Ngư, làm sao? Tử Yên, ngươi vừa mới có phải hay không muốn cho Lâm Hằng một mình hành hình? Ai cho ngươi quyền lực? Khương Tĩnh Di ngữ khí lăng lệ nói. Thanh này cái kéo cũng không phải vật bình thường, vạch phá một miếng thịt đều không có biện pháp phục hồi như cũ. Một khi dùng rồi, Lâm Hằng ngũ hành thể lại có thể khôi phục, cũng không làm nên chuyện gì. Chí Cao đại nhân, ta chính là trước hù dọa hắn một chút, lúc nào hành hình khẳng định là ngài nói tính, đã ngươi tới có phải hay không liền có thể. Khương Tĩnh Di trừng nàng liếc mắt, minh sắc nói, Tử Yên ngươi tốt nhất hiểu chút sự tình, bản đế nói để hắn làm đại tổng quản là hù dọa hắn, nhưng không có đến thật sự ý tứ, ngươi nếu là đùa giả làm thật mà nói. A, nghe nói như thế, Mộ Dung Tử Yên người trực tiếp choáng váng, đúng nói, không phải Chí Cao, hắn đều đối với ngài như thế bất kính rồi, liền xem như Độc Cô thị người làm sao rồi. Thiên Huyền Đại Lục hết thảy là ngài nói tính, chính là chặt đầu của hắn, Độc Cô thị bên kia đều tìm không ra một điểm lý giải đến. Làm sao lại là đơn thuần hù dọa hắn? Khương Tĩnh Di cau mày, hầu nghi nhìn chằm chằm nàng nói, "Tử Yên, Lâm Hằng trước đó là đắc tội ngươi, nhưng là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi làm sao như vậy nóng trông hắn làm đại tổng quản? Giống hắn loại này háo sắc hiện nhãn bao, gãy mất sắc dục không thì tương đương với muốn mệnh. Vẫn là nói, ngươi đối với hắn có không đồng dạng tình cảm? Vì yêu sinh hận, bởi vì Lâm Hằng đạo lữ quá nhiều." Từ đó tâm lý và mẹo, không chiếm được liền muốn hủy đi. Một cái chụp mũ chụp qua đây, Mộ Dung Tử Yên biểu lộ lập tức bắt đầu và mẹo, liền vội vàng khoát tay nói, "Chí Cao đại nhân ngài hiểu lầm rồi, cái này có thể quá oan của người, ta đối với hắn có thể có tình cảm gì? Ta chính là ưa thích một con lợn, đều khó có khả năng coi trọng hắn." Mộ Dung Tử Yên không biết Khương Tĩnh Di cùng Lâm Hằng quan hệ vi diệu, nói chuyện không quá tự nhiên đầu óc. Lâm Hằng nếu là heo cũng không bằng, nữ đế chẳng phải là bị heo cũng không bằng người cho túi lương rồi. Tốt ngươi cũng đừng lớn như vậy khí, nhìn bản đế làm sao đùa giỡn hắn. Khương Tĩnh Di đưa tay một điểm, bị dọa ngất đi qua Lâm Hằng tỉnh lại. Mở ra con ngươi nhìn thấy Mộ Dung Di. Không, hẳn là Khương Tĩnh Di về sau, trong lòng lập tức siết chặt. Tại cảm giác nho nhỏ hằng còn tại về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Mộ Dung Tử Yên không có đạt được, nữ đế nàng cuối cùng vẫn không nỡ. Đem hắn tẩy bỏ. Đúng. Mộ Dung Tử Yên không tình nguyện đem Lâm Hằng trên người trói buộc buông ra. Không nghĩ tới, Lâm Hằng tránh thoát trói buộc về sau, vậy mà trực tiếp nhào tới Khương Tĩnh Di trước mặt, ôm đùi nói, "Nữ đế đại nhân, nữ đế tỷ tỷ, tha cho ta đi." "Lâm Hằng ngươi làm càn, ai bảo ngươi ôm bắt đùi?" Mộ Dung Tử Yên lập tức quát lớn. "Ai?" Khương Tĩnh Di khoát khoát tay, phản phất đã dự liệu được Lâm Hằng sẽ làm một màn như thế, dứt khoát liền phối hợp với hắn tới. "Lâm đại tổng quản a, hiện hiện tại cầu xin tha thứ có thể đã chậm đâu. Ngươi làm chuyện gì không nói trước, ngươi sư tôn ba phen mấy bận nhục nhã ta, trả lại cho ta lấy một cái hồ mị tử xưng hảo, thậm chí tại trên đại điện công nhiên nhục nhã, ý muốn như thế nào đâu. Ngươi thân là tiên minh minh chủ, tuy có công, nhưng sư bất kính, đồ chi tội, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha à. Tội sống khó tha cũng không cần thiết nhường ta làm đại tổng còn đi, ngoại trừ cái này ta đều nhập hạt. Thế nhưng là, bản đế đã tại quần thần trước mặt cho ngươi phong vị, há có thể thay đổi xoành xoạch, cho nên cái này đại tổng quản ngươi thỏa đáng, bất quá. Khương Tĩnh Di có chút thấp thân thể, bước lên cái cằm của hắn nói nhỏ, bất quá bản đế có thể tạm thời không thu ngươi công cụ gây án, nhưng sau này ngươi muốn lưu ở bên cạnh ta làm nam sủng. Nam sủng? Muốn đem ta xem như độc chiếm? Nữ đế đại nhân, sư tôn ta sư tỷ các nàng không thể rời bỏ ta à? Hừ. Khương Tĩnh Di nghiêng đầu hừ lạnh nói, các nàng thân phận gì, cũng xứng cùng bản đế dùng chung một cái. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đương nhiên ngươi nếu là không đáp ứng, bản đế liền trấn áp ngươi sư tôn, phế nàng tu vi, hủy nàng căn cơ, nhường nàng vĩnh viễn lưu trong hoàng cung làm nha hoàn. Không thể, tuyệt đối không thể. Sư tôn ta lòng tự trọng mạnh như vậy, ngươi nhường nàng làm nha hoàn, không phải muốn mệnh của nàng nha. Vậy ngươi là đáp ứng? Ta. Lâm Hằng nghĩ nghĩ, quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đáp ứng được rồi. Nhưng là ngươi không thể đang tìm ta sư tôn thanh toán rồi, có thể chứ? Tốt. Khương Tĩnh Di lại lần nữa lộ ra đạt được bình thường nụ cười. Dùng đồ không hợp, sư chi tội tới bắt bóp Ngộng Hàng Ngư. Dùng sư bất kính, đồ chi tội tới bắt bóp Hiển Nhã Bao. Mọi việc đều thuận lợi, một cái trở thành nha hoàn, một cái trở thành dự bị đại tổng quản, cái gì cũng có. Luận cân nhắc cùng tâm nhãn phương diện này, liền không có mấy người có thể chơi qua Khương Tĩnh Di. Chương 1332, ta dám đảm đương nàng bà sao? Chương 1332, ta dám đảm đương nàng bà sao? Lâm Hằng tạm thời bảo vệ nho nhỏ Hằng, rời đi hình lệ ti trên đường, vẫn như cũ có chút run chân. Mộ Dung Tử Yên thấy thế trong lòng rất có bất mãn, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Cũng chính là Lâm Hằng có cái tốt mẹ, có cái kiên cường gia tộc, không phải vậy trí cao tuyệt đối không phải hù dọa một chút đơn giản như vậy. Tử Yên, bản đế nhìn ngươi có chút không phục a. Khương Tĩnh Di nhìn xem trong lò cái kéo như có điều suy nghĩ, cảm thấy là thời điểm hào hào gõ một chút Mộ Dung Tử Yên rồi. Bởi vì nhường Mộ Dung ra vào cuộc đi thiên hành đại lục, cũng là nàng một phần suy tính. Nếu như Mộ Dung Tử Yên không hiểu chuyện, hoặc là còn muốn lấy nhằm vào Lâm Hằng liền có chút ngu xuẩn. Mà lại từ nàng giấu giếm thân phận một đường, Mộ Dung Tử Yên biểu hiện cũng càng phát ra phản định, một số thời khắc thậm chí dám ngỗ nghịch nàng, chất vấn vì cái gì? Nàng là nữ đế, cần cùng ngươi nói tại sao không? Không dám không dám. Hừ, Tử Yên ngươi rõ ràng thân phận của mình, chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm, nhìn vấn đề phải nghĩ lại, mà không phải cảm xúc cấp trên suy nghĩ gì liền làm cái đó. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra bản đế là đang cố ý hù dọa Lâm Hằng cái kia Hiển Nhãn Bao sao? Vẫn là nói ngươi nhìn ra, trong lòng lại nghĩ đến đùa giả làm thật. Ồ, có, chí cao ta. Mộ Dung Tử Yên nghe ra giọng nói của nàng không đúng, sắc mặt biến hóa đang muốn giải thích, liền gặp Khương Tĩnh Di xoay người nói, ta mặc kệ ngươi là hữu tâm hay là vô tình, kết quả bày ở đằng sau, ngươi nếu là thật cả gan làm loạn một mình đối với hắn trả tấn, toàn bộ Mộ Dung thị bản đế đều không gánh nổi. Độc Cô thị cái kia mấy lao giả, mặc dù thật lâu không để ý đến qua ngoại giới phân tranh, nhưng là trong gia tộc ra một cái kỳ lân con, tầm mắt thời thời khắc khắc đều đang ngó lấy. Thậm chí người ta lão tổ đều tự mình từ Đại Nhạc Sơn chạy tới Tây Châu, nếu là thật đem hắn biến thành Lâm Công Công, đoạn người dòng roi hương hỏa, Độc Cô thị sẽ bỏ qua ngươi Mộ Dung thị. Vẫn là nói ngươi Mộ Dung thị có thể đi đơn đấu Độc Cô thị. Khương Tĩnh Di một phen chất vấn, trực tiếp cho Mộ Dung Tử Yên lộng sợ hãi. Nàng cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, kéo căng thân thể chắp tay nói, hồi bẩm chí cao, chính là ba cái Mộ Dung thị cộng lại cũng không sánh bằng Độc Cô thị, ta thật sự là không có nghĩ nhiều như vậy. Ta đã cảm thấy hắn mở miệng nhục nhã chí cao ngài, Độc Cô gia không có lý do gì bảo đảm ở hắn, không để ý đến bản thân hắn tại Độc Cô gia đám người kia trong mắt tầm quan trọng. Là ta nghĩ quá ít, coi là có thể tùy tiện nắm Lâm Hằng. Mộ Dung Tử Yên nghe khuyên cho nghe đi bảo, nếu là thật bởi vì Lâm Hằng mà dẫn phát hai cái gia tộc ở giữa mâu thuẫn. Khương Tĩnh Di không ra mặt che chở, bọn hắn Mộ Dung gia đoán chừng cũng phải bị nuốt sống rồi. Hừ. Khương Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, ngựa khí có chỗ hòa hoãn lại, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Bản đế nếu là thật sự nghĩ xử trí hắn, đã sớm tại lần thứ nhất gặp mặt, hắn còn không có triển lộ phong mang thời điểm liền độc thủ, sẽ còn trợ hắn làm tiên minh minh chủ. Nói cho cùng cũng là ta tại thôi động hắn tại Độc Cô thị bên trong nước lên thì thuyền lên địa vị. Đúng đúng đúng. Mộ Dung Tử Yên đi theo sau nàng gật đầu không ngừng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, cái kia chí cao, Mộ Vũ Đồng tổng không có khoan dung lý do chứ? Nàng thế nhưng là so Lâm Hằng còn muốn làm càn. Ồ, ồ ha ha. Mộng Hàm Ngư cũng chính là ăn bản đế che giấu tung tích thua thiệt, không phải vậy nàng tất nhiên liền cải biến sách lược, mà không phải cùng ta cứng rắn đến chứng minh chính mình thực lực. Cái kia nàng bất kính cũng là sự thật sao? Mộ Dung Tử Yên vừa nghĩ tới hầu hạ nàng làm nha hoàn cái kia đoạn thời gian liền khó chịu hoàng. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nhường bản đế đem Mộng Vũ Đồng phế đi, hạ ngục nốt lại. Ngươi sợ là không biết Mộng Hàm Ngư tại Lâm Hằng trong lòng phân lượng, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ cùng bản đế tức giận liều mạng. Lâm Hằng hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, hắn dám vì Mộng Vũ Đồng liều mạng? Khương Tĩnh Di không có trả lời. Lần trước cho Lâm Hằng bổ thân thể thời điểm liền đã nói rõ đáp án, đều đã hôn mê, trong tiềm thức trong miệng còn la hét sư tôn ôm một cái, đem nàng cho xem như Mộng Vũ Đồng, danh tự đều thì thầm không dưới mấy chục lượng. Trong lúc đó cũng không gặp hắn nhắc tới sư tỷ, vẫn chưa thể nói rõ Mộng Vũ Đồng trong mắt hắn cái gì phân lượng. Đương nhiên, Khương Tĩnh Di bản thân cũng không nghĩ lấy đem Mộng Vũ Đồng hủy, vẫn là thế đó. Nhân sinh một mừng rỡ, chính là tìm cho mình vui vẻ sự tình. Mộng Hàm Ngư bản thân liền rất niềm vui không phải sao? Lâm Hằng mặc dù rời đi Hình Lệ Ti, nhưng lại bị người tới nội bộ phủ. Dù sao đại tổng quản vẫn như cũng là đại tổng quản. Muốn bị cá ướp muối sư tôn chủ tội, cũng không biết lúc nào có thể rời đi. Ôi, việc này chỉnh, mẹ nhất định sẽ tới cứu ta. Cũng không biết cá ướp muối lao bà thế nào. Một bên khác, còn trong hoàng cung Độc Cô Tử Huyên bọn người có chút nóng nảy. Phong thưởng kết thúc, đến bây giờ cũng không có gặp Mộng Vũ Đồng cùng Lâm Hằng trở về, nữ đế cũng không chịu tới gặp. Chẳng lẽ người đều bị nàng khống chế lại rồi? Thẩm Diệp Đình bưng bít lấy đập bịch bịch trái tim nói, Tử Huyên à, ngươi nói nữ đế nàng sẽ không nhằm vào Tiểu Hằng cùng Vũ Đồng hai cái hạ tử thủ à? Hai người bọn họ tốt xấu là có công chi nhân, trước mặt mọi người phong thưởng một cái đại tổng quản tính là chuyện gì xảy ra? Vân Giao, thử. Ta nhìn chính là gieo gió gặt bão, đã sớm nói cái kia Mộ Dung Di không giống như là người tốt, sư đệ hắn còn muốn dán đi lên, đem chính mình cho chơi không có đi. Đoàn Thư Vân nhìn về phía Độc Cô Tử Huyên mở miệng nói, bà, ta cảm thấy hiện tại chỉ có ngài có thể đi cùng nữ đế đối thoại, ngươi là thập phương điện điện chủ, lại là sư đệ mẫu thân, đồng thời nàng cùng sư đệ ở giữa đã phát sinh loại quan hệ đó. Nếu như nàng đối sư đệ có ý tưởng, nói lại trực tiếp điểm, cũng không phải tôn ngài một tiếng bà sao? Bà. Độc Cô Tử Huyên nghe được tê cả da đầu, khắp khuôn mặt là dầu gì nói, Thư Vân ngươi đây là đang chỉ ta người ta. Ngươi cảm thấy nữ đế sẽ nhận ta vì bà sao? Ta dám đảm đương nàng bà sao? Chuyện này lao tổ còn chưa biết, ta cũng không biết trở về nên như thế nào cùng lão tổ nói rõ quan hệ. Độc Cô thị không cùng Khương thị hoàng tộc dây dưa là rất sớm trước đó quỷ tổ quyết định quy củ. Hiện tại nói cho ta biết nói, Mộ Dung Di chính là nữ đế, ta thật sự là. Ôi. Độc Cô Tử Huyên trùng điệp than ra một hơi thở, thật không biết nên nói cái gì. Lần trước đụng phải loại tình huống này, vẫn là Mộng Vũ Đồng ngả bài cùng chính mình con trai cả là đạo lữ. Nàng vấn đề lo lắng là có thể hay không bởi vì vấn đề tuổi tác bị lao cha bọn hắn đánh gãy chân. Trên thực tế không cần lo lắng, tuổi tác lớn một điểm không có gì. Dù là đối phương là cái chí tôn cũng có thể tiếp nhận. Ngươi có thể là chí tôn, nhưng là ngươi không thể nói cho nói ngươi là nữ đế a. Việc này truyền đến lao tổ trong lỗ thai, đoán chừng lao tổ đều phải mở bức. Độc Cô Tử Huyên hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định nói, các ngươi chờ đợi ở đây, hôm nay nếu không đem lời nói rõ ràng ra, trở về là không có cách nào đối mặt lao tổ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Rất nhanh, ngay tại dưỡng di điện bên trong an bài khánh điện ân thưởng Khương Tĩnh Di liền nghe được Độc Cô Tử Huyên mạnh mẽ xông tới cửa cung tin tức, hỏi thăm nàng phải chăng khiển trách người trấn áp. Trấn áp một cái hợp đạo đại năng. Mặc dù có thể, nhưng thế tất sẽ dẫn phát đặc biệt động tĩnh lớn, lui tới chi nhân nhiều như vậy, truyền đi quá mất mặt. Huống chi đối phương vẫn là Lâm Hằng mẫu thân, nếu như nàng cùng Lâm Hằng là đạo lữ, chẳng phải là chính là mời nàng tới đây. Đúng,